Chương 6686. Đã từng là nhân quả. Chương 6686. Đã từng là nhân quả. Giá khởi đầu, 600.000 thiên cung đạo tinh. Thiên cung đạo tinh và thất lạc đất mất mát nói tinh như nhau, chỉ bất quá rất nhỏ thuộc tính có khác biệt. Tiểu hòa thượng Di Tây chỉ là liếc một mắt, liền lại thong xuống con người, vẫn là tay phải chống quai hàm, lần này, mặt cũng mau chảy không được hết ở trên bàn, khiếp ánh mắt cho người đã buồn ngủ không chịu nổi cảm giác. 600.000 thiên cung đạo tinh, thật là dự tiền à. 900.000 thiên cung đạo tinh. Ngay tại lúc này, một vị ăn mặc khéo léo quần áo đen cụ già kêu ra tiếng, đám người theo chủ nhân của thanh âm này nhìn lại, chỉ gặp trong góc quần áo đen cụ già cười híp mắt trong ánh mắt để lộ ra vẻ chờ mong, nụ cười rực rỡ ngưng tụ thành một đóa khô héo hoa cúc, hoa lệ áo lông dưới như cũ không che nổi hắn vậy vóc người khô gầy, cho người một bộ hoạt thoát thoát bị móc sạch dáng vẻ. Nguyên lai là hắn, không vui mừng cụ già. Dưới đài có người nhận ra tiểu lão đầu nhi thân phận. Không vui mừng cụ già. Sắp trên thiên bảng hạng vị thứ 20 cái đó. Còn có cái khác khách quý nguyện ý tăng giá sao? Người chủ trì mặt nở nụ cười ở trên đài tiếp tục hỏi. 900.000 đạo tinh lần đầu tiên. 900.000 đạo tinh lần thứ hai. 900.000 đạo tinh thứ ba. Ta ra 1.2 triệu. Một hồi thanh âm không linh chuyển tới, dẫn được đấu giá không khí của hội trường ngay tức thì đọc lại, liền liền tại chỗ Di Tây cũng là thu hồi mới vừa một bộ buồn ngủ mà không được dáng vẻ. Không vui mừng cụ già một mặt giữ tợn nhìn cái đó thanh âm chuyển tới phương hướng, nhưng đang nhìn cái đó phòng riêng một mắt sau đó, cũng là vội vàng thu hồi ánh mắt, dè đặt túi đầu xuống, im lặng không lên tiếng. Chữ Thiên phòng riêng, buổi đấu giá lần này chỉ có le que đến gian. Mới vừa trận kia linh hoạt kỳ ảo giọng nữ, hắn chủ nhân thân phận cũng chỉ miêu tả sinh động. Thiên cung thần giáo. Đang chủ trì người một hồi tuân giá cả sau này, lại không người tăng giá. Chúc mừng chữ Thiên phòng riêng lấy được món đồ đấu giá, mây sâu không biết chỗ, mời ở trận này buổi đấu giá sau khi kết thúc đến phía sau đài nhận. Tiếp theo kiện thứ hai món đồ đấu giá. Chữ Thiên phòng riêng bên trong, Tiêu Hân cao mày, Ngọc Trì, ngươi cũng đừng quên lần này tới, trưởng giáo giao phó đồ, đồ chơi kia, phải trả lại tu di giới thiên diệp Phật môn. Nếu không mắc nhân quả, ngươi ta cũng không tốt bị. Thiên cung thần giáo truyền nhân nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Hân tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Đánh đồ liền trở lại, một khắc cũng không chế mãi, đúng rồi, cái này mây sâu không biết chỗ, đưa cho ngươi, vui vẻ đi. Ngô Ngọc Chi thật to trong mắt trong ngáy mắt, như là ở lấy lòng cái này thiên cung thần giáo, trẻ tuổi nhất trưởng lão. Ngươi nha. Tiêu Hân một hồi không nói, đành phải lắc đầu một cái cười khổ một tiếng. Hạ một kiện món đồ đấu giá, Phật tộc thánh vật, hàng ma sử. Vừa dứt lời, Di Tây thu hồi trước đùa giỡn vẻ mặt, nghiêm nghị nhìn vậy chữ Thiên phòng riêng, phi kiếm trong tay truyền thư thoáng qua, bóng người biến mất không gặp. Một lát sau, Tiêu Hân cầm đóng kín một cái phi kiếm truyền thư tới, đưa cho thiên cung thần giáo truyền nhân. Hồi lâu, Ngô Ngọc Chi nghiền nát vật trong tay, hướng về phía Tiêu Hân nhàn nhạt nói, ta hiểu ý. Nay Phật tộc thánh vật cũng không phải là đến từ thiên diệp Phật môn, mà là ta giấu kim lầu ngự giới sư từ một nơi cổ trong di tích mang ra khỏi, trên đó ẩn chứa Phật máu. Có thể tưởng tượng được năm đó nó ẩn nút như thế nào bí mật. Được bảo này vật người, cứ hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó. Giá khởi đầu, 1 triệu đạo tinh. Mọi người ở đây đều là lẫn nhau bốn mắt nhìn nhau, bên trái xem bên phải xem, tất cả đều là râu tóc đều là ở trong hồng trần người. Phật vật, bí mật. Bất quá tại chỗ vậy có không ít người đối hắn lộ ra liền hứng thú, nhưng cũng không kêu giá. 2 triệu đạo tinh. Mở miệng ra giá là ai cũng không nghĩ tới. Thiên cung thần giáo truyền nhân. Tôn sư lúc còn trẻ cùng Thiên Diệp Phật tổ có chút hứa duyên nguyên, mà nay nghe Thiên Diệp Phật tổ viên tịch, thương tâm vô cùng. Cố sưu tầm vật này, tặng cho Thiên Diệp Phật môn, cũng coi là báo sau cùng ân tình đi. Mong rằng chư vị ở đây tiền bối có thể tha thứ, tất thành vãn bối tâm nguyện. Ngô Ngọc Chi đau thương thanh âm truyền khắp toàn trường đám người nghe vậy, đều là nghiêm túc dạy kính. Thì ra là như vậy. Đối với lần này chúng ta cảm giác sâu sắc xấu hổ. Vật này nguyện để cho cùng Thiên cung thần giáo. Có một vị thân hình cao lớn, mặt đầy đều là hổ cha người to con cất cao giọng nói. Có người dẫn đầu, những người còn lại cũng là rối rít ngược bộ. Lúc này lại đi cạnh tranh, ngược lại thì sẽ bị dư luận chỉ trích. Trong hội trường không ra ngoài dự liệu, Ngô Ngọc Chi lấy 2 triệu giá cả đem Phật tộc thánh vật mua được tay. Mời Di Tây Tôn giả hiện thân vừa gặp, hôm nay ta liền đại sư làm chủ, đem thánh vật tặng cho Di Tây Tôn giả, lấy tỏ tâm ý. Ngô Ngọc Chi từ phòng riêng ra nháy mắt hỏi. Vừa dứt lời, một bóng người lấy vi diệu nhanh chóng động tác lắc mình ra, chợt nghiêm nghị ngẩng đầu, hai tay vội vàng kết ấn, Di đã tiếp đón lớn. Một bộ làm màu trắng cà sa chỉ có nơi ngực dùng thượng hạng tơ vàng tuyến buộc vòng quanh phong cách cổ xưa tối tăm minh văn, tiểu hòa thượng ở ngẩng đầu nhìn thẳng mọi người ngay tức thì. Trên trán nguyên bản không gây cho người chú ý mấy cái thâm sẹo, ngay tức thì tràn ra nhàn nhạt tinh lam sắc chói lọi, cả người đều bị một tầng thánh khiết chói lọi bao phủ, tạm thời tới giữa lại không người dòm ngó mặt mũi. A Di Đà Phật. Di Tây trong suốt giọng rốt cục thì lên tiếng, thầy của ta kiếp, nhưng cũng là hắn kiếp. Từ đó sau đó, trên đời lại không thiên diệm Phật tổ, nhưng cũng khắp nơi lưu tích chữ nhân quả, tiểu tăng nhờ có Thiên cung thần giáo đại nghĩa, vạn phần cảm kích. A Di Đà Phật. Di Tây tôn giả nói quá lời. Đây là thầy của ta nguyện, trong đợi thiên diệm Phật môn bách thế vinh hạnh. Phúc trạch mọi người. Ngô Ngọc Chi không người nhẹ nhàng nói. Vật này nhất định phải mời tôn giả nhận lấy. Ngô Ngọc Chi lần nữa khẩn cầu. Cũng được, vật này thánh bên trong thầu yêu, liền do ta mang về rừng trúc tía chân áp. Dứt lời, liền đem Ngô Ngọc Chi hai tay dâng lên hàng ma sử nhận lấy, chậm rãi thì thầm, A Di Đà Phật. Buổi đấu giá thượng chưa kết thúc, tôn giả xin cứ tự nhiên, chúng ta liền không lại quấy rầy tôn giả liền. Ngô Ngọc Chi lần nữa cung kính nói. Di Tây khẽ gật đầu, phiêu trôi dần đi. Trên đài người chủ trì ngắn ngủi kinh ngạc sau này, cũng là ngay tức thì hồi qua thần, bên cười vừa mở miệng nói, hôm nay chiêm ngưỡng Di Tây tôn giả thần cho, đúng là rung động, quên mất thời gian, buổi đấu giá tiếp tục. Trường giáo ý chính là vỗ xuống sau đó tặng cho, vì sao cái này thiên diệp Phật môn truyền nhân sẽ đích thân đến đây? Tiêu Hân cao mày, dự cảm được trong đó cổ quái. Ngô Ngọc Chi nhưng là cười một tiếng, nói, không sao, vậy Di Tây Tôn giả ta từng gặp qua, tặng cho vậy giảm bớt đi đường vất vả, chúng ta vậy thì đi vòng vèo đi. Nhân quả đã xong, ta phải chuẩn bị bế quan đột phá. Thiên Cung Thần Giáo truyền nhân lời nói, ngược lại là làm Tiêu Hân trước mắt sáng lên, hai người bóng người rời đi hội trường. Hình ảnh quay về. Thời khắc này dưới núi Bình Nguyên, Ngọc Khanh Âm thần sắc dần dần không kèm được, trường kiếm trong tay thoáng một cái, làm bộ liền muốn mạnh sông sân môn. Người xấu phương nào, dám đến ta Thiên Cung Thần Giáo chi địa cản rỡ? Người chưa đến, tiếng trước nói. Một tiếng hùng hồn quát chói hai tiếng truyền tới, phương xa núi tế, một bóng người chạy nhanh đến, chỉ là một hơi thở, hư không chập chờn, đã tới Diệp Thần các người phụ cận. Chương 6687. Hoàng lão lễ vật. Chương 6687. Hoàng lão lễ vật. Các ngươi muốn gặp trưởng giáo đại nhân. Người trung niên người tới không tốt, chất vấn nói. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, chậm nhẹ giọng nói, cái này vị tiền bối, chúng ta chiêm ngưỡng Thiên Cung Thần Giáo đã lâu, đặc biệt tới đây bái sư, hy vọng có thể bái kiến trưởng giáo, cho chúng ta lên núi tu tập. Ừ. Người trung niên vốn muốn cự tuyệt, nhưng làm sao xa thấy lúc trước Ngọc Khanh Âm xuất thủ một kiếm, nhướng mày một cái. Các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, như vậy kiếm đạo và tu vi, còn dám nói dối tới bái sơn. Người trung niên hiển nhiên là Thiên Cung Thần Giáo trưởng lão, như vậy chất vấn, liền là có bắt Diệp Thần hai người chi tâm. Không phải tộc ta, hắn tim tất dị. Đã như vậy, vậy thì bắt giữ lại tới truy hỏi. Người trung niên một trưởng ngang nhiên ra, hư không tựa như chấn động, Ngọc Khanh Âm sắc mặt một trắng rút kiếm về phía trước đi. Bé gái thực lực không tệ, bất quá đáng tiếc. Người trung niên thực lực quá mạnh mẽ, Ngọc Khanh Âm không cẩn thận ở dưới, cứng rắn bị đối phương một trưởng, khóe miệng máu tươi tràn ra. Diệp Thần trong mắt bên trong tức giận vẻ hiện ra, lúc này liền là phải ra tay chống đỡ, hai nạn thiên kiếm sử dụng. Người trung niên bị ánh mắt này phong tỏa, cả người một loại cảm giác không được tự nhiên xông lên đầu, kỳ quái, rõ ràng chỉ là nửa bước quá chân cảnh tu vi, lại để cho ta cảm thấy một chút lòng rung động. Còn nữa, thằng nhóc này trong tay lại là thiên kiếm. Mặc dù có lòng nghi ngờ, nhưng người trung niên cũng không sợ Diệp Thần, dẫu sao to lớn thực lực hồng câu chiến lệnh, cho dù có bước kiếm, cũng là khó mà vượt qua. Bó tay chịu trói đi. Người trung niên một tiếng quát chói tai, chính là hướng Diệp Thần vọt tới. Ngay tại lúc này, chấm đã. Sau lưng lại truyền tới một tiếng kêu lên, Diệp Thần quay đầu lại nhìn lại, chính là từ nhà đấu giá đi vòng vèo mà quay về Tiêu Hân cùng Ngô Ngọc Chi hai người. Là ngươi? Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thần đem hai nạn thiên kiếm thu hồi. Diệp Thần còn không nói chuyện, Ngô Ngọc Chi cùng Tiêu Hân tựa hồ đoán được Diệp Thần tới nơi này nhân quả. Một bên Tiêu Hân kéo một cái Ngô Ngọc Chi một góc, nhẹ giọng nói, cái này trước mặt tiểu tử, nếu như ta đoán không sai, chính là lúc trước thánh cổ di tích vậy chuyển xôn sao người, mang đi võ đạo luân hồi đồ Diệp Thần. Hắn bên người cái đó nha đầu, muốn đến chính là âm ma thánh điện một mực muốn đuổi giết cái đó thánh nữ. Ngô Ngọc Chi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hướng về phía Tiêu Hân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại là Doanh Như vậy mở miệng cười một tiếng, Tiêu trưởng lão, ta còn muốn cái khác chuyện quan trọng, nơi đây chính là toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Nói xong, cũng không để ý Tiêu Hân vậy ánh mắt nghi hoặc, dưới con mắt mọi người, chính là chậm rãi hướng sơn môn đi tới, đi ngang qua Diệp Thần bên người lúc đó, nhẹ nhàng nâng mâu một coi, chính là lắc đầu cười yếu ớt đi. Nguyên Tu trưởng lão, ta rời đi trước. Ngô Ngọc Chi đi tới người trung niên một bên, không có thi lễ, chỉ là nhàn nhạt một câu phân phó. Người trung niên khẽ gật đầu, nhường ra một con đường, cung cấp thiếu nữ rời đi. Bên người một đám Thiên Cung Thần Giáo đệ tử tất cả đều là nửa người túi người, đưa mắt nhìn cô gái rời đi. Diệp Thần nhìn Ngô Ngọc Chi rời đi hình bóng, như có điều suy nghĩ nói, xem ra hẳn là Thiên Cung Thần Giáo trẻ tuổi đồng lứa bên trong xuất sắc con em, nhưng vì sao ta từ trên người nàng cảm giác được một chút kỳ quái cảm giác. Tóm lại, cái tên này kêu Ngô Ngọc Chi người phụ nữ, cho Diệp Thần một loại cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng cái gì cũng không có làm, nhưng thật giống như bày mưu lập kế cảm giác. Thằng nhóc, nếu cùng giáo ta người trong quen biết, ta chính là không làm khó dễ ngươi, tự đi rời đi là được. Người trung niên tay áo vung tay lên, hừ lạnh một tiếng, tự nhiên hướng sơn môn đi tới. Tiền bối chấm đã, hôm nay chúng ta tới, đúng là có chuyện quan trọng cùng quý phái trưởng giáo thương lượng, mong rằng tiền bối chấm trước. Diệp Thần mắt gặp người trung niên bóng người liền muốn dậm chân rời đi, lần nữa lớn tiếng la lên, lần này, hắn đem Ngọc Khanh Âm bảo vệ ở sau lưng. Phía trước người trung niên xoay người lần nữa, lần này, trong mắt bên trong nổi lên sắc ý, không chờ hắn mở miệng, một bên Tiêu Hân chính là ngắt lời nói. "Tiểu Hữu, ngươi cùng hai người luôn miệng nói muốn gặp ta Thiên Cung Thần Giáo trưởng giáo Thiên Tuyết Âm, cụ thể vì sao, nhưng lại là không chịu danh ngôn, cái này làm cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi?" Tiêu Hân tiến lên một bước, mở miệng hỏi nói. Người trung niên thấy vậy, chính là không nhiều lời nữa. Diệp Thần chăm chú nhìn thẳng Tiêu Hân, bình thản mở miệng nói, "Tiền bối, ta duyên tại sao này, không phân biệt từ minh." Giỏi một cái người thông minh. Tiêu Hân cắn chặt hàm răng. Người trẻ tuổi này lại biết mình đã biết được hắn thân phận, còn dám tới này, chẳng lẽ gặp trưởng giáo là vì võ đạo luân hồi đồ. Võ đạo luân hồi đồ, năm chữ mới vừa ở Tiêu Hân đầu góc bên trong vạch qua, nàng rất muốn lập tức chính là đáp ứng Diệp Thần hai người lên núi, có thể cứ như vậy, cùng mình xưa nay không hợp nhau nguyên tu, tất nhiên nhúng tay chuyện này. Cùng là Thiên Cung Thần Giáo trưởng lão, mình tức thì thả nổi lên va chạm, không tránh được tra cứu nguyên nhân, đến lúc đó võ đạo luân hồi đồ bí mật chỉ sợ cũng bại lộ. Tiêu Hân âm thầm lắc đầu, ở trưởng giáo trước người giành công cơ hội, tuyệt không thể để cho Nguyên Tu đoạt đi. Trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Hân nhưng là mở miệng nói, xem ngươi hai người cố chấp như thế, ngươi cùng ta lúc trước cũng coi là có duyên gặp qua một lần. Lúc trước nghe ngươi cùng tới Bái Sơn, nhưng có chọn sư. Người thông minh trò chuyện, kỳ ý Diệp Thần lại là sao sẽ không biết, đây là tiến vào Thiên Cung Thần Giáo duy nhất cơ hội, hắn tuy không dự định bái sư, nhưng chỉ cần mông chui vào thấy Thiên Tuyết mới là đủ rồi, hắn vội vàng không người thi lễ một cái, nói: xưa nay nghe Thiên Cung Thần Giáo chính là Thiên Cung chi địa chủ trì trật tự cùng quy tắc thần cảnh, hôm nay ta cùng tiểu muội cường thế tới cửa đã là lỗ mãng, sao dám nói rõ thì sư. Tiêu Hân ngược lại là cười một tiếng, nói: đã như vậy, ta là Thiên Cung Thần Giáo Huyền Ngọc Đường trưởng lão Tiêu Hân, ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ ta. Diệp Thần cùng chính là những lời này, lúc này liền là tiếp nói, vãn bối vô cùng vinh hạnh. Một bên Ngọc Khanh Âm cũng là nhìn thấu con đường, hóa ra cái này hai người là đang diễn hai bẻ, nàng dứt khoát là lúc này tỏ thái độ nói, ta cũng nguyện bái nhập Tiêu trưởng lão môn hạ. Tiêu Hân nghe vậy, vui mừng gật đầu một cái, lập tức liền là đối Diệp Thần hai người nói, đã như vậy, vậy thì theo ta trở về sân môn, tiến hành. Lời nói chưa rơi, người trung niên nguyên tu nhưng là nhìn thấu trong đó đầu mối, lạnh lùng nói, chậm đã. Một tiếng quát to cắt đứt mấy người chuyện trò. Nguyên tu trưởng lão, nhưng mà có ám chỉ dạy. Tiêu Hân cũng vẫn là nụ cười rồi rào nhìn trước mặt nam tử, có thể thần tính kia, tựa hồ cũng không có mới vừa rồi vậy thì dừng dưng. Nguyên tu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân phận chưa từng phân biệt, liền đem hai người người xa lạ mang về tông môn, chỉ sợ là không ổn đâu. Tiêu Hân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó phải, trước mắt bình tĩnh, à, thân phận phân biệt. Nói như vậy, có phải hay không ta trở về sơn môn cũng cần kiểm tra thực hư thân phận? Tiêu Hân cường thế đáp lại, người trung niên tạm thời im miệng, nhưng chợt là quả quyết nói, Tiêu trưởng lão, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ta cưỡng từ đoạt lý. Cùng thành sơn môn trưởng lão, ngươi can thiệp ta thu học trò. Lại là làm thế nào ý muốn? Ta cho ngươi mặt. Tiêu Hân trực tiếp thần sắc run lên, mở tức miệng mắng to. Ngọc Khanh Âm ở một bên trận to hai trong mắt, than thầm một tiếng, giỏi một cái nhanh nhẹn dũng mãnh nữ trưởng lão. Ngươi. Nguyên Tu tức giận, nhưng cũng lại là không thể làm gì, giống vậy thân là Thiền Cung thần giáo trưởng lão, hai người tới giữa, đích xác là ai đều không thể cầm đối phương như thế nào, nhưng trong lòng có một loại mơ hồ cảm giác chính là, cái này hai người không thể vào sân môn. Nguyên Tu chắc chắn liền ý nghĩ trong lòng, chính là một tiếng hừ lạnh, muốn nhập ta Thiên Cung thần giáo vậy rất đơn giản, Tiêu trưởng lão muốn nhận đồ, ta ngăn trở không được, nhưng còn xin dựa theo tông môn quy củ làm việc. Lời vừa nói ra, Tiêu Hân sắc mặt có chút không tốt lắm xem. Thông qua võ đạo thiên tháp khảo nghiệm, liền coi là tư chất hợp cách người, vậy thì có tư cách nhập Thiên Cung thần giáo cửa, Tiêu trưởng lão dẫn người vào núi, ta tử sẽ không ngăn trở. Nguyên Tu bình thản mở miệng nói. Một bên Tiêu Hân còn muốn phải làm giải thích rõ, Diệp Thần nhưng là một cái ánh mắt chợt lại nàng, cất cao giọng nói, "Được, ta huynh muội hai người, nguyện ý tiếp nhận Thiên Cung thần giáo khảo nghiệm." Nguyên Tu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Đã như vậy, vậy thì theo ta tới đi." Tiêu Hân cắn chặt hàm răng, hướng về phía Diệp Thần hai người âm thầm truyền âm nói, "Các ngươi quá mức lỗ mãng, cái này võ đạo thiên tháp khảo nghiệm, có thể không chỉ là kiểm nghiệm các ngươi hai người chiến lực, mà là đánh giá các ngươi tư chất, tâm tính cùng năng lực, thiên phú cùng vậy sẽ từng cái phân biệt." Diệp Thần nghe vậy, nhưng là không nói, chỉ là đối Tiêu Hân cười một tiếng, tỏ ý không có vấn đề. Mắt thấy vậy, Tiêu Hân cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là lắc đầu than nhẹ một tiếng, cùng đang lúc mọi người một bên, cùng đi hướng phía sau núi một phiến rừng sâu. Không lâu lắm, một tòa tản ra đậm đà sinh cơ to lớn tháp lớn phơi bày ở trước mắt mọi người, đỉnh tháp bên trên, loè bóng ánh chói lọi. Có chừng tầng 6 cao phong cách cổ xưa thân tháp toàn thân tản ra nhàn nhạt uy áp, một khi có người đến gần, chính là sẽ tự động đem dẫn nhập bên trong. Cái này chính là ta Thiên Cung thần giáo thánh vật, võ đạo thiên tháp. Thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, chính là chứng minh ngươi có đầy đủ tư chất nhập ta Thiên Cung thần giáo, tháp này sẽ tự động ghi chép tin tức của ngươi, nhập môn sau đó cũng có thể thường xuyên tới đây tu tập. Nguyên Tu tuy nhiên đối với Diệp Thần các người khinh thường, nhưng là quy tắc vẫn là phải nói rõ, hắn cái này cùng ỷ vào thân phận mình nhân vật, vẫn là quan tâm mình mặt mũi. Dám hỏi tiền bối, nhưng có người thông qua toàn bộ tầng 6 khảo nghiệm. Diệp Thần trong mắt trong nháy mắt, nhìn trước mắt võ đạo thiên tháp, chẳng biết tại sao, luôn có một loại vô hình thân cận cảm giác. Nguyên Tu cười ha ha một tiếng, thằng nhóc, khuyên ngươi không muốn mong cầu cái viễn vông xa vời, ta Thiên Cung thần giáo kiệt xuất nhất truyền nhân, xông qua tầng 6 cũng là ước chừng dùng thời gian trong 3 năm, nàng lần đầu tiên nhập tháp này, chính là đột phá đến tầng thứ 4. Chỉ nghe người trung niên tiếp tục nói, sau này hơn 2 năm trong thời gian, lại là một lần hành động đột phá tầng 6, thuận lợi xung ra, trở thành ta Thiên Cung thần giáo ngàn năm qua người thứ nhất, lại là thành trưởng giáo đệ tử thân truyền. Ngô Ngọc Chi. Diệp Thần trong đầu nổi lên lúc trước vậy dưới chân núi, cười một tiếng rời đi bóng người. Tiêu Hân gật đầu một cái, nói, không sai, Ngọc Chi đúng là những nổi thiên tài danh hiệu, trừ năng ra, còn không người có thể đi ra cái này tầng 6 võ đạo thiên tháp. Như thế nào, có thể bắt đầu chưa? Nguyên Tu hai cánh tay ôm quyền, mở miệng nói, nhắc lại các ngươi một lần, chỉ cần là đột phá tầng thứ nhất, đạt tới tầng thứ hai, liền coi là các ngươi hợp cách. Nguyên Tu nhẹ giọng cười một tiếng, vậy người bên trong cũng không phải là tầm thường võ tu có thể ngăn cản tồn tại. Diệp Thần con ngươi híp lại, đang suy tư lúc đó hoang lão thanh âm cổ quái lại chuyển tới. Ồ, cái này võ đạo thiên tháp không phải ta đưa cho một người lễ vật sao? Làm sao đến Thiên Cung thần giáo tới? Mời ủng hộ bộ dưới hắc chương 6688. Kinh người. Chương 6688, kinh người. Diệp Thần nghe được hoang lão mà nói, diễn cảm có chút cổ quái, hắn vội vàng chuyển thanh nói. Hoang lão, nếu vật này và ngươi có liên quan, có phải hay không ý nghĩa ta có thể không phí nhiều sức lên đỉnh tầng thứ 6? Hoang lão dừng lại chốc lát, mở miệng nói, vật này ban đầu ta tuy có thể nắm trong tay, nhưng đã chuyển tặng người khác, đã sớm xóa đi bất cứ dấu vết gì. Cho nên ngươi muốn dựa vào ta tới an gian, là không thể nào. Bất quá, thằng nhóc, ngươi nhưng mà luân hồi chi chủ. Thế gian khí vận và thiên phú người thứ nhất, ngươi nếu không có thể sáng tạo ghi chép, vậy ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng chấp trưởng luân hồi mộ địa. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, trong lòng sáng tỏ. Được rồi, ta tới trước. Ngọc Khanh Âm đi về trước bước ra một bước, vậy cửa to lớn tản ra một đạo nhu hòa sáng bóng, đem nàng bao phủ đi. Một hơi thở sau đó, Ngọc Khanh Âm mở mắt ra. Nơi này là? Ngọc Khanh Âm hoảng sợ phát hiện, mình rốt cuộc lại là trở lại thánh cổ di tích khi đó, chính là lúc trước Diệp Thần chém giết vậy phiến cổ trên chiến trường. Lúc trước Ngọc Khanh Âm ở võ đạo luân hồi đồ thời gian nhớ lại dưới, thấy qua vậy một tràng đại chiến kinh thiên động địa, ở sau đó, nàng chính là thật lâu không thể quên trong lòng. Khảo nghiệm tâm tính cùng thiên phú. Ảo cảnh sao? Ngọc Khanh Âm nghĩ tới lúc trước Tiêu Hân nói, cái này trước mắt võ đạo thiên tháp, lại là mô phỏng ra vậy phiến cổ chiến trường đang Ngọc Khanh Âm ngẩn ra để gặp, một đạo giết mang chính là trước tới. Cần phải đánh trả, nàng nhưng là kinh hãi phát hiện mình, mất đi chống cự thủ đoạn, quanh thân linh lực không cách nào vận chuyển. Thử. Một cây trường mâu nhập vào cơ thể ra, dây dứt đau đớn cơ hồ thiêu đốt nàng toàn bộ ý chí, cái này tầng thứ nhất khảo nghiệm, lại là bá đạo như vậy. Cùng lúc đó, bên ngoài tháp Diệp Thần cũng không dự định lãng phí thời gian, hai tay chắp sau lưng, cũng là bước chân vào võ đạo tiên tháp bên trong. Diệp Thần, ta chờ ngươi thật lâu. Một đạo màu máu trường bào bóng người từ trong hư không chậm rãi hiện lên, dưới chân chẳng biết lúc nào đã là mãnh liệt mênh mông thất lạc chi hải. Diệp Thần chau mày, nhìn trước mắt ý định giết người nổi lên bốn phía âm ma thánh tổ, hắn nhẹ giọng nói, lại là hảo cảnh. Huyết sắc kia trường bào bóng người không có cho Diệp Thần quá nhiều suy nghĩ, một móng chính là móc ra, hư không biến dạng, ngay lập tức liền đối với Diệp Thần ngực tấn công tới. Ừ. Thời khắc này Diệp Thần cũng là gặp cùng Ngọc Khanh Âm giống nhau cảnh ngộ, linh lực không cách nào vận chuyển. Một móng xuyên qua tim, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, Diệp Thần nhưng là nhíu mày. Khảo nghiệm ta ý chí sao? Diệp Thần là nhiều lần trải qua bên bờ sinh tử người, lại có Lăng Tiêu võ ý và võ tổ đạo tâm, đối với nhiều lần ở tử vong tuyến trên dãy rùa hắn, không có ai so hắn quen thuộc hơn cảm giác tử vong. Vậy sắp chết lúc giải thoát cảm, đến nay còn ở hắn đầu góc bên trong mê ly thoáng qua. Trước mắt khảo nghiệm, bất quá là ý chí lên hành hạ mà thôi, đối mặt sâu trong nội tâm nhất không muốn đối mặt, sau đó trực diện thống khổ. Khoa Nhi Đồng, cho dù là trong nháy mắt đau nhức tấn công tới, về tinh thần to lớn vết thương dành cho Diệp Thần vô tận thống khổ, hắn vẫn là vùng vây đứng dậy, lau mép một cái vết máu. Màu máu trường bào bóng người lần nữa nhất kích tấn công tới, Diệp Thần không tránh không tránh. Lại là nhất kích, ngay ngược mà qua. Lần này Diệp Thần, trên mặt không có chút nào thần tình thống khổ. Hắn chợt mở mắt ra, cái này nhị kích, ta coi là đến ngươi bổn tôn trên đầu, ngày khác nếu như gặp lại, tất đều ngươi đổ máu tại chỗ. Trong nháy mắt, Diệp Thần sát ý ngút trời, hắn hình ảnh trước mắt bắt đầu một tấc vỡ nát, khôi phục bình tĩnh. Lúc này Diệp Thần mới chú ý tới, võ đạo thiên tháp tầng thứ nhất bên trong không gian, vậy phong ấn lực đang chậm rãi tiêu tán, mà hắn cũng là dần dần khôi phục linh lực. Thì ra là như vậy, tầng thứ nhất khảo nghiệm chính là đánh vỡ, cái gọi là không phá không lập. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói, thời khắc này ngoại giới, nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, cái gì? Thằng nhóc này lại là như vậy đã đột phá tầng thứ nhất. Võ đạo thánh tháp ra, Nguyên Tu khó có thể tin nhìn vậy tầng thứ nhất không gian chỗ chớp động điểm sáng, điều này đại biểu đã có người là đột phá tầng thứ nhất. Ước chừng là dùng 5 phút. Tiêu Hân hai tròng mắt cũng là khó tin, phải biết, năm đó Ngô Ngọc Trì, Thiên Cung thần giáo mạnh nhất thiên tài sống qua tầng thứ nhất, cũng là ước chừng hao phí một ngày một đêm mới thành công. Hôm nay lại bị người lấy ưu thế tuyệt đối trong nháy mắt giết. Chẳng lẽ là cái đó cô nàng? Nguyên Tu như có điều suy nghĩ, nhất định là vậy nha đầu, vậy nha đầu vốn là bách gia cảnh, thực lực cường đại, liền chiếm tiên cơ. Năm đó Ngô Ngọc Chi đột phá, vẫn là quá chân cảnh lúc. Thừa nhận người khác ưu tú có khó khăn như thế sao? Tiêu Hân ở một bên nói, cũng không biết người nào nói, võ đạo thiên tháp cho tới bây giờ không thi nghiệm chiến lực cùng với. Lời còn chưa dứt, tầng thứ nhất một cái khác điểm sáng, cũng là rơi xuống liền võ đạo thiên tháp tầng thứ hai không gian. Đám người hóa đá. Cái này hai trước người chân sau đột phá võ đạo thiên tháp tầng thứ nhất không gian, quả thực làm người ta kinh ngạc, ngay sau đó vậy điểm sáng tiêu tán, Ngọc Khanh Âm che ngực từ bên trong tháp đi ra. Bị chút tổn thương, không thích hợp mạnh hơn nữa sông. Lúc trước cùng Nguyên Tu giao thủ, đã bị thương Ngọc Khanh Âm, lấy ưu thế tuyệt đối đột phá võ đạo thiên tháp tầng thứ nhất. Như thế nói, cái đầu tiên đột phá tầng thứ nhất người là vậy tiểu tử. Nhìn vậy còn đang tầng thứ hai không gian lóe lên điểm sáng, Ngọc Khanh Âm đã đi ra, cường thế như vậy sông tháp chỉ còn lại có Diệp Thần. Thời khắc này Thiên Cung thần giáo chi địa, Ngô Ngọc Chi nghe được người làm tin tức truyền đến. Tiêu Vân trưởng lão mang tới người tuổi trẻ kia, ước chừng là dùng 5 phút, chính là đột phá võ đạo thiên tháp tầng thứ nhất. Báo. Ngô Ngọc Chi mắt sáng trước mắt, nói: "Tiêu Vân trưởng lão mang tới người tuổi trẻ kia, đã đột phá tầng thứ hai, đi tới võ đạo thiên tháp tầng thứ ba không gian." Có ý tứ. Âm thầm chỉ là truyền đến thiếu nữ một tiếng cười khẽ. Hình ảnh quay về, võ đạo thiên bên trong tháp. Cái này võ đạo thiên tháp, cố nhiên phẩm cấp không tệ, nhưng cùng luân hồi mộ địa, âm ma thiên thạch, những thứ này so với, vẫn là chênh lệch rất lớn, khó trách Hoang lão sẽ là vậy lần giọng. Diệp Thần cùng nhau đi tới, mới là phát hiện cái này cái gọi là khảo nghiệm, cùng mình lúc trước trải qua, giống nhau như lúc. Ảo cảnh rèn luyện ý chí, cám dỗ khảo nghiệm tâm tính. Hải thứ ba, chính là khảo nghiệm chiến lực. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, giống như tiên giáng trần xuống trần, cái này võ đạo thiên tháp khảo nghiệm, là dựa theo Diệp Thần tu vi làm bắt chước tiêu chuẩn. Cho nên trong đó trải qua, phần lớn sẽ không vượt qua tự thân tu vi quá nhiều. Nhưng làm sao Diệp Thần vốn là cái quái thai, nửa bước quá thật tu vi, thậm chí là có thể trong nháy mắt giết bách giả cảnh trung kỳ một ít cường giả, cái này khảo nghiệm cùng hắn mà nói, giống như chó sói nhập bầy cừu. Hai tiếng. Thứ. Cửa thứ tư. Ngoại giới võ đạo thiên tháp chỗ Thiên Cung thần giáo đệ tử càng ngày càng nhiều, đều là tới chiêm ngưỡng cái này, nghe một đường đều là nháy mắt giết yêu nghiệt cấp thiên tài. Cái này, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Trời ơi, tầng thứ tư chỉ dùng hơn 1 tiếng. Chương 6689. Kinh động lão tổ. Chương 6689, kinh động lao tổ. Đám người bên trong tiếng kinh hô này thay nhau vang lên, người trung niên Nguyên Tu sắc mặt âm tình bất định, người là hắn mang tới, đề nghị cũng là hắn ra, nếu như ra chuyện rắc rối, hắn là cái đầu tiên phải bị truy cứu trách nhiệm. Nhìn lại một bên Tiêu Hân, ngược lại là rất nhiều một bộ an dưa thần tình xem có vui. Dẫu sao chuyện không liên quan mình treo thật cao, người này càng lưu tú, càng đánh hắn Nguyên Tu mặt mũi. Ngừng ở tầng thứ tư. Đám người đợi nửa ngày, cũng không gặp có động tĩnh, chỉ là vậy lóe lên điểm sáng, một mực chưa từng lại bước lên trước. Hừ. Nguyên Tu quát lạnh một tiếng, sẽ không thật có người tin tưởng. Hắn so ta Thiên Cung chi địa truyền nhân Ngô Ngọc Chi còn phải ưu tú chứ? Bất quá là dựa vào chút tài mọn ở bên trong lợi dụng sơ hở thôi. Tầng thứ tư không gian, há lại như vậy tốt đột phá. Ta Thiên Cung Thần Giáo truyền nhân năm đó cũng là bị cắm ở cái này một tầng, cứ nghe này bên trong không gian, yêu thú hoành hành. Nguyên Tu dù sao phải tìm về mặt mũi, đám người mắt thấy hết điểm dừng lại ở tầng thứ tư không gian qua nửa ngày nằm không nhúc nhích, đại khái cũng là đến nọ hết đà. Nguyên Tu trưởng lão, vậy tầng thứ tư không gian yêu thú, có con em đời sau bắt đầu thỉnh giáo. Nguyên Tu hí mắt cười một tiếng, cái này tầng thứ tư không gian cũng đều là vượt qua tự thân tu vi hai cảnh giới yêu thú, thằng nhóc này là nửa bước quá chân cảnh, vậy phải đối mặt chính là xem ta như vậy bách giả cảnh bên trong hậu kỳ yêu thú. Đừng nói là quá chân cảnh, liền liền ta đều là. Nguyên Tu vuốt râu một cái, vừa muốn mở miệng, nhưng là nghe trong đám người một hồi xôn xao. Mau xem vậy, tầng thứ 5. Trời ơi, thật sự là tầng thứ 5, nửa ngày quang cảnh đánh lên võ đạo thiên tháp tầng thứ 5. Tiêu Hân cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nghe nói người nào đó đều là cầm bên trong yêu thú không thể làm gì. Đây là trắng trợn đánh mặt. Lần trước dây còn ở chắc chắn Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một dây kế tiếp người ta đã đột phá. Càng lúng túng hơn chính là Nguyên Tu lại lấy tự thân làm tiêu bảng, cái này thì để cho đánh mặt tới hơn nữa mãnh liệt. Tạm thời tới giữa, Thiên Cung Thần Giáo môn phái đệ tử nhìn về trong mắt hắn bên trong, cũng viết đầy lúng túng. Cùng lúc đó, võ đạo thiên bên trong tháp. Hô. Thời khắc này võ đạo thiên bên trong tháp, Diệp Thần dài hô một hơi, cực kỳ hung hiểm, cái này tầng thứ 5 không gian, lại có bách giả cảnh 7 tầng thiên yêu thú qua lại, khá tốt chỉ là yêu thú, hơn nữa nơi này che đậy quy tắc, ta có thể vận dụng 9 tầng trời thần thuật và chỉ thủy một kiếm. Diệp Thần lần này là trừ võ đạo luân hồi đồ không dùng, hắn thủ đoạn tất cả đều là sử ra. Nói như vậy, ta bây giờ thực lực so lần trước đối chiến Hy Huyền Thiên, lại mạnh mấy phần. Bất quá bách giả cảnh càng về sau còn kém cách càng lớn, còn nữa, có chút cường giả và ta như nhau không thể dùng cảnh giới cân nhắc, bất quá tổng thể mà nói, tới nơi này, vậy không phải là không có thu hoạch. Còn như mạnh hơn những cái kia tồn tại. Diệp Thần trong lòng không có nắm chắc, hắn đầu góc bên trong nổi lên huyết sắc kia trường bảo bóng người. Chờ ta du ngoạn luân hồi, thì có thể và tên kia đánh một trận. Đây là thuộc về hắn tuyệt đối tự tin. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, leo lên tầng thứ 6. Tốc độ này, có thể nói yêu nghiệt. Thời khắc này ngoại giới, nhìn vậy tầng thứ 6 không gian lóe lên điểm sáng, đều là kinh ngạc đến im lặng tầng thứ. Thiên Cung Thần Giáo, cấm địa chỗ sâu. Một đạo khô héo còn lưng bóng người chợt mở hai mắt ra, kinh hai nói, lại là có như vậy thiên tư ngút trời. Rất hiển nhiên, hắn vậy cảm nhận được liền Diệp Thần sông tháp độ tiến triển nhanh, làm người ta chắc lưỡi hết hả. Thực thì chỉ là bởi vì Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, lại có hoang lão chỉ điểm, mới là như vậy thành thạo. Trình độ nào đó nói, hắn là đi đường tắt. Tiểu Hữu, chớ khoe khoang, lúc này thối lui, chúng ta ba người không làm khó dễ ngươi. Ngay tại Diệp Thần ngẩn ra để gặp, tầng thứ 6 bên trong không gian, ba cái bóng người hiện ra, thực lực không tính là khủng bố, nhưng Diệp Thần ứng phó sẽ rất cố hết sức. Võ đạo thiên tháp tháp linh. Diệp Thần chân mày nhíu một cái. Theo lý mà nói, chúng ta không lẽ đối ngươi ra tay, cái này tầng thứ 6 khảo nghiệm thật ra thì chỉ là một lựa chọn thôi, nhưng ngươi cường thế lên đỉnh, để cho chúng ta thiên địa nhân tam kiệt cũng là ngửa tay, quả thật muốn gặp, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ lợi hại. Ba chọn một, một tràng ngai chiến. Diệp Thần dưới chân họa phong biến đổi, hắn xuất hiện ở một dãy núi bên trong. Diệp Thần có thể nhìn ra, cái này ba tên ông già chính là thần hồn, trấn thủ võ đạo thiên tháp không chịu tà ma xâm nhiễu, hẳn là Diệp Thần âm ma thiên thạch bên trong ma ý cũng hoặc là luân hồi mộ địa tồn tại, tỉnh lại ba vị cụ già. Đã như vậy, quấy rầy. Diệp Thần trong mắt đưa ngang một cái, nói, nguyện vọng thiên tinh, hoàng tiên đồ, hồng mông đại tinh không, luân hồi thánh hồn tiên, hồn thể chuyển hóa. Nháy mắt tức thì, rất nhiều linh khí bơm vào đến hắn trên thân thể, hắn cả người nhất thời lực lượng bạo tăng, ngất trời chiến ý bạo tán lên. Phong vũ thần âm. Ông già một nhóm trong ba người cầm đầu thiên kiệt tử dẫn đầu phát động thế công, trong thoáng chốc trong vòng phương viên trăm dặm tất cả đều bao phủ ở vô tận khói mù bên trong, trên bầu trời mây đen đầy vải, màu tím tia chớp tàn phá vô cùng, ngay sau đó, trong hư không bỏ ra liền tích tích lịch lịch giọt mưa. Mỗi giọt nước mưa rơi xuống, cũng đi đôi với vang khắp chân trời tiếng nổ, một giọt rơi xuống nổ ngân thạch, hai giọt rơi xuống đánh xuyên sườn núi, cường giả bay, không thể đỡ. Một tràng sau cơn mưa, nguyên vùng dãy núi, khuôn mặt khác hoàn toàn. Không hổ là luân hồi chi chủ, phong vũ thần ngâm lại không thể tổn thương người chút nào. Thiên kiệt tử từ trong thâm tâm thở dài nói, khói mù tan hết sau đó, thân hình như cũ cao ngất Diệp Thần tản đi xích trần thần mạch bảo vệ, ánh mắt như nước. Luân hồi huyền bi lực lượng có thể đem mưa lớn mưa to toàn bộ chiếm đoạt, luân hồi chi chủ quả thực yêu nghiệt. Một bên kiệt tử phụ hòa nói, mời ủng hộ bộ mã nông tu chương 6690. Vì sao là thái độ? Chương 6690, vì sao là thái độ? Ba người hợp lực thúc giục huyền thiên đồ lục tử một lần. Người tài tử ánh mắt biến đổi, trầm giọng nói, huyền thiên đồ lục bát phương luyện ngục mở. Tiên lặng bầu trời bên trong cho thấy một quyển sán màu vàng kim bức họa, thiên kiệt tử tay cầm một chi long văn ngọc bút, bức họa bên trên sán màu vàng mực điểm tự nhiên vẽ xuống đều là nhân gian cảnh tượng thê thảm. Diệp Thần nhìn trong hư không một màn, xem ra đến có chuẩn bị ạ. Nếu nơi này cấm chế bảo vệ, các ngươi dùng đồ, ta cũng dùng đồ, vừa vận thử một chút võ đạo luân hồi đồ lực lượng. Hắn vận chuyển quanh thân linh lực, hội tụ tại lòng bàn tay bên trên. Võ đạo luân hồi đồ, phong. Bầu trời bên trong cùng là một quyển đồ lục tản ra đỏ thắm mang ấn ở sán màu vàng kim bức họa bên trên, phát ra tê cháy tiếng, tiếp theo làm tất cả người kinh ngạc một màn chỉ như vậy xảy ra. Chỉ gặp trong hư không vậy màu đỏ thắm bức họa bên trong, lại giống như là có sinh mạng vậy, đồ lục bên trong đưa ra một cán huyết mâu, đem xanh xanh làm vỡ nát. Đây là năm xưa vị kia đại ma huyết mâu. Bức họa vỡ vụt, thiên địa nhân tam kiệt tử sắc mặt tất cả đều thẳng trắng, trận chiến này, bọn họ ba người hợp lực, đều là khó mà ngăn cản Diệp Thần thế công. Lại nhìn lại Diệp Thần, đã sớm không có lúc trước bộ kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tư thái, thời khắc này hắn giống như là một tan vỡ đồ sứ em bé vậy, vừa đụng thì phải bể nát. Quả nhiên, nửa bước quá thật trạng thái thúc dục vậy đại ma thần minh, vẫn là quá miễn cưỡng. Trên hư không thiên kiệt tử cau mày, chợt ba người nhìn nhau, một cổ nhu hòa lực đạo chữa Diệp Thần. Chỉ chốc lát sau, ổn định tâm thần Diệp Thần đứng dậy cung kính nói, đa tạ ba vị tiền bối nâng tay. Thiên kiệt tử gật đầu một cái tán dương, người tuổi trẻ có như vậy tâm tính, đích xác là đáng quý. Kiệt tử cùng người tài tử cũng là cười một tiếng, Hoang lão lựa chọn người, đúng là bất phàm. Ô hát, ba vị tiền bối biết Hoang lão. Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái kích động thần sắc, ba vị ông già cũng là cười khẽ không nói. Võ đạo luân hồi đồ hôm nay cũng ở đây tay ngươi, thiên hạ này lại thế, sợ là phải kéo nhau trở lại. Sợ rằng phải không được bao lâu, Vũ Hoàng cổ đế cũng phải làm cho ra đệ nhất tư cách. Thiên kiệt tử tự mình mở miệng nói. Ngoài ra hai người nghe vậy, cũng là nhướng mày một cái. Bất quá, võ đạo thiên tháp ở chỗ này trước, vẫn có thể bảo vệ cái này thiên cung chi địa, người tuổi trẻ, ngươi không phải vật trong ao, chúng ta vậy không có gì hay tặng cho ngươi, ngươi tự đi rời đi thôi. Thiên kiệt tử tay áo vung tay lên, Diệp Thần bóng người chính là từ võ đạo thiên tháp biến mất đi. Sau một lúc lâu, bên trong tháp truyền ra một tiếng nặng nề hỏi, đại ca, vật này còn chưa phải lúc tặng cho hắn. Một tiếng trả lời sau đó, lại không thanh âm truyền tới. Thời khắc này ngoại giới, tất cả mọi người đều dùng khó tin ánh mắt nhìn Diệp Thần. Cực kỳ kỳ quái tổ ba người. Diệp Thần suy nghĩ còn dừng lại ở tầng thứ 6 bên trong không gian, nhưng xoay chuyển ánh mắt, nhưng là phát hiện mọi người xung quanh đều là xem vây xem yêu nghiệt vậy nhìn hắn. "Ngươi ngươi ngươi." Có một người mở miệng nói, "Một ngày không tới thời gian, chính là xông qua võ đạo thiên tháp." Đám người bên trong vang lên một hồi xôn xao. Ngọc Khanh Âm vội vàng chạy đến Diệp Thần phụ cận, cẩn thận đánh giá hắn, "Ngươi không có bị thương chứ?" Ở trong đó nhưng mà tương đương hung hiểm. Tầng thứ nhất liền chịu đủ hành hạ Ngọc Khanh Âm. Đối cái này võ đạo thiên tháp nhưng mà tràn đầy kính sợ, mặc dù Diệp Thần toàn bộ xông qua, nhưng ở Hoài Xuân thiếu nữ trong mắt, người trước mắt an nguy mới là trọng yếu nhất. Ta không có sao, đây không phải là thật tốt sao? Diệp Thần một tiếng cười khẽ, rồi sau đó quay đầu nhìn chăm chú Nguyên Tu. Nguyên Tu trưởng lão, chúng ta có thể là thông qua khảo nghiệm. Nguyên Tu sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, vừa muốn mở miệng, Thiên Cung Thần Giáo chỗ sâu cấm địa nhưng là phát ra một tiếng nổ vang. Vô hình. Một tiếng nổ vang sau này, thiên địa biến sắc, một cổ mãnh liệt uy áp của tới, Thiên Cung Thần Giáo muốn đổ, tu vi yếu hơn đều là phun ra một ngụm máu tươi. Đây là Lão Tổ xuất quan. Tiêu Hân trợn mắt há mồm nhìn cấm địa phương hướng, ở bên kia chỉ có một người. Thiên Cung Thần Giáo trưởng giáo Thiên Tuyết Tâm Sư Tôn đã từng là đời trước trưởng giáo. Mọi người ở đây ngẩn ra để gặp một bóng người vô căn cứ hiện ra, quần áo lam lũ, trang phục cũng còn là vạn năm trước khi lối ăn mặc, nhưng bởi vì thời gian nguyên nhân, ban đầu vậy đắt tiền tơ vàng trường bảo, giờ phút này đều là không che thân. Khô cằn bóng người như vậy như một cổ thây khô, chỉ có phân nửa tức giận. Thế nhưng khô héo bóng người dưới, nhưng là hàm chứa vô cùng lực lượng. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, vô lực cảnh. Này nhóm cường giả quá mức khủng bố, sợ rằng ở nơi này Thiên Cung chi địa đều là vô địch tồn tại. Còn như Thiên Cung Thần Giáo Thiên Tuyết Tâm, hai người hẳn ở như nhau tới giữa, mạnh cũng không khả năng mạnh đi nơi nào. Còn như hết sức phong thánh đem vậy cùng thời kỳ viễn cổ nhân vật, Diệp Thần thấy lúc đó cũng chỉ là còn sót lại một chút chấp niệm thôi. Hôm nay cái lão gia hỏa này, nhưng mà thứ thiệt vô lượng cảnh tồn tại. Liên liên Tiêu Hân cùng Nguyên Tu tạm thời tới giữa đều là trợn to hai trong mắt, không dám tin tưởng vị này bế quan vạn năm lão tổ tông lại vẫn còn sống. Dẫu sao cụ già quản hạt tại vị Thiên Cung Thần Giáo thời điểm, bọn họ còn không từng xuất thế. Cái này, tạm thời tới giữa, không người dám lên tiếng quấy rầy. Vậy trên hư không khô héo bóng người ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần trên mình. Đứa nhỏ, là ngươi lấy được võ đạo thiên tháp đồng ý. Lời vừa nói ra, bốn phương đều kinh hãi. Đồng ý. Lời này từ nhà mình lão tổ tông trong miệng nói ra, làm sao có thể kêu người không khiếp sợ. Ùm, vạn bối Diệp Thần, gặp qua tiền bối. Diệp Thần cung kính không người chào, cái này cùng tuyệt thế cường giả, đáng hắn một bái. Vậy khô héo bóng người khô đét môi bên trên kéo qua lau một cái độ cong, đứa nhỏ, ngươi có thể nguyện bái ta làm sư phụ. Một lời ra, lại là bốn phương kinh. Lão tổ tông tự mình thu học trò, vạn cổ không có, phải biết, hắn bây giờ học trò Thiên Tuyết Tâm, chính là cái này Thiên Cung chi địa người điều khiển. Đây nếu là bái sư, không là được trưởng giáo sư đệ. Đám người bên trong, có người kinh hô thành tiếng đây quả thực thiên tứ cơ duyên. Chỉ gặp được trên mặt đất Diệp Thần nhưng là thần sắc lãnh đạm, huyền ngôn cự tuyệt nói, đa tạ tiền bối ý tốt, ta lần này tới, cũng không dự định bái sư, chỉ là vì cầu gặp Thiên Cung Thần Giáo trưởng giáo Thiên Tuyết Tâm. Diệp Thần có thể không có ở đây ở chỗ này làm đệ tử, một khi thấy Thiên Tuyết Tâm, hắn liền sẽ rời đi. Thân đồ huyền nhi sự việc không có giải quyết, địa tâm vực cửu đỉnh đại trận không có xử lý, hắn không thể nào ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Trên hư không khô héo cụ già chăm chú nhìn, sắc bóng đại thịnh nhìn về Diệp Thần, chợt nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy, ngươi là mang tâm nguyện của hắn tới. Cái này vừa nhìn, Diệp Thần chỉ ở hết sức phong thánh đem trên người có qua giống nhau nhận thức, lão nhân đã là xem thấu chuyện mọi nguồn. Cái này nhân quả, Tuyết Tâm tất nhiên không cách nào chạy khỏi, từ ngươi đi tới một khắc đó trở đi, đã là như vậy, đứa nhỏ, ngươi không cần nóng nảy cự tuyệt ta. Bóng người kia mở miệng nói, ngươi ta có này duyên gặp một lần, cũng là bởi vì quả, tương lai đại thế, ngồi gió nổi lên, ngươi ta còn sẽ gặp lại. Chương 6691. Đây là cái gì biến thái? Chương 6691, đây là cái gì biến thái? Tuyết Tâm vậy nha đầu, còn chưa xuất quan, bất quá cũng sắp. Trên hư không khô héo bóng người mở miệng nói, mấy ngày nay bên trong, Thiên Cung Thần Giáo không đợi khách. Các ngươi hai đứa nhỏ, có thể tạm thời cư ngụ ở nơi này, chờ đợi Tuyết Tâm xuất quan. Ngày hôm nay dậy, Thiên Cung Thần Giáo chuyện, toàn quyền do ta tiếp quản. Ra lệnh một tiếng, nào dám không theo. Như vậy, chính là quấy rầy tiền bối. Diệp Thần đáp ứng nói. Một ngày sau, Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về một nơi, ngưng trọng nói, đã một ngày, không biết cái này Thiên Tuyết Tâm lúc nào xuất quan. Ngọc Khanh Âm tuy xa không có Diệp Thần như vậy ngưng trọng, nhưng nàng luôn cảm giác có chuyện muốn phát sinh, đây là một loại đến từ người phụ nữ trực giác. Không sao, ngày này ngược lại là rơi vào cái thanh nhàn, đối ngươi mà nói, tối thiểu ở nơi này Thiên Cung thần giáo đợi, cũng không cần lo lắng âm ma thánh điện người đánh tới, có người tham ăn tham uống cùng, khởi bất khoái thai. Diệp Thần một tiếng cười khẽ, không nghĩ nhiều nữa. Ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Ta luôn cảm giác trên mình ngươi cất giấu đại bí mật. Được rồi, không nói, ta gần đây luôn có cảm giác xấu. Ngọc Khanh Âm cũng là không biết làm sao lắc đầu một cái, ngày này, ngược lại là quá có chút bình tĩnh để cho nàng cái này một đoạn thời gian tới trải qua vô số đường sinh tử bên bờ dãy rùa người, đều có liền không thích ứng. Thời điểm không còn sớm, ta đi sau núi. Vị tiền bối kia còn ở đợi ta. Diệp Thần không có trả lời thẳng Ngọc Khanh Âm vấn đề, hắn có mình cân nhắc. Ngọc Khanh Âm chỉ là nhẹ khẽ gật đầu, vậy không có nhiều lời, nàng đồng dạng là biết rõ Diệp Thần, càng bộ dáng như vậy, hắn càng ở chủ tính cái gì. Sau một nén nhang, Diệp Thần đi tới Thiên Cung Thần Giáo lao tổ tông ước định chi địa. Chính là như vậy, ngươi cùng đi trước đi. Cách thật xa, không gặp người, Diệp Thần chính là nghe được cụ già bố trí tông môn công việc thanh âm. Vậy ban đầu quần áo lam lũ cụ già, giờ phút này đã xử lý râu tóc, lộ vẻ được phá lệ tinh thần, một bộ áo gai lộ vẻ thật là giản dị, ở hắn trên mình, không cảm giác được một chút võ giả hơi thở. Diệp Thần ngược lại là cảm thấy đối phương có chút giống hoang lão. Phản phất bên đường tầm thường cụ già độc nhất vô nhị, chỉ có vậy khô cằn bóng người cho người một loại tùy thời sẽ cưới hạc tây khứ cảm giác. Luân hồi chi chủ, ngươi cảm thấy Hắc Ám Cấm Hải Vô Thiên gặp mặt Vũ Hoàng Cổ Đế đánh một trận sao? Lấy cụ già thực lực, dĩ nhiên là phát giác Diệp Thần đến, hắn chỉ là cười nhạt, dứt khoát ngồi ở đỉnh đài bên trong, yên lặng. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lắc đầu một cái, không biết. Ngươi thành tựu bản cờ này bên trong trọng yếu nhất tồn tại, lại nói một câu không biết, cái này cảnh đẹp vậy, tiểu hữu sao không ở lâu mấy ngày, bên ngoài chém giết hay không, ở nơi này trước mặt, cũng lộ vẻ được như vậy hoàn toàn xa lạ. Cụ già gỡ vuốt râu phát, nhẹ giọng nói, tuy đẹp, nhưng không thật. Diệp Thần thấy cụ già, nhàn nhạt mở miệng trả lời. Hư thật nhất niệm, bất quá trong lòng tự lo liệu, phản phất tu hành nhất mạch, cũng là như vậy. Nghe cụ già lời ấy, Diệp Thần khẽ vước cảm, nói, đa tạ tiền bối, thủ giáo. Đúng rồi, tiền bối, ta đến chỗ này đã có một ngày, lúc nào mới có thể thấy Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo. Luôn là ở chỗ này nói nhã, không khỏi lộ vẻ được rơi tục. Diệp Thần nhẹ khẽ nhấp một miếng trước mặt một ly trà nóng, nâng bình trà lên tiện tay cho cụ già đem nước trà trong ly lần nữa rót đầy, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Người tuổi trẻ, sát tâm quá nặng, ở chỗ này tĩnh tâm một đoạn thời gian, cũng không hưởng một đoạn giai thoại. Nếu không lại như trước đời vậy chết, sẽ không tốt. Cụ già mỉm cười, nhìn trước mặt ánh sáng nhạt liễm diễm trung trà, nhẹ giọng nói. Diệp Thần nhưng là xem thường, nói, ta nếu chuyển thế bố trí, tự nhiên sẽ không bỏ rơi, mưa gió đều là khó khăn tẩy tâm ngân, như vậy, vậy kham phải là hữu quy đồ. Cụ già cười khanh khách cười một tiếng, lắc đầu không nói. Cùng lúc đó, Thiên Cung Thần Giáo ngoại môn, một hồi kinh thiên đao mang thoáng qua, rất nhiều đệ tử chính là rối rít ngã xuống đất kêu rên không dậy nổi, thậm chí tại chỗ bị phế. Đây chính là Thiên Cung Thần Giáo đệ tử. Như vậy không chịu nổi, hừ. Một bãi nước miếng thối trên đất, người tuổi trẻ yêu quý nhìn trong tay mình một chôi hai xích chiều rộng cự nhận, nhẹ nhàng vuốt ve ở trong tay hắn, giống như đồ chơi vậy tự nhiên tự nhiên. Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, người tuổi trẻ đột nhiên quay đầu lại nhìn thân người đến sau, một giây kế tiếp vui vẻ nói, sư phụ. À. Khương Vân sau lưng mà đến người trung niên nhìn trước mặt người tuổi trẻ, không khỏi lắc đầu một cái, lần nữa dặn dò, lần này mang ngươi tới Thiên Cung Thần Giáo luận đạo, đã là trái với quý củ, ngươi như vậy tâm tính là phải thua thiệt. Một bộ tố y người trung niên nhìn mình cái này đồ nhi, không biết làm sao lắc đầu một cái, đồ nhi này thiên phú căn cốt tuyệt vời, nhưng làm sao chính là hạng người tâm cao khí ngạo. Nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn, Thiên Cung Thần Giáo nguyên tu bóng người từ phương xa cấp tốc tới. Phương nào người cùng lại này lỗ mãng? Mắt thấy cái này một phiến thảm giống nguyên tu, há không hề giận lý, trước Diệp Thần tới cửa viếng thăm cũng là ở chỗ này hoành hành, cuối cùng võ đạo thiên tháp ngang trời xuất thế, để cho hắn hung hăng đánh mình mặt. Lúc này mới cách bao lâu, lại có người ở tông môn gây chuyện, ôm trước nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt nguyên tu, lúc này liền là nén giận ra tay. Vâng. Nguyên tu một kích toàn lực như điên gió hội tụ, trước mặt người tuổi trẻ đầu tiên là cả kinh, chậm chăm chú nhìn, tay phải bên trong cự nhận, lấy một cái đạt tới xảo quyệt góc độ tư hơi hư không, ngang trời về phía trước bổ tới. Mặc dù không có vô tưởng một đao khủng bố, nhưng đối phương cảnh giới vượt xa hạ huyền thịnh, thi triển cái này một đao, vậy là tuyệt đối hư không, quên mất thiên địa, quên mất vũ trụ. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chương 6692. Không xứng. Chương 6692, không xứng. Trọng yếu hơn chính là, hắn sư lại âm thầm ra tay. Hai mang kích đụng, lại là liền được nguyên tu mình đều là bị dư âm cuốn bay, mấy bước lui về phía sau sau đó, lúc này mới đứng yên. Nhìn lại tay kia cầm cự nhận người tuổi trẻ, nhưng là nhướng mày cười một tiếng, trong tay cự nhận tiêu sái kháng trên bả vai, trên mặt khoe khoang vẻ không giảm. Đây đều là cái gì yêu nghiệt? Thật là khủng khiếp đạo ý. Nguyên tu mặt xanh một hồi trắng một hồi, lúc trước là Diệp Thần, lần này lại là một cái bách giả cảnh người tuổi trẻ, mình lại là mơ hồ có chút không địch lại. Ngươi. Nguyên tu vừa muốn mở miệng, Khương Vân sau lưng tố y người trung niên ngăn ở trước người của nó. Nguyên tu khi nhìn đến gương mặt đó ngay tức thì, chính là than thầm một tiếng có ổn. Lao ra, ngươi tới đây làm chi? Trước mắt cái này tố y người trung niên, chính là Khương Vân hộ đạo giả, Thiên Cung chi địa Thiên Thanh Cung dạy học trưởng lão. Cung tiêu hơn vậy, xem ra trước mặt người trẻ tuổi này, chắc là Thiên Thanh Cung truyền nhân. Vạn bối Khương Vân, hôm nay tới Thiên Cung Thần Giáo luận đạo, đây xin chào. Lời mặc dù là như vậy, nhưng người tuổi trẻ trước mắt nhưng là không chút nào nhún nhường ý, liền liền vác ở đầu vai cự nhận, đều là chưa từng buông xuống. Vậy tổ y người trung niên khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Nguyên Tu, chúng ta hai người hôm nay tới, chính là đại biểu trời xanh cung tới. Nguyên Tu nhướng mày một cái, nhưng là nghe được tổ y người trung niên tiếp tục nói, hôm nay tới đây, không làm ý hắn, chỉ là luận đạo. Nghe vậy, Nguyên Tu hừ lạnh một tiếng, nói cái gì cho phải nghe luận đạo, nói khó nghe một chút, chính là tới phá quán. Cái này Thiên Thanh Cung cũng là Thiên Cung chi địa một cự phách thực lực, bàn về địa vị, tuyệt không thua tại Thiên Cung Thần Giáo, hai đại tông môn tới giữa, cạnh tranh va chạm thường xuyên có, nhưng xem như vậy trực tiếp tới phá quán, nhưng là không thường gặp. Đều bị người đánh tới cửa, há không hề tiếp lý. Nguyên Tu sắc mặt rõ ràng không vui, đây nếu là cự tuyệt, mới là mất mặt, chợt hắn tay áo bảo vung lên, theo ta đi trước Thiên Cung Thần Giáo luận đạo đài. Đi về phía trước mấy bước, Nguyên Tu tựa hồ là bị lửa giận làm đầu góc mê muội, lại là quay đầu lần nữa nói, lên ta Thiên Cung Thần Giáo luận đạo đài, sinh tử có số. Nói tới đây ý uy hiếp tràn đầy, nếu như kỹ không bằng người, nhưng mà sẽ chết người. Nào biết Khương Vân nhưng là mặt đầy không quan tâm vẻ mặt, thúc giục, ta biết, nhanh lên một chút dẫn đường đi. Vẻ mặt tựa như còn có mấy phần không dàn nổi. Hồi lâu, Thiên Cung Thần Giáo luận đạo đài, trăm trượng đứng trên đài, chỉ có một người một đao, đứng yên. Chuyện gì xảy ra, Ngọc Chi người đâu? Nguyên Tu gấp đi qua đi lại, người ta cũng đánh tới cửa nhà, nhà mình đệ tử nhưng là chưa từng hiện thân. Vào thời khắc này, sau lưng vội vàng chạy tới một tên phổ thông đệ tử nội môn, phụ cận hướng về phía Nguyên Tu dị thai một phen. Gần đây tới vốn là mọi chuyện không thuận tâm Nguyên Tu nghe, lại là thiếu chút nữa một hơi thuộc qua đi, lão mặt tối sầm, lúc nào bế quan không được, hết lần này tới lần khác đuổi vào lúc này. Tựa hồ là phát giác khác thường, Thiên Thanh Cung vậy tố y người trung niên mở miệng nói, làm sao, Nguyên Tu trưởng lão, tông môn nhưng mà không người dám ứng chiến. Nói trước mình, đây là đệ tử trẻ tuổi đánh một trận. Cái này hỏi một chút, tràn đầy khiêu khích trắng trợn. Nguyên Tu không có tiếp lời, xoay người hướng về phía đệ tử mình nói, người trẻ tuổi kia chính là bách giả cảnh 6 tầng thiên tu vi, nhưng đao ý quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến, trước mắt ở tông môn đệ tử nòng cốt, cũng chỉ có Vương Dịch Phi ở. Cầm Vương Dịch Phi tìm tới. Nguyên Tu ra lệnh một tiếng. Không lâu lắm, một tên mặt mũi tuấn giật nam tử chính là chạy tới, quanh thân quanh quần thản nhiên nói vận sáng bóng, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều là một cổ nho nhã thô bạo. Vương Dịch Phi sư huynh tới. Đám người bên trong, truyền ra một tiếng thét kinh hãi, trước mặt nam tử Vương Dịch Phi, chính là Trừ Thiên Cung Thần Giáo truyền nhân ra, mạnh nhất tồn tại đệ tử nòng cốt bên trong, hạng hàng đầu. Cả người tu vi lại là đạt tới bách giả cảnh 6 tầng thiên, vậy vô cùng phong tư thần thái, sợ là cách đột phá cũng là không xa. Người này là Vương Dịch Phi, ngày xưa tại ta Thiên Thanh Cung mấy lần giao thủ, ta Thiên Thanh Cung vô số thiên tài cũng là hao tổn ở trên tay hắn. Thiên Thanh Cung tố y trưởng lao hướng về phía Khương Vân âm thầm truyền âm nói. Vậy luận đạo trên đài người tuổi trẻ nghe vậy, vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, chỉ là khẽ gật đầu, một bộ cả nhõng hình dáng. Vương Dịch Phi sư huynh, cầm hắn đánh năm xuống. Dưới đài một đám khách xem tất cả đều là Thiên Cung Thần Giáo đệ tử, ở người ta sân nhà tác chiến, vậy tiếng vang như sấm vậy tiếng vỗ tay đều là tặng cho Thiên Cung Thần Giáo Vương Dịch Phi. Theo tuấn giật nam tử chậm rãi leo lên luận đạo đài, sau khi đứng yên hắn nhẹ giọng mở miệng nói, Thiên Cung Thần Giáo là Thiên Cung chi địa thế lực lớn nhất, chúng ta cũng là chưa từng dám nói bất bại, hôm nay ngươi ngược lại là tới cửa thăm hỏi. Vương Dịch Phi lời này đã là nói rất khách khí, nhưng giọng bên trong vẻ bất mãn, cho dù ai cũng nghe được. Hắn rất tức giận. Thành tựu Thiên Cung chi địa mạnh nhất thế lực, lại bị người chủ động khiêu khích, là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Ta nghe nói, Thiên Cung Thần Giáo mạnh nhất truyền nhân là cô gái, thế nào? Không dám ứng chiến. Khương Vân không thể một đời kiêu căng phách lối, đưa đến hiện trường tất cả mọi người bất mãn. Vương Dịch Phi ngược lại là nhún nhún vai, nói, và ngươi có thể còn chưa xứng cùng Ngọc Chi giao thủ, đánh bại ta, nàng liền sẽ xuất thủ. Khương Vân ánh mắt run lên, lạnh thấu xương sát khí đột nhiên tách thả ra, làm được Vương Dịch Phi đều là một hồi kinh hãi, đây là đao sát phạt hơi thở. Không xứng. Khương Vân giọng dần dần lạnh như băng, ta ghét nhất nghe được cái này hai chữ. Một giây kế tiếp, trong tay cự nhận đưa ngang một cái, chính là hướng Vương Dịch Phi vọt tới. Hừ, Thiên Thanh Cung, những năm gần đây ngược lại là không thiếu cho Thiên Cung Thần Giáo ngang chân, đã như vậy, ngày xưa ân oán, hôm nay chấm dứt. Vương Dịch Phi cũng là không cam lòng yếu thế, hét lớn một tiếng, hai cánh tay đưa ngang một cái, hướng về phía Khương Vân tới. Vương Dịch Phi sư huynh, đến gần thân xác thành thánh, là không thể bị dung chuyển tồn tại, cho dù là Ngọc Chi sư tỷ gặp phải hắn, đều là khá là nhức đầu. Dưới đài trẻ tuổi nữ đệ tử thấy Vương Dịch Phi động thủ, lập tức chính là phạm nổi lên si mê. Trong nháy mắt, hai người đã là vận đánh với nhau. Đinh, một tiếng giòn giã, hai người đều thối lui ba bước. Cự nhận hung hăng chém vào Vương Dịch Phi trên hai cánh tay, mấy chiêu đi qua, bất quá là để lại mấy đạo nhàn nhạt vết trắng. Hô. Vương Dịch Phi tình huống thực tế nhưng là không tốt như vậy qua, ngoài mặt là bên tám lạng, người nửa cân, thực thì hắn bây giờ hai cánh tay đều là bị chấn động đã tê dần, nặng nề tiếng hô không ngừng thở hào hẹn. Nhìn lại một bên Nguyên Tu, như là nhìn thấu nội tình, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Khương Vân lui về phía sau ba bước đứng yên, trong tay cự nhận lần nữa vác ở đầu vai, hắn tay trái cả một cái chóp mũi, tùy tiện nói, có chút ý tứ, liên phá đao gió cũng không mở ra phòng ngự của ngươi. Đột nhiên, đổi câu chuyện, nói, tiếp theo, để cho ngươi kiến thức một tí, cái gì gọi là chân chính đao ý. Lời vừa nói ra, Khương Vân ngược lại thì tan mất toàn thân phòng bị, quanh thân không linh lực lưu chuyển, trong tay cự nhận cũng là không gặp chút nào biến hóa. Lại là không gặp đao mang, chương 6693. Như vậy tự tin. Chương 6693, như vậy tự tin. Chém một cái. Cự nhận bị hắn kéo trên đất, một đường chạy Vương Dịch Phi lần nữa bổ tới, luận đạo trên đài đều là cự nhận bắn tung tóe dậy, chi chi, kia lửa tiếng. Trận pháp mơ hồ sụp đổ, hư không đều phải bị đánh nát nước ra. Phải biết nơi đây nhưng mà có mạnh đại quy tắc hạn chế, đều là như vậy. Như không có hạn chế, sợ rằng Thiên Cung Thần Giáo cũng phải tao hương. Giờ phút này, rõ ràng là rất chậm một đao, nhưng Vương Dịch Phi nhưng phát hiện, vô luận như thế nào né tránh, mỗi cái góc độ đều là không tránh kịp. Gay go. Vương Dịch Phi theo bản năng than thầm không ổn, vội vàng điều động toàn thân linh lực, trên hai cánh tay ánh sáng đại thịnh, hắn chỉ có thể chống cự một cái này. Không có bất kỳ loại võ kỹ, vẹn vẹn chỉ là chém một cái, trên bầu trời, một cái cánh tay bỏ ra máu tươi. Đánh bại. Nguyên Tu khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, Thiên Cung Thần Giáo thanh niên tuấn kiệt, trẻ tuổi đồng lứa bên trong đứng hàng trước năm Vương Dịch Phi, toàn bại. Bèo. Một chuôi hai xích rộng kẹp sáng bóng không mang theo bất kỳ vết máu cự nhận ở cách Vương Dịch Phi nơi cổ chỉ có chút nào chỗ dừng lại. "Ta không giết ngươi, nhưng Thiên Cung thần giáo, bất quá như vậy." Vương Dịch Phi thu hồi trong tay cự nhận, lần nữa vác ở đầu vai, mặt đầy khinh thường nói. Cùng lúc đó, một chỗ khác, Luân Hồi chi chủ, cái gọi là trời muốn phúc người, trước phải lấy nhỏ hòa cảnh. Vậy trung trà hơi lạnh, bên người lão nhân nơi đứng địa phương, nhưng là đột nhiên nhiều một cái Tiêu Hân. Tiêu Hân ở bên tai hắn nói nhỏ, Diệp Thần cũng là nghe rõ, có người đập chẳng tử, trẻ tuổi một đời Ngô Ngọc Chi không có ở đây, thế cục lập tức phải không che được. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nghĩ tới điều gì, hắn mở miệng nói, nếu như ta ra tay, có lẽ có thể giải quyết, nhưng ta hy vọng mau sớm thấy Thiên Tuyết Tâm. Thiên Cung thần giáo một kiếp này, ngươi đi giúp ta biết. Cụ già trực tiếp mở miệng phân phó nói, dẫu sao tiểu bối người ân oán, chỉ có thể bọn họ để giải quyết. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nhưng là thay đổi ý nghĩ nhìn chằm chằm cụ già, nhẹ giọng nói, như vậy trời muốn phúc người. Cụ già tức giận quát lên, đi nhanh. Sau khi chuyện thành công, ta phá lệ để cho ngươi đi gặp Thiên Tuyết Tâm. Diệp Thần muốn liền một câu nói này, ngay lập tức tới giữa, hư không chập chờn, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Cụ già lại nữa lời nói, trước mặt trung trà đã lạnh, hắn chỉ là khẽ than một tiếng, trong tay Lily nhưng là lần nữa dâng lên hơi nóng bốn. Cùng lúc đó, Thiên Cung thần giáo luận đạo trên đài, một người một đao, vẫn là đứng yên. Lúc trước vậy ầm ĩ người tuổi trẻ, giờ phút này cũng có chút mệt mỏi, dựa vào đại đao, nhắm mắt dưỡng thần. Các ngươi Thiên Cung thần giáo, là không có ai sao? Thiên Thanh Cung Tố Y trưởng lão âm âm cười một tiếng, trên mặt mang đầy vui sướng vẻ mặt. Nguyên Tu Thâm Y không nói, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền tới, ta tưởng là ai, nguyên lai là Thiên Thanh Cung đệ tử tới nơi này so tài võ nghệ. Người tới chính là Thiên Cung thần giáo truyền nhân hộ đạo giả, cũng là Thiên Cung thần giáo trẻ tuổi nhất trưởng lão, Tiêu Hân. Nguyên Tu mắt thấy người tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bối phận thấp đệ tử, chờ thêm một chút cũng là phải. Nàng khoan bước tới, mang trên mặt yêu kiều đủ cười. Khương Vân mở ra khép hở hai tròng mắt, giữ mắt nhìn liền một mắt Tiêu Hân, vươn vai một cái, không nói. Ừ, ta đây muốn xem, các ngươi Thiên Cung thần giáo còn có cái gì thần thông quảng đại người. Thiên Thanh Cung Tô Y trưởng lão, giờ phút này cũng là mặt đầy khinh thường, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Nguyên Tu nói nhỏ, truyền thanh nói, như thế nào, ai tới? Tiêu Hân liếc mắt, không có nhìn thẳng nhìn hắn, trong ngày thường hai người bốn phía ân oán cũng là rất sâu, tự nhiên không muốn nhiều lời, nhưng dưới mắt nhất trí đối bên ngoài, Tiêu Hân chính là hời hợt nói ra hai chữ, Diệp Thần. Nguyên Tu sửng sốt một chút, thất thanh nói, Diệp Thần. Cái đó quá chân cảnh cũng không có bước vào người. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, liền Vương Dịch Phi như vậy bách giả cảnh 6 tầng thiên võ giả mạnh mẽ đều là thảm bại, một cái nửa bước quá thật người còn có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Tuy nói ở võ đạo thiên tháp khảo sát bên trong bộc lộ tài năng, thế nhưng thực tập cũng không phải là thật chiến đấu, cảnh giới chênh lệch đặt ở trước mắt, mọi người đều là thiên tài, dựa vào cái gì ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến? Ý nghĩ này ở Nguyên Tu đầu góc bên trong tránh hiện ra, nhưng một giây kế tiếp, hắn lại là muốn nói lại rồi, nhiều lần vùng vẫy, vẫn là lựa chọn ý miệng. Dẫu sao trước mắt, so Diệp Thần mạnh, thật giống như vậy không tìm được mấy cái. Ha ha, lại là đánh một cái liên thiên áp. Dựa vào cự nhận Khương Vân rỗi cái chẳng ngang, đầy mặt không nhịn được, Thiên Cung thần giáo nếu là không ngợi, liền thừa nhận một tiếng, chúng ta liền rút lui, không làm khó các ngươi. Giọng của ngông đến trình độ cao nhất. Chờ một lát, Diệp sư đệ liền sẽ dạy ngươi làm người. Rất hiển nhiên, không thiếu đệ tử từ Tiêu Hân nơi đó lấy được tiếng gió, dấu sao Diệp thần tên, nhưng mà vang dội toàn bộ Thiên Cung thần giáo. Võ đạo thiên tháp lao ra con thần. Một ít gì thay, Khương Vân cũng là nghe đi, nhàn nhạt nói, cái gì chó má võ đạo thiên tháp, cái gì chó má Diệp thần. Hắn lại duỗi người, tràn đầy bất kinh tim giễu cợt nói, nếu như hắn dám đến, trong vòng 3 chiêu hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. À, hiện tại cái gì con mèo, con chó cũng dám tới Thiên Cung thần giáo càn rỡ. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần bóng người đã là xuất hiện ở luận đạo trên đài. Vô căn cứ hiện ra. Khương Vân cũng là ánh mắt đông lại một cái, đánh hơi được một cổ mùi nguy hiểm, hắn lần trước dây còn ở vườn bay, xác nhận là bốn bề vắng lặng, bất quá chỉ là mí mắt chớp động tới giữa, trước mắt người đàn ông lại là lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cái này, dưới đài một đám Thiên Cung thần giáo đệ tử đều là lừa vòng, tưởng tượng bên trong Diệp Thần thô bạo đang tràn hình dáng, có thể lại không nghĩ rằng trực tiếp như vậy, nhưng là vô cùng có lực trấn nhiếp. Diệp Thần giáng lên. Không biết ai trước kêu tiếng thứ nhất, dưới đài rất nhiều các đệ tử đều là phản ứng lại, Diệp Thần đại danh, lần nữa vang khắp Thiên Cung thần giáo. Mới vừa chính là nói ba chiêu đúng không? Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, tao nhã lịch sự dáng vẻ rất là làm người ta nhìn chăm chú. Khương Vân mặt đầy khinh thường, một cái chính là nửa bước quá chân cảnh mà thôi, có dũng khí dám đứng ở trước mặt của ta, ta có thể khen ngươi cũng chỉ có điểm này. Dưới đài Thiên Thanh Cung Tố Y trưởng lão cũng là cười lạnh một tiếng, phụ hòa nói, quả nhiên, Thiên Cung thần giáo thật không ngờ, lại để cho một cái nửa bước quá thật trước đi tìm cái chết. Vào thời khắc này, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, đối phó ngươi, ba chiêu đủ để. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, à, ngươi liền vô tưởng một đao cũng không đánh đến, giống như này tự tin. Một giây kế tiếp, Diệp Thần biến mất. Khương Vân chỉ cảm thấy hư không chập chờn cùng nhau, còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, Diệp Thần cũng đã xuất hiện. Bây giờ thế nào? Diệp Thần quát to một tiếng, tay trái một trường cùng chụp ra, tuy không có sử dụng đại thiên trọng lâu trường, nhưng một trường này cũng là cực kỳ cường thế. Ung ung, cương mãnh vô cùng trường phong, ở Diệp Thần trong lòng bàn tay kích động, chư thiên sao trời tựa như nhất thời hỗn loạn, vạn giới tinh không làm nổ tung, hiện hóa ra một cái trong lòng bàn tay thế giới mênh mông khí tượng. Ngay sau đó, kinh khủng khí tượng ở Diệp Thần sau lưng hiện lên. Oanh! Khương Vân chỉ cảm thấy mặt không nóng lên, chính là đổ bay ra. Dưới đại như sấm vậy tiếng vỗ tay vang lên. Mời ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cổ trưởng 6694. Nhân quả và câu trả lời. Chương 6694, nhân quả và câu trả lời. Chỉ là nhất kích, Khương Vân liền bị tát bay ra ngoài. Dưới đài không có bất kỳ một người thấy rõ Diệp Thần động tác, hồn nhiên sẵn có, không chút nào rông dài. Lại là mang kinh thiên dị tượng. Cái này chỉ có thể nói rõ Diệp Thần võ đạo cực kỳ khủng bố. Nhưng vào lúc này, có tỉ mỉ người cũng là phát hiện, Khương Vân cũng không phải là bị hoàn toàn nghiền ép. Khương Vân thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm phân nửa, bị tắt đến, phòng ngự tính một đao cũng là hoa thương liền Diệp Thần cánh tay. Đám người mắt gặp, Diệp Thần trên cánh tay phải, một cái nhàn nhạt vết máu hiện lên. Mặc dù không có Vương Dịch Phi sư huynh như vậy cường độ thể xác, nhưng vậy tương đương có thể. Có thể một giây kế tiếp, đám người chính là phát hiện Diệp Thần thương thế lại hết bệnh. Đây là cái gì năng lực khôi phục? Đám người kinh hãi đến trình độ cao nhất. Giờ phút này, Khương Vân nhưng là trước mắt tức giận vẻ, dưới con mắt mọi người bị tắt liền một trường, ở cao ngạo như hắn trong mắt, làm sao có thể dễ dàng tha thứ, lập tức chính là quát lên. Đi chết đi. Phá không một đao, ba chém đầu. Chém một cái. Cự nhận bị hắn kéo trên đất, một đường chạy Diệp Thần bổ tới, luận đạo trên đài đều là mơ hồ muốn vỡ vụn, sau lưng tựa như ngưng tụ ra một chôi kinh thế đồ sổ đao, cùng mới vừa chém xuống Vương Dịch Phi một cánh tay chiêu thức, giống nhau như lúc. Diệp Thần chăm chú nhìn, ngược lại có chút bất ngờ. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, vậy chậm rãi chém một cái, tựa hồ đem không gian mỗi cái góc độ cũng hoàn mỹ cắt. Nếu như không phải là ta gặp qua Hạ Huyền Thịnh vô tưởng một đao, không dùng tới 9 tầng trời thần thuật pháp dưới tình huống, có thể còn thật không địch lại. Diệp Thần không do dự nữa, một kiếm chém ra. Cố nhiên không có dùng tiên kiếm, nhưng một kiếm này tuyệt đối không kém. Đinh. Đồng dạng là một tiếng giòn giã, đó là lưỡi đao chấn vỡ thanh âm, Diệp Thần trên cánh tay phải, chút nào không hư hại. Đây là cái quái vật gì? Khương Vân trong lòng thầm giận mình, liền hắn thái thượng thần khí cự nhận đều là lưỡi đao băng mở lỗ hổng. Hai chém. Khương Vân cắn răng, lần nữa ổn định tâm thần tới, một kích này lại là so với lúc trước mau ra vô số lần, lại mũi đao bên trên lau một cái lượng sắc thoáng qua. Sau lưng giống như luyện ngục. Đây là chiêu thứ hai. Diệp Thần dưới chân sinh gió, không thiên vị, tránh thoát cái này hoành tới chém một cái. Làm sao có thể? Khương Vân có chút khó tin, hắn tại sao như vậy quen thuộc ta vũ cực, cái này rõ ràng là đao trình độ cao nhất. Đi chết đi. Chưa bao giờ trải qua như vậy ly kỳ sự kiện Khương Vân, hoàn toàn là mất trí, ba chém. Ở giữa thiên địa, phong lôi hiện lên, tất cả đều là hội tụ tại thân đao. Một cái này, Nguyên Tu chăm chú nhìn luận đạo trên đài Khương Vân, quả thật là thiên tài yêu nghiệt, kinh khủng này nhất kích, liền hắn đều là quả quyết không tiếp nổi. Hừ, đao ý chí, không đạt vô tưởng, như vậy không chịu nổi. Thời khắc này Diệp Thần, thanh âm lãnh đạo. Một đạo kinh khủng hơn kiếm ý hội tụ ra. Tràn ngập ở luận đạo trên đài, liền liền dưới đài một đám đệ tử nội môn, đều là bị cái này uy áp chen ép xuyến không được khí. Người dẫn lấy làm hãnh diện nhận, bất quá là liền phàm thân cũng chém không phá thép vụn. Một tiếng này lãnh đạm lời nói, ngay tức thì đánh nát Khương Vân phòng tuyến. Không, ba chém. Cái này dẫn động thiên lôi chém một cái, tựa như muốn giống giận thay chủ nhân biểu đạt bất bình, muốn đem chân này Hạ Thiên Cung thần giáo cả ngọn núi đầu đều là lột bỏ. Có chừng trăm trượng rộng, vậy xuyên qua chân trời lưỡi đao hướng về phía Diệp Thần ngay đầu bổ tới. Đinh. Lại là một tiếng giòn giã, làm người ta tuyệt vọng hít thở khó khăn một màn lần nữa tới. Diệp Thần thời khắc này trạng thái không thể tương đương. Hai cây ngón tay thon dài lại là đem vậy trăm trượng đao mang cũng miễn cưỡng cái bể, đầy trời quang vũ chớp mắt rồi biến mất, Khương Vân sững sờ tại chỗ. Trong tay cự nhận như có không cam lòng, nhưng làm sao chủ nhân đã mất đi tái chiến ý chí. Diệp Thần lắc người một cái vọt tới phụ cận, vẹn vẹn chỉ là một quyền vung ra, Khương Vân theo bản năng ngăn cản, vậy để ngang trước ngực thiên tuyệt cự nhận, lại là ở dưới con mắt mọi người, bị một quyền đập thành hai nửa. Trời ơi, đây là thân sắc thành thánh liền sao? Dưới đài đám người xem thế là đủ rồi, trận chiến này, Diệp Thần cũng không hiện ra bất kỳ kinh thế thần thông, chỉ là một kiếm, thân sắc một trưởng một quyền, chính là làm được Thiên Thanh cung đệ nhất thiên tài Khương Vân, mất ý chí chiến đấu. Người đánh bại. Diệp Thần lãnh đạm mở miệng, do xét trước mặt cái này vẫn là rơi vào tâm ma chưa từng chạy trốn ra ngoài nam tử. Thiên cung thần giáo uy nghiêm không thể khinh nhẫn, tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn tha. Diệp Thần lời vừa nói ra, bốn phương đều kinh hãi. Một giây kế tiếp, Khương Vân chẳng biết tại sao, đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi, đỏ bừng máu tươi. Nghiệp tính ngươi còn trẻ hết sức lông đông, phong ngươi 3 năm nặng tâm tính tính. Ngươi, cực kỳ sắc bén thủ đoạn. Thiên Thanh cung tổ y trưởng lao mắt gặp tông môn đệ nhất thiên tài không chỉ có bị Diệp Thần trong nháy mắt giết, càng bị Niêm Phong liền toàn thân tu vi, cái này làm cho hắn làm sao có thể cam tâm. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhìn về phía Thiên Thanh cung trưởng lão, nói, ngươi chẳng lẽ lấy là ta không dám đối ngươi ra tay? Trưởng lão này cố nhiên thực lực cường đại, nhưng còn dừng lại ở bách gia cảnh, nếu như mượn võ đạo luân hồi đồ, có thể chém chết. Diệp Thần, dừng tay. Tiêu Hân vội vàng hô to một tiếng, Phong Khương Vân tu vi đã là sắp chọc giận Thiên Thanh cung lằn danh, nếu là trưởng lão cũng hoặc là Diệp Thần chết ở chỗ này, vậy thì thật nên hai đại cửa thống huyết chiến. Vô luận như thế nào, không thể ra mạng người. Diệp Thần giờ phút này mặc dù nhạt mạng, nhưng cũng không mất lý trí, nhẹ nhàng gật đầu, coi là đồng ý liền Tiêu Hân, nói, nể tình có người vì ngươi cầu xin tha thứ phân thượng, cút đi. Lại là ra lệnh một tiếng, hai người mạng nhỏ coi như là giữ được. Thiên Thanh cung vậy tố y trưởng lão vành mắt sắp đứt, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa tiếng nói nửa câu, đành phải là đi nhanh đến Khương Vân phụ cận, đem hôn mê Khương Vân ôm lấy, túi đầu đảo náo rời đi. Từ đầu chí cuối, chưa từng nhìn thẳng Diệp Thần một mắt. Diệp Thần. Một màn này phát sinh, ước chừng qua hồi lâu, đám người bên trong mới bộc phát ra nhiệt liệt tiếng reo hò, trận chiến này, Diệp Thần đem Thiên Cung Thần Giáo uy nghiêm hoàn toàn tạo. Thời khắc này Thiên Cung Thần Giáo vào ngoài, một đạo người trung niên bóng người nhẹ nhàng mà qua, trong lực kẹp theo một cái hôn mê người tuổi trẻ. Diệp Thần. Thiên Thanh Cung muốn ngươi để mạng lại thường. Tạm thời tới giữa, Thiên Cung Thần Giáo Diệp Thần cường thế phế trừ Thiên Thanh Cung mạnh nhất truyền nhân tin tức, ở Thiên Cung chi địa đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng thời khắc này Diệp Thần nhưng là hồn nhiên không biết, không lo lắng lưu lại ở Thiên Cung Thần Giáo địa giới trên. Liên liên ngày xưa bên trong đối hắn không nghe thấy không hỏi rất nhiều đệ tử, đều là bắt đầu viếng thăm đứng lên. Ngọc Khanh Âm hướng về phía Diệp Thần nói, nổi tiếng cảm giác thế nào? Diệp Thần nhún nhún vai, không nói. Đến lúc đó rời đi khu vực này, lại là lớn chạy trốn. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, nhưng chợt mở miệng nói, chí ít đổi lấy gặp Thiên Tuyết Tâm một mặt cơ hội sẽ không phải sao? Sau một nén nhang, hắn bóng người liền là xuất hiện ở một tòa nho nhỏ đỉnh đài bên trong. Lần này, không có ly tiêu bên trong trung trà. Tiền bối, hiện tại nhưng mà có thể như nguyện thấy Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo. Một chút nhỏ gió mạnh thổi phất qua Diệp Thần bên tai, hắn nhẹ giọng mở miệng nói. Cụ già khô héo thân thể gầy yếu chậm rãi tới, cách Diệp Thần ba bước ra đứng yên, chỉnh lại một cái râu tóc, đáp ứng ngươi, tất nhiên biết làm đến. Thanh âm hơi dừng lại một chút, nói, như vậy tiếp xúc, vạn năm trước xa thời xưa nhân quả, coi như dính vào người. Chương 6695. Vạn Thần Tuyết Sơn. Chương 6695. Vạn Thần Tuyết Sơn. Tu võ một đường, vốn là cùng thiên tranh, cùng địa đấu đánh giết cử chỉ. Chưa từng đắc đạo trước, kiêng kỵ nhất chính là dính cái này nhân quả nói một chút, phàm trần thế tục ngược lại cũng là thôi, bất quá là tình yêu tiền tài bất hòa. Mà võ giả này tới giữa nhân quả, một khi dính vào người, họa phúc tương ỷ. Mà đối với Diệp Thần mà nói, lớn nhất nhân quả chính là kiếp trước và vạn khư đánh cờ. Vạn năm trước liền trồng xuống nhân, ta hôm nay tới, bất quá là còn một phần quả thôi. Diệp Thần dừng dưng một tiếng, nói như vậy. Dẫu sao ở hắn trong mắt xem ra, mình dính nhân quả đã là quá nhiều, cái gọi là nợ hơn không đền người, vậy ngược lại là không có vấn đề. Hắn quan tâm là võ đạo luân hồi trong bản vẽ vị kia lưu lại bí mật. Cựu đỉnh đại trận đánh thức càng nhiều, đối hắn thực lực thì có lớn hơn yêu cầu. Cụ già ngược lại cũng là chưa từng nhiều lời, hắn cái này cầm hành tương tiểu một thân thể, ngược lại cũng là không sợ dính tà ma. Làm phiên tiền bối tiến cử. Diệp Thần lời ấy cũng là cắt đứt cụ già thiện ý khuyên nhủ, bất đắc dĩ, hai người hướng Thiên Cung Thần Giáo cấm địa đi tới. Sau núi trùng điệp ngàn vạn dặm, ngược lại là một nơi nhân gian tiến cảnh. Cũng không nghĩ tới Thiên Cung chi địa còn có loại địa phương này. Diệp Thần không khỏi ca ngợi lên, cái này ở giữa thiên địa người là hơi thở ẩn dưỡng, lại là để cho được chu vi chi địa đều là một năm một cảnh, không bao giờ thay đổi. Diệp Thần đi theo cụ già vậy thật là mê miễn nhị bước bộ phát đi sâu vào, khí tức tường hòa vừa xem cho vẹn. Nếu không phải mình tinh thông trận tự quyết, có thể đã sớm bị lạc ở chỗ này. Không lâu lắm, một ngọn núi gian lủi bại nhà lá đập vào mi mắt. Phía trước chính là điểm cuối. Cụ già bước chân dừng lại, quay đầu hướng về phía Diệp Thần gật đầu hỏi thăm. Diệp Thần ánh mắt do gần đạt tới xa, vậy một gian lại tầm thường bất quá ở nông thôn thôn xá, lại là Thiên Cung Thần Giáo nhân vật lớn trong miệng bế quan cấm địa. Ngô Ngọc Chi cũng ở đây này bế quan. Cái này cùng mình tưởng tượng bên trong Hắc Ám Thạch Thất so sánh, nhưng là đại tướng đỉnh kính. Cụ già nhẹ khẽ gật đầu, nói, có phải thế không, nàng không ở chỗ này chỗ, nhưng ở chỗ này. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, ngược lại không có nhỏ cứu đi xuống, dẫu sao đây là Thiên Cung Thần Giáo bí mật. Lão nhân cùng Diệp Thần một trước một sau bước vào cái này lủi bại tiểu viện bên trong, bên trong viện cỏ xanh mọc cung tùm, sức sống bừng bừng, thân ảnh của hai người đổ cực kỳ giống mặt trời hạ rơi xuống, ở nông thôn làm lụng trở về ông cháu. Nơi này, ngược lại để cho ta quên đời này rất nhiều ân oán. Diệp Thần theo bản năng lên tiếng một tiếng, cụ già nhưng là tựa như bị thai không nghe thấy, mặc dù đưa lưng về phía Diệp Thần, nhưng là hắn có thể cảm giác được, cụ già tâm cảnh xảy ra vi diệu biến hóa đúng như dự đoán, thực tế một giây kế chính là ấn chứng Diệp Thần phỏng đoán, vậy khô héo thân ảnh gầy yếu tăng tốc độ đi về phía trong sân lòng nhà lá, thẳng đẩy cửa vào. Diệp Thần cũng là một hồi nghi ngờ, chợt đi theo lên. Lớn như vậy một gian bên trong nhà, trừ một tấm cũ gỗ vương bàn ra, không có vật gì khác. Cụ già chỉ một cái vệ ở trên đó, đầu ngón tay bụi bặm phủi xuống. Từ đây tới xem, nơi này đã rất lâu chưa từng có người đến thăm. Diệp Thần cau mày, hắn mặc dù không biết tại sao, nhưng nhất định không phải điểm tốt gì. Cụ già cũng là sắc mặt run lên, tay áo vung tay lên, chính là đi ra ngoài phòng. Sau đó, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, đi tới ngoài phòng cụ già nhưng là nhắm mắt lại, quanh thân phát ra từng cơn rùng mình, hắn chăm chú nhìn suy diễn, nơi đây đã từng là qua lại. Coi như Diệp Thần tinh thông trận tự quyết cùng với có Hồng Mông đại tinh không, ở Thiên Cung Thần Giáo như vậy đại nhân vật uy áp hạng, cũng là khá không tự tại. Gay go. Cụ già kêu lên một tiếng, Diệp Thần mới vừa muốn mở miệng hỏi, nhưng từ cụ già sắc mặt kia trên phát hiện, Thiên Tuyết Tâm là xảy ra chuyện. Chỉ gặp vậy khô héo thân ảnh gầy yếu hư không chỉ một cái, ánh sáng trào về phía chân trời, mất tung tích. Không lâu lắm, sân bên trong xào xạc gió nổi lên bốn phía, cuốn lên từng cơn lá rơi, vậy trước vẫn là xinh đẹp đến mức tận cùng cảnh sắc, lại là nhanh chóng suy bại đi. Trong thiên địa nguyên tố và quy tắc, sức sống lại là bị vậy hư không chỉ một cái toàn bộ rút sạch, liền liền Diệp Thần bên trong đan điền lưu chuyển linh lực, đều là phát ra ông minh tiếng ở hai người trước mặt, một cái thiên địa quy tắc ngưng kết ra dòng thần, lấp lánh lóng lánh nhàn nhạt vành chiếu rọi ở đó đầu dòng chỗ, hai con quả nhãn đá quý vậy lóng lánh, để cho nhân tâm sợ hãi. Đây là vật con sống. Diệp Thần vốn cho là cụ giả thủ đoạn, nhưng cho đến trước mặt cái này tôn miệng phun hơi thở rồng, Diệp Thần lúc này mới ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này nhưng là chân chính quy tắc long. Diệp Thần mặc dù gặp qua rất nhiều long tộc, thậm chí bên người cũng có sóc lao và huyết long, nhưng quy tắc ngưng tụ chân thực thân rồng, Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiền bối, cái này, may là lấy giờ phút này Diệp Thần tâm tính, đều là không khỏi có chút khiếp sợ, một cái thiên địa quy tắc ngưng tụ thành năm móng rồng thần. Đây là ta Thiên Cung Thần Giáo từ vạn năm trước liền tồn tại thánh thú, bởi vì hấp thu thiên địa quy tắc vạn năm mà thành, trấn áp sơn môn không phá. Cụ già than nhẹ một tiếng, ta vậy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái này rồng thần, cùng khóa trước trưởng giáo đều có nhân quả liên lạc, có thể dẫn chúng ta tìm được Thiên Tuyết Tâm. Mặc dù nghi ngờ, nhưng cụ già cũng không có quá mức lo lắng, dẫu sao bằng vào Thiên Tuyết Tâm thế lực, cái này Thiên Cung chi địa đều là đại khả đi. Một người già một trẻ dẫm ở xương rồng bên trên, hư không biến dạng, Diệp Thần nhìn dưới chân sắc bén loẹt loẹt vậy rồng, đây nếu là có thể bị huyết long cũng hoặc là Long Nguyên Thiên kiếm hấp thu, mình và huyết long thực lực cũng sẽ đại tăng à. Hụ. Cụ già tựa hồ xem thấu Diệp Thần ý tưởng, nhẹ hụ một tiếng, quy tắc rồng thần mình đều là thọ nguyên sẽ hết, mỗi một lần triệu hoán, nó tuổi thọ chính là giảm thiếu một phần, dấu sao thời kỳ viễn cổ thánh thú, cơ hồ đều đã tuyệt tích. Diệp Thần trong lòng ngầm từ kinh ngạc, xem ra hắn không biết sự việc, chưa từng thấy qua bí mật vẫn là quá nhiều. Cơ hồ một từ, vậy thì đại biểu, trừ cái này quy tắc rồng thần, còn có cái khác thời kỳ viễn cổ quy tắc thánh thú tồn tại ở đời. Đã như vậy, còn không tiếc vận dụng quy tắc rồng thần tìm Thiên Tuyết Tâm rơi xuống, xem ra cái này Thiên Cung Thần Giáo cũng là ẩn giấu không ít bí mật. Nhân tiền bối trước đây nói nơi này có ra hơn thế lực thần bí, chẳng lẽ chỉ chính là Thiên Cung Thần Giáo? Diệp Thần trong lòng ngầm ám có so đo. Theo dưới chân rồng thần nhanh chóng chạy thật nhanh, một nén nhang thời gian, chính là nhích tới gần một tòa không biết địa vực, gào thét gió lạnh cắt rời Diệp Thần gò má, Diệp Thần vận dụng Xích Trần Thần Mạch, lúc này mới dễ chịu một ít. Vạn Thần Tuyết Sơn. Thấy dưới chân rồng thần dần dần đi sâu vào Vạn Thần Tuyết Sơn địa giới, cụ già con ngươi bên trên viết đầy ngưng trọng, hắn có nào đó loại dự cảm xấu. Tiền bối, nơi đây có kỳ hoặc. Nơi cực hàn, Diệp Thần đi qua không thiếu, nhưng làm được hắn đều là trong cơ thể linh lực lưu chuyển ngưng động trầm vùng, ít chi lại càng ít. Da thịt bên trên, một hồi lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, hắn vậy thể sắc thành thánh thân sắc cùng với Xích Trần Thần Mạch bảo vệ, lại hiện lên lau một cái đỏ thẫm. Nơi đây từng có dấu vết chiến đấu. Diệp Thần tầm mắt đảo qua, chính là phát hiện đầu mối, mặc dù đại tuyết cả ngày, thế nhưng dấu vết vẫn rõ ràng. Mời ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cổn trưởng 6696. Nguy cơ. Chương 6696, nguy cơ. Chiến đấu hơi thở còn sót lại, sẽ không sai. Một tiếng long ngâm, hai người một rồng tiếp tục hướng đỉnh núi chạy thật nhanh, đây tuyệt, liền quy tắc rồng thần đều là ngưng động chậm độ tiến thiện. Cùng lúc đó, Vạn Thần Tuyết Sơn đỉnh. Thiên Tuyết Tâm, ngươi như vậy u mê, rơi vào nông nỗi này, ngược lại cũng là tình lý bên trong. Ngươi còn sống, đối với chúng ta sớm muộn là cái gieo họa. Có thể ở này đem ngươi đánh chết, tương lai ta thất lạc yêu vực, vậy được nghìn năm thái bình. Nơi đây gào thét gió lạnh, liền Diệp Thần thân xác đều là không gánh nổi, có thể trước mắt cái này gió lạnh lại liền ba người sợi tóc đều không từng lay động. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, nơi đây trên hư không đứng yên ba vị nam tử, bất kỳ một người nào đứng ra, đều sẽ không so âm ma thánh điện huyết sắc kia trưởng bảo người yếu. Mà giờ khắc này, thất lạc yêu tộc ba lớn cường giả đứng đầu, lại là liền quyết tới, chung nhau lên án cùng một người. Phía dưới vậy sâu không thấy đáy tuyết trắng trắng ngần bên trong, một đạo tuyệt đẹp bóng người lao ra, đầy trời rối rít lên cao tán lạc hoa tuyết, ở bóng đẹp phóng lên cao trong mấy mắt, đều là ngưng rơi xuống. Ba đại thất lạc yêu tộc cường giả đứng đầu tề tụ, hai miệng đồng thanh nói, cô gái này không thể lưu, lập tức đánh chết. Giờ phút này, một đạo linh hoạt kỳ ảo giọng nữ vang lên ở Vạn Thần Tuyết Sơn đỉnh, nhàn nhạt nói, bọn ngươi những thứ này cá tạp, cũng xứng. Theo tiếng nói rơi xuống, hư không chập chờn, bầu trời bên trong vậy rối rít lên cao tán lạc hoa tuyết, mỗi một viên tuyết hoa đô là góc cạnh mũi sáng bóng. Nháy mắt tức thì, ý định giết người bốn hiện. Đưa các ngươi lên đường. Theo Thiên Tuyết Tâm một tiếng quát to, ngàn trượng núi tuyết bắt đầu sụp đổ, vô số hoa tuyết hóa thành mũi hướng thất lạc yêu tộc ba đại cường giả xông lên xoát đi. Liên thiên tuyết lở, lan tràn cả tòa chân trời, không có cuối. Ở đó trắng ngần lăn xuống tuyết trắng bên trong, vô số đỏ thấm vết máu thấm ở trong đó, đỏ trắng xen nhau, là duy mỹ nhất hạ màn. Giờ phút này lên như diều gặp gió quy tắc rồng thần, đều là đỉnh trệ ở trong hư không, chưa từng dao động phân nửa, nó cũng là tựa hồ đánh hơi được mùi nguy hiểm. Đáng chết. Nơi này lại có viễn cổ đại trận, hạn chế bọn ta thực lực, đi mau. Cụ ra một tiếng quát to, chợt dưới chân rồng thần tăng tốc độ chạy thẳng tới chân trời, vậy ngất trời tuyết trắng kẹp theo đỏ thắm vẻ, vết sạch tương cùng. Diệp Thần nhìn vậy quận sạch hủy diệt ý tuyết trắng bao trùm tới, biết nguy cơ nặng, không do dự nữa, sử dụng thai nạn tiên kiếm. Một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang mang không thuộc về thế giới hiện thật khí tức đáng sợ, từ Diệp Thần trong tay bạo giết ra. Kiếm quang này không cách nào dùng trần gian ngôn ngữ hình dạng, bởi vì kiếm khí trên phụ thêm là không không thời không năng lượng. Đây là chỉ thủy một kiếm. Có thể một giây kế tiếp, Diệp Thần phát hiện chỉ thủy một kiếm còn chưa hoàn toàn tạo thành liền biến mất. Điều này sao có thể? Diệp Thần con ngươi tràn đầy kinh hãi. Cụ già nhìn một cái Diệp Thần nói, nơi đây có vấn đề, không chỉ kiếm pháp của ngươi không cách nào thi triển, liền liền ta đều cảm giác được tu vi bị hạn chế, thậm chí hạn chế ở bách giả cảnh hậu kỳ. Nếu như ta không đoán sai, lòng đất trận pháp đến từ cựu Nhật thời đại, cũng hoặc là cấp bậc cực kỳ cao. Lão người nói chuyện nói xong, vậy tuyết trắng liền bao phủ hai người. Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời tung chiếu vào gió êm sóng lặng nơi tuyết bên trên, trắng phản chiếu, đỏ chói mắt. Một cái cánh tay thon dài từ đóng băng dưới đưa ra, ngay sau đó lộ ra lãnh đạm đầu, chính là Diệp Thần. Liền hắn vận dụng Xích Trần Thần Mạch bảo vệ đều là vết thương chồng chất, vô số đạo chỗ vết thương còn đang mịch mịch chảy máu. Cũng may hắn tốc độ khôi phục kinh người. Bát Quái Thiên Đan Thuật, Thiên Tiên Cá Chép Sao. Diệp Thần thông thả, mở ra Bát Quái Thiên Đan Thuật và Thiên Tiên Cá Chép Sao, từng luồng thần quang bính phát tiên ra cá chép khí tượng, vờn quanh ở chung quanh, trực tiếp đem tất cả tuyết trắng hòa tan. Cho dù như vậy, Diệp Thần thương thế cũng không cách nào thời gian ngắn tu bổ. Đáng ghét. Diệp Thần thầm mắng một tiếng xui, xem vết thương này, rõ ràng cái loại này vượt qua quy tắc và võ đạo tuyết lở là có người cố ý làm, mình các người chỗ ở trung hạ du dư âm đánh vào, đều là như vậy bá đạo. Nếu như trực diện sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ đây chẳng lẽ là vô lượng cảnh đấu tranh. Diệp Thần giờ phút này một hồi lòng rung động, đại khái cũng chính là theo đỏ tươi tuyết hành động, vậy lần mặt đất liền đi. Vậy khắp nơi trên máu tươi đều là tản ra óng ánh sáng bóng, không lúc nào không có ở đây tuyên cáo, kỳ chủ cái thế tu vi. May là như vậy, cũng là sống chết không biết trước. Thằng nhóc, ngươi quả thật là có mấy phần thủ đoạn. Chẳng biết lúc nào, cụ già thân hình xuất hiện, vẫn là làm sam trường bảo, chưa từng phân nửa tạ ơi. Con lưng liền thân thể thon gầy, nhưng là chút nào không tổn thương. Cụ già hướng về phía Diệp Thần liếc mắt, bên cạnh rồng thần nhưng là đã sớm không thấy tung tích. Tuyết Tâm con bé này, thật là làm vì mình đắc ý nhất đồ nhi, Thiên Tuyết Tâm thủ đoạn hắn há có thể nhìn không thấu. Lớn như vậy động tác dưới, có thể là gặp thập diện mai phục, mới biết ra hạ sách này đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 hành vi, dựa theo trong ngày thường cao cao tại thượng thiên cung thần giáo trưởng giáo thiên tuyết tâm mà nói, là quả quyết không thể nào như vậy. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, thời khắc này thế cục đã thoát khỏi hắn nắm trong tay, chiếu tình huống này tới xem, kịch liệt như vậy đại chiến, mình hơi lơ là, đụng phải chính là thần tử đạo tiêu kết quả. Tuyệt không ngoại lệ có thể. Dù là hắn lại có thể vượt cấp chiến đấu, nói cho cùng bất quá là nửa bước quá chân cảnh tu vi mà thôi, cường giả chân chính trước mặt, vẫn là con kiến hôi. Diệp thần đang suy nghĩ như thế nào ứng đối thế cục trước mắt, ẩn nút bí mật mặc dù trọng yếu, nhưng cùng mạng nhỏ so sánh, không đáng giá để ra. Tại tiên phương, cụ già chăm chú nhìn, tựa hồ là phát giác mình đổ nhi thiên tuyết tâm hơi thở, thân hình trước mắt, một cái trong hô hấp, chính là biến dạng hư không trôi giật đi, không chút nào chiếu cố đến Diệp thần tình cảnh. Chương 6697, tuyệt cảnh. Chương 6697, tuyệt cảnh. Diệp thần thân tại chỗ, chau mày, rất hiển nhiên, tầng thứ này chiến đấu mình căn bản là không xen tay vào được, một khi đến tánh mạng du quan bước, không người sẽ quan tâm hắn sống chết. Lúc này thối lui, nhiều lần vùng ấy, vẫn là có lòng không cam lòng. Diệp thần cắn răng một cái, hướng cụ già người nhẹ nhàng đi phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, hô, một đạo nặng nề tiếng thở dốc vang lên, Thiên Tuyết Tâm phát hiện mình như là trước mắt thiên địa cũng đang xoay tròn, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, cắn chặt hàm răng, khó khăn đứng dậy. Nàng phát hiện mình quần áo toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ, thân thể cũng là dị thường nặng nề. Một bước, hai bước, nơi đan điền đã khô khốc, một cước dẫm ở sâu đậm tuyết trắng bên trong, nhưng là lại cũng không có sức rút ra, lảo đảo 23 bước, ngay tại thân thể muốn đập đổ để gặp, một cái khô héo gầy yếu bàn tay kéo lại nàng. Sư phụ, tựa hồ là hấp hối cuối cùng ấn tượng, Thiên Tuyết Tâm còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là cảm giác đầu trầm xuống, mơ màng ngủ đi. Rất nhanh, Diệp Thần vậy chạy tới, ở thấy Thiên Tuyết Tâm lúc đó, nàng đã làm mất đi ý thức, không biết làm sao đều đã đi tới bước này, đành phải chờ đợi. Cụ già mặc dù tu vi mạnh mẽ, nhưng bị nơi này trận pháp hạn chế, thần sắc ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Còn như và Thiên Tuyết Tâm chiến đấu cái khác người ngoại lai, cũng là lại chưa từng hiện thân, có lẽ Thiên Tuyết Tâm vậy lấy mạng đổi mạng nhất kích, đều là đem toàn bộ tổng táng. Không lâu lắm, Thiên Tuyết Tâm phong thả tỉnh lại, dương mắt nhìn đến mình sư phụ, ở một chớp mắt kia, nàng vốn định há mồm nói gì, nhưng hơi liếc về đến một bên Diệp Thần, cái này người tuổi trẻ xa lạ vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, nhiều lần suy tư, nàng lựa chọn ngậm miệng. Tuyết Tâm, ngươi vì sao ở chỗ này, ngươi không phải hẳn đang bế quan sao? Cụ già tiếng hỏi thăm còn chưa rơi xuống, Thiên Tuyết Tâm chính là thông đội vàng cắt đứt nói, sư phụ, nơi này không phải giải thích địa phương, các ngươi đi mau. Nàng vậy nhìn ra liền cụ già bị nơi đây quy tắc hạn chế trạng thái, vội vàng thúc giục. Đỗ Nhi, yên tâm đi, lão phu mặc dù gần đất xa trời, nhưng cái này thế gian vẫn có thể bảo được một người chu toàn. Lão nhân cười cười, liền tính ra chuyện, bất quá là liều chết đánh một trận thôi. Diệp Thần mấy lần muốn chen vào nói, đều là bị đánh gãy đi. Nhưng vào lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm vang lên, "Ừ, thật đúng là, vậy Thiên Cung thần giáo cô nàng kia lại còn sống." Chân trời xa một tiếng kinh ngạc truyền tới, mười mấy người bóng người đem ba người ngay tức thì bao vây đi, con ngươi đảo qua, Diệp Thần kinh hãi. Trong những người này tu vi thấp nhất đều là bách giả cảnh 6 tầng thiên, còn không có bị bất kỳ hạn chế. Diệu này trên không, vậy le que mười mấy người bóng người, nhưng tựa như che đậy mặt trời. Bái Nguyệt yêu môn. Thiên Tuyết Tâm cắn chặt hàm răng, trầm giọng thì thầm. Liên bên người hắn cụ già nghe vậy, vẻ mặt cũng rõ ràng sửng sốt một chút, rất hiển nhiên, cái này Bái Nguyệt yêu môn không phải hiền lành. Diệp Thần cũng là không nói, thế cuộc trước mắt đã hoàn toàn thoát khỏi hắn nắm trong tay, vậy trên hư không mười mấy người, dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là một khối cường giả. Rất nhiều cường giả lại chuẩn bị phục giết Thiên Tuyết Tâm một người. Cái này Bái Nguyệt yêu môn chính là Thất Lạc yêu vực một cổ liên minh thế lực, gần đây ở ta Thiên Cung chi địa biên giới quanh quẩn đã lâu, ta điều tra chuyện này, nhưng là không ngờ chúng quỷ kế. Thiên Tuyết Tâm giờ phút này đứng dậy, một bộ phải liều mạng tương bác tư thái. Nàng mặc dù đơn giản giải thích, nhưng Diệp Thần trực giác nhưng là nói cho hắn, sự việc xa xa không có như thế đơn giản. Thư không bằng mẹo, vậy mười mấy tôn cường giả hiển nhiên là không muốn làm trễ mãi nửa khắc, liền thở dốc thời gian đều là chưa từng cho Diệp Thần các người lưu lại, sát chiêu chính là đánh tới. Vậy có thể phá hủy thiên địa ý định giết người tụ đến. Thiên Tuyết Tâm, cái này Vạn Thần Tuyết Sơn, chính là ngươi nơi chôn xương. Một tiếng quát chói tai, người trước mặt ảnh sau lưng lại xuất hiện một cái hoang cổ hắc điểu hư ảnh. Đồng thời, trong trượng cao tuyết sắc nước xoáy bay lên. Cái này nhóm cường giả cường thế đánh ra, bá đạo vô cùng. Trong thoáng chốc, Diệp Thần xem có thể đạt được trong phạm vi đều là một phiến mở mịt màu trắng. Ngay sau đó, hắn chính là cảm thấy một hồi choáng váng. Cho dù vận dụng Hồng Mông Đại Tinh Không, lại cũng là bị nơi đây trận pháp ảnh hưởng. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vận dụng hư linh thần mạch, về phía sau nhanh chóng lao đi. Ồ, vậy trên hư không, ngạo nghễ đứng thẳng mười mấy vị cường giả thấy Diệp Thần thoát thân đi, mấy người phát ra kinh nghi tiếng, nhưng là không người ra tay ngăn trở, đây là cường giả kiêu ngạo. Bất quá là một nửa bước quá thật nhỏ mà đã, không cần quan tâm, lao đầu kia và Thiên Tuyết Tâm, hôm nay nhất định phải chết. Bất quá vậy lão người mặc dù bước vào vô lượng cảnh, nhưng thân thể dẫu sao thuộc về cựu Nhật thời đại, hôm nay lại bị cổ trận hạn chế, sợ rằng chỉ có thể phát huy bách giả cảnh thực lực, không đủ gây sợ hãi. Nhưng coi như vậy, chúng ta vậy muốn cẩn thận là hơn. Cầm đầu cường giả chỉ là liếc mắt một cái Diệp Thần, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người ông giả, rất hiển nhiên hắn mới là chiến lược chủ yếu. Tuyết sắc nước xoáy tung lên sóng lớn, xé ra hư không, giống như là dương ra miệng to như chậu máu nước lũ và mãnh thú, phải đem cả tòa núi tuyết nuốt đi. Cụ già khô héo thân thể gầy yếu hạ, vậy tổ y trường bảo vù vù vang dội, hắn hét lớn một tiếng. Yêu tộc xuất sinh, còn dám ở chỗ này lỗ mãng. Trong nháy mắt giơ tay lên, một đạo biến dạng hư không kinh thế quyền mang kinh hồng trước mắt, lại là đem vậy tuyết sắc nước xoáy từ trung tâm xuyên thủng đi. Một quyền này, hung hăng đánh vào vậy hoang cổ cự thú hư ảnh. Ừ. Vậy cường giả lắp người một cái không đạt tới, liền la chúng một quyền, nhưng cũng không đáng ngại, ngược lại thì Hàn Mang trước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một bên Thiên Tuyết Tâm. Cái này ra tay một cái, cụ già bây giờ thực lực chính là ở rất nhiều cường giả trong lòng có một cân đòn. Bập bập. Vậy cầm đầu cường giả nhẹ nhàng vỗ tay một cái, đời này nhân tộc bị vậy đại trận hạn chế hạ, lại còn có người như vậy cường giả, nhưng nhìn như, máu ngươi khí tựa hồ chưa đủ ạ. Ngươi thân sắc vậy không phù hợp ở thời đại này ra tay. Trên hư không cường giả bất ngờ chính là Bái Nguyệt yêu môn chuyến này người dẫn đầu. Ta Nguyệt, Cửu U, các ngươi cùng ra tay, gặp một lát cái này cường giả tộc người. Cầm đầu cường giả khẽ miệng vạch qua lau một cái độ cong, cái này Vạn Thần Tuyết Sơn đỉnh hàng năm rất hiếm với người, mặc dù là nhân tộc lãnh địa, nhưng hắn nhưng là không chút nào lo lắng. Một giây kế tiếp, vậy sau lưng hoang cổ hắc điểu cường giả bên người, chính là nhiều hai bóng người, Tà Nguyệt cùng Cửu U. Hắc điểu, tên này mặc dù bị hạn chế, nhưng loại cấp bậc này cường giả, thủ đoạn cũng không nhỏ, chúng ta muốn liên thủ tác chiến. Tà Nguyệt như quỷ mị cười một tiếng, chợt ba người đều là đồng loạt nhìn về mênh mông nơi tuyết trên vậy gầy nhom bóng người. Ba đại yêu tộc cường giả liên thủ đánh ra, đội hình như vậy, có thể nói khủng bố. Sau đó còn thừa lại 14 người áp trận, trên mặt đều là treo lên thần tình xem của vui. Cụ già thấy vậy, cũng phân là chút nào mà không đổi sắc, chỉ là xoay người hướng về phía đồ đệ của mình Thiên Tuyết Tâm đáp lại liền một cái yên tâm ánh mắt. Chợt hắn quắc mắt lạnh đối trên hư không rất nhiều cường giả, lại là một quyền vung tới. Mời ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tùy trưởng 6698. Chết. Chương 6698, chết. Oeng. Một tiếng nổ vậy tiếng vang ở núi tuyết đỉnh gầm hét, vậy đạo quyền mang cuốn lên ngàn tầng sóng tuyết, trực bức chân trời. Ta Nguyệt thấy vậy, cũng là thu hồi lúc trước vậy ngả lớn con mắt, lớn tiếng hướng về phía bên người hoàng cổ hắc điểu hư ảnh hô, diệt. Một giây kế tiếp, gào thét thanh âm vang lên, đối với đen ngòm to lớn cánh đem ngày trời đều là che lồng liền đi. Cánh một miếng, màu đen khí lưu kẹp theo sét đánh vậy sấm sét, đem vậy ngàn tầng sóng tuyết rất miễn cưỡng ngăn lại. Hoàng cổ hắc điểu, cụ già cũng là kiến thức rộng người, đối phương xuất thủ ngay tức thì, hắn chính là muốn tốt lắm hậu thủ. Tạm thời tới giữa, cả dãy núi đều là điên đảo mở. Diệp thân bị chiến đấu dư âm cuốn bay trong trượng, hắn giấu, lặng lặng nhìn trước mắt kinh thế đại chiến. Vân, vân. Hắn trong tầm mắt, chẳng biết lúc nào biến mất một người tung tích, chính là lúc trước bị thương Thiên Tuyết Tâm. Bốn phía nhìn lại, rung động ở giữa thiên địa, không hề gặp vậy bóng dáng người đẹp. Lâm Chiến mấy đại cường giả cũng là phát hiện đầu mối, nhưng là một giây kế tiếp, cụ già vậy nhỏ bé bóng người xuất hiện ở trăm trượng hoang cổ hắc điểu phụ cận, lấy thân hoa kiếm. Một đạo tinh mang thoáng qua, vậy to lớn cánh hư ảnh lần nữa bạo tán, ngất trời huyết quang đem đỉnh núi tuyết động đều là hòa tan, hóa thành một cái màu máu con sông, quanh co dòng nước chảy. Một vị trong đó một tiếng rên rỉ, trong phút chốc biến mất hóa thành nguyên hình, một bộ quần áo đen cụt một tay nam tử. Giờ phút này xuất hiện ở hắn trước mắt, vậy tận gốc bị lột bỏ cánh tay, kinh khủng dữ tợn. Ta Nguyệt cùng Cửu U, thời gian đầu tiên đánh từ hai mặt, ba cái bóng người chính là chém giết chung một chỗ. Quả nhiên, cái này nhóm cường giả chiến đấu, vẫn là nhân tộc thân hình chiếm cứ ưu thế. Hoang cổ hắc điểu cường giả sắc mặt tái mét, nhìn trên hư không vận đánh nhau ba người, vậy dữ tợn chỗ vết thương, giọt giọt máu tươi lại nữa nhỏ xuống, mà là hóa thành quy luật ý chí lưu chuyển, bất quá là ngay lập tức tới giữa, cũng đã sinh ra đối với mới cánh tay. Như trẻ sơ sinh mới sinh vậy, non nớt trắng nõn. Hoang cổ hắc điểu cường giả, nhẹ nhàng cơ cơ cánh tay, hài lòng hơi gật đầu một cái. Lại là hướng chiến trường phong tới. Ầm. Cụ già vậy đến gần võ đạo cực hạn một quyền đem Tà Nguyệt đánh lui, nhịp bước dưới chân lơ lửng không chừng, ngay trước mắt chính là đi vòng qua Cửu Vũ sau lưng, một quyền vung ra. Cái đó niên đại, hắn chính là tay không bảo vệ Thiên Cung thần giáo. Đinh. Một tiếng giòn giã, không có nghĩ xem bên trong máu thịt tung tóe tình cảnh, cụ già một quyền kia, bị chạy tới hoang cổ hắc điểu cường giả đỡ ra đi. Ba chọn một, tình cảnh tiệm su tiêu lửa đốt đứng lên. Lão này, nếu không phải Cửu Nhật thời đại không có cái mới đồ đựng lại bị quy tắc hạn chế, chúng ta có thể cũng phải chết ở chỗ này, cũng may hắn trạng thái không chống đỡ được bao lâu. Trên hư không, Bái Nguyệt yêu môn dẫn đầu cường giả chăm chú nhìn phía dưới chiến đấu, bên người một người khác nhưng là mở miệng nói, Thiên Tuyết Tâm không thấy. Người nọ nhẹ nhàng cười một tiếng, thật là tà mị, không sao, nàng là sẽ không bỏ lại cái này lão già kia một mình chạy trốn, nói sau, bằng nàng trạng thái thân thể, vậy chạy không xa. Ngàn vạn chớ ép được cái này lão già kia tự bạo, cho hắn chút hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng, từ từ dây dưa chết hắn. Dẫn đầu cường giả có nhiều hăng hái nhìn kịch chiến bốn người, một chút nhúng tay ngang ngược ngăn trở ý cũng không có. Cũng vậy, dẫu sao loại cấp bậc này tồn tại tự bạo, cũng không phải là đùa giỡn. Một bên một người khác Bái Nguyệt yêu môn cường giả cũng là nhẹ khẽ gật đầu, lên tiếng phụ hòa nói. Hu. Hoang cổ hắc điểu cường giả một tiếng nhẹ hụ, thân hình đổ bay ra, phun một cái máu tươi, trước kia hắn bị chém tới một cánh tay, cưỡng ép sống lại đã là bị vết thương, hôm nay lại không cẩn thận đánh phải liền cụ già một quyền, nơi lồng ngực, khí huyết cuồn cuộn. Lại đi hai người. Xem cuộc chiến đầu lĩnh kia người ra lệnh một tiếng, lại là hai bóng người cấp xả ra, hướng cụ già phong tới. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, cái này một tí, cụ già thật sự là luôn cuống tay chân, vội văng dưới, ngực bị một móng móc ra một cái máu rầm rề lỗ lớn. Cụ già rên lên một tiếng. Thân hình đổ bay ra, tí tách, tí tách, máu bắt đầu dòng nước chảy, may là lấy hắn cảnh giới, đều là bắt đầu bị thương. Vù vù, một tiếng kêu nhẹ, là rồng thần gầm thét thanh âm, mãnh liệt sóng âm xuyên thấu tại chỗ mỗi người hai ba. Sững sốt một chút tới giữa, một đạo kiếm mang thoáng qua, hắc điểu cường giả đầu lâu phóng lên cao, thân hình chậm rãi hạ rơi xuống, mất đi sức sống. Bái Nguyệt yêu môn rất nhiều cường giả mắt gặp hoang cổ hắc điểu bị giết, người xuất thủ kia thân hình trôi dạt định muốn tối lui, cựu út nhưng là nhanh nửa bước, chắn cô gái trước mặt. Thiên Tuyết Tâm, ta cũng biết ngươi sẽ không bỏ lại cái này lao giả kia. Nói sao làm vậy, vừa dứt lời. Cửu một móng biến dạng thương khung, hung hăng đánh tới. Nghiệt xúc ngươi dám. Cụ già vành mắt sắp đứt, nhưng làm sao mình vậy là bị một móng, trước ngực lỗ lớn mơ hồ có thể thấy nội tạng, hành động được hạn chế. Thiên Tuyết Tâm thình lình nhất kích, mặc dù chém giết hắc điểu cường giả, nhưng mình nhưng cũng là lâm vào vây công. Hết thảy các thứ này chỉ là trong nháy mắt, móng nhọn lần nữa mổ bụng, xuyên ngực thang mà qua. Thiên Tuyết Tâm một bộ bạch sam, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, thương thế cực kỳ nặng. Cụ già liều chết ngăn trở, nhưng lại vẫn là chậm một bước, ha ha ha. Cửu U nhất kích thuận lợi, người nhẹ nhàng đi, tránh ra cụ già một kích chí mạng. Vậy chậm rãi rơi xuống Thiên Tuyết Tâm, sức sống đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Cụ già muốn hồi viên, nhưng làm sao năm vị cường giả đồng loạt ra tay, đem hắn kéo. Rốt cục thì chết. Trên hư không, dẫn đầu cường giả mắt gặp Thiên Tuyết Tâm đã gặp tổn thương nặng, chợt phân phó nói, các ngươi năm cái người, nhanh lên một chút bắt lại cái này lão già kia, chúng ta phải đi. Chương 6699. Cảm giác này. Chương 6699, cảm giác này. Vừa dứt lời, Thiên Tuyết Tâm vậy tuyệt đẹp dáng người rơi xuống tuyết nguyên, vang lên màu máu đợt sóng. Có thể ở tất cả mọi người nhìn soi mói, một đạo lãnh đạm bóng người nhưng là hướng Thiên Tuyết Tâm chạy tới. Nhóc, lượng cái mạng, còn dám trở về. Cầm đầu cường giả mắt gặp lúc trước vậy bỏ chạy nửa bước quá thật nhỏ từ lần nữa vòng trở lại, hư lạnh một tiếng, đầu ngón tay ánh sáng ngưng tụ thành một viên hủy diệt quang cầu, hướng Diệp Thần hình bóng bắn ra. Mà giờ khắc này Diệp Thần, ở nghị cặn kẽ sau đó, vẫn là lựa chọn chiến đấu, nguyên nhân không phải hắn, Thiên Tuyết Tâm bị một móng xuyên tim một màn, hắn là mong ở trong mắt, cụ già rõ ràng vậy rơi vào hạ phong. Bằng hắn một người, căn bản không trốn thoát những người này ma trưởng, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, thà cho chết, không bằng đọ sức một phen. Diệp Thần chắc chắn, vậy võ đạo luân hồi trong bản vẽ tồn tại nếu để cho hắn tới dính Thiên Tuyết Tâm nhân quả, tất nhiên có thể cứu bọn họ một mạng. Hắn không do dự nữa bước nhanh tập kích bất ngờ đến Thiên Tuyết Tâm trước người, Diệp Thần vội vàng thi triển Bát Quái Thiên Đan thuật, chưa tới kịp ra tay, đột nhiên toàn thân nguy cơ chợt nổi lên. Đại Thiên Trọng Lâu trưởng. Diệp Thần thấy một kích này, vậy là không dám thở ơ, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, cả người linh khí hội tụ bàn tay. Trong thoáng chốc, Diệp Thần sau lưng hiện ra thế giới vô biên, vạn trọng lâu các kinh thiên khí tượng, cuồng bạo vô cùng tương phong, mạnh nhất 9 tầng trời thần thuật nguyên khí, ở hắn lòng bàn tay ngưng luyện. Nhưng mà còn chưa được thành, lần nữa biến mất. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, mình không nên vận dụng cái này cùng tồn tại, nếu không tất nhiên sẽ bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện. Thử. Một đạo quang tuyến xuyên thấu qua Diệp Thần thân thể bắn vào tầng tuyết bên trong. Oeng. Cả tòa núi tuyết đỉnh giống như là có sinh mạng vậy, bắt đầu gầm hét lên, nháy mắt tức thì, đất rung núi chuyển, một cổ sóng nhiệt phun ra, cả dãy núi băng tuyết ngay tức thì tan rã, đám người dưới chân là một phiến màu đỏ thâm mênh mông. Thử, không biết tự lượng sức mình. Cầm đầu cường giả nhất kích thuận lợi, chính là thu hồi ánh mắt quang, hắn vậy một kích chí mạng, đừng nói là nửa bước quá thật, liền liền Thiên Tuyết Tâm cũng là không dám đón đỡ. Chỉ là chỉ một cái, vậy đóng băng vạn năm núi tuyết lại là hoàn toàn tan rã, hóa thành mênh mông biển khơi. Tống táng Diệp Thần cùng Thiên Tuyết Tâm. Cụ già thấy vậy, mất hết ý chí đồ nhi bị giết, mình yên như vậy có lòng sống tạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cụ già hơi thở bạo tăng, đứng yên tại trên hư không, cụ già giống như là phát điên vậy điên cuồng gào thét. Mặc cho mấy đại cường giả công kích, đều là sừng sững không nhúc nhích. Thử. Cửu lại là thân pháp quỷ mị, người nhẹ nhàng phụ cận, một móng đánh ra. Lao già kia, ở trận pháp này chi địa, bị thương, còn muốn tự bạo. Giống nhau một trường, cụ già trước ngực thêm một người nữa thấu rầm rề lỗ lớn, dữ tợn đáng sợ, một chảo này, kể cả tim đều là cùng chen bể đi. Đi cho đi. Cửu nhân tiện nhất kích, ngay tức thì đem thân thể của lão nhân quẳng lưng đánh vào liền dưới chân một phiến mênh mông bên trong. Ha ha ha. Vang vọng ở trong thiên địa, là mấy đại cường giả vô tình châm chọc. Mấy tức sau đó, hết thảy bình tĩnh lại. Ngay tại các vị cường giả dự định rút lui để gặp, Bái Nguyệt Yêu Môn vậy từ đầu tới đuôi chỉ là ra qua một lần tay dẫn đầu cường giả giống như là đánh hơi được một ít nguy hiểm hơi thở, vội vàng quay đầu quát lên. Mau lui lại, lão nhân kia còn sống. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh từ biển máu mênh mông bên trong bắn ra, sắp đến đám người cường giả phản ứng không gấp, Cửu đã bị người đến bóp cổ họng. Còn thừa lại mấy người không kịp hồi viên. Cửu đầu lâu đã là bị người thuận thế vặn hạ. Cứu chúng ta. Một tiếng rên rỉ vang lên, lúc trước vậy đối với cụ già xuất thủ năm đại cường giả đã bị chém tới hai vị, còn thừa lại ba người nhìn người trước mặt ảnh, đều có chút lòng rung động. Ban đầu vậy bạc trắng râu tóc giờ phút này đã biến thành màu đen, khô héo thân hình gầy yếu, giờ phút này so với Diệp Thần cũng là muốn rắn chắc không thiếu, đem hắn vậy ban đầu một bộ làm sợi bông trường sam đều là căng bể đi, hai đạo mày kiếm cơi mạo, mang trên mặt vô cùng sắc ý. Cụ già giờ khắc này tựa như khôi phục được trung niên thời kỳ hình dáng, quanh thân xương máu lở lở. Lúc trước ngực hai cái máu rầm rề lô lớn, giờ phút này đều là biến mất không gặp. Một quyền, Tàng Nguyệt bị đánh bạo, máu vẩy hư không. Lại là một quyền, một tên phái nữ cường giả bỏ mình. Mỗi một đánh sau này, máu kia xương mù che đậy dung mạo bóng người, khí thế chính là cắt giảm phân nửa. Đáng chết, tên này lại không để ý mình chọn đời tu vi và mệnh, cháy máu tươi và tu vi. Bái Nguyệt Yêu Môn Đế yêu than thầm một tiếng không ổn, lúc này liền là ra tay ngăn lại, quát lên, ngươi cùng áp trợ, ta đi đối phó hắn. Hoàn toàn cháy máu tươi sau cụ già, khôi phục được đã từng đỉnh cấp thời khắc trạng thái, thậm chí nơi này trận pháp đối hắn áp chế cũng không có như vậy nghiêm trọng. Tất cả người đều phải chết. Hồi quang phản chiếu cụ già giờ phút này nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, coi bá tánh như con kiến hôi. À, lão bất tử đồ, còn dám tới quát tháo. Đế yêu cứng rắn hám cụ già nhất kích, chút nào không rơi hạ phòng, bất ngờ là cùng cấp bậc tồn tại. Cùng lúc đó, bị đế yêu nhất kích chính là tan ra đáy biển. Diệp Thần một ngụm máu tươi lẫn vào nội tạng mảnh vỡ hụ ra, thời khắc mấu chốt vận dụng luân hồi huyền bi, điều động rất nhiều lá bài tẩy phòng ngự, miễn cưỡng coi như là trốn khỏi tử kiếp. Cường giả loại này tùy ý nhất kích, lại như vậy đáng sợ. Trước ngực một hồi ánh sáng sáng lên, vết thương kia đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Diệp Thần làm bộ liền muốn vùng vây đứng dậy, dưới hai tay ý thức chống một cái, nhưng là cảm giác cầm ở một đoàn mềm mại bên trên. Không xem không sao cả, cái này nhìn một cái dưới, Diệp Thần lãnh đạm gương mặt một đỏ, mình lúc trước bị vậy đế yêu nhất kích xuyên ngực mà qua, ngã xuống Thiên Tuyết Tâm trên mình, hôn mê đi. Hôm nay vậy yêu kiểu nắm chặt cảm giác, chính là Thiên Tuyết Tâm trước ngực vật. Giờ khắc này, Thiên Tuyết Tâm trước ngực đầy đặn ngược lại là bị hắn thể nghiệm tinh tế. Hu. Trước mặt Thiên Tuyết Tâm giờ phút này cũng là một ngụm máu tươi hụ ra, thông thả tỉnh lại, rất hiển nhiên, Diệp Thần thi triển Bắt Quái Thiên Đăng thuật cũng là nổi lên tác dụng. Mặc dù không bằng Diệp Thần kinh người sức hồi phục, nhưng mạng nhỏ nhưng là giàu gì giữ được, trước ngực vết thương cũng là dần dần bắt đầu khép lại. Thiên Tuyết Tâm tỉnh lại ngay tức thì, nhìn một màn trước mắt, lửa giận cháy, nhưng dưới mắt thương thế chân thực quá nặng, Thiên Tuyết Tâm liền khí lực nói chuyện cũng không có, chớ nói chi là tránh thoát Diệp Thần ôm trong ngực. Có thể làm chỉ có hai con lửa giận mắt đẹp, gắt gao nhìn Diệp Thần. Cảm nhận được tự thân thương thế tốt thất thất bát bát, Diệp Thần lúc này mới buông tay ra, chậm rãi đứng dậy. Vì chống đỡ như vậy cường giả nhất kích, lại là rơi vào như vậy rộn đất. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nhìn Thiên Tuyết Tâm. Phía trên kịch liệt thanh âm chiến đấu truyền tới, đáy biển đáng ngầm, đều là chấn thành phấn vụ. Bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm. Diệp Thần hiển nhiên cũng nhìn thấy Thiên Tuyết Tâm đỏ ửng sắc mặt, hắn con ngươi đông lại một cái, mở miệng nói, chúng ta cho đến bây giờ, vẫn là một con đường chết. Sư phụ ngươi vậy chống đỡ không được bao lâu, một khi hắn sa sút, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Tuyết Tâm ánh mắt vẫn là trực câu câu nhìn Diệp Thần, nhưng là tản đi sát ý mời ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tùy trưởng 6700. Điên rồi. Chương 6700, điên rồi. Có một việc, ta phải nói cho ngươi, ta lúc trước ở ngươi phụ thân di tích bên trong, lấy được võ đạo luân hồi đồ, vậy gặp được hắn ở lại thế gian cuối cùng một món chấp niệm. Hắn muốn ta chấp trưởng võ đạo luân hồi đồ, nhưng trong đó có một kiểu đồ phải cho ngươi. Diệp Thần lời ấy mở miệng trong nháy mắt, chính là thấy được Thiên Tuyết Tâm con mắt bên trong, lần đầu tiên có lộ vẻ xúc động. Ngươi xem. Diệp Thần chỉ một cái nhẹ nhàng điểm ở chán nàng, trong đầu cảnh tượng qua lại biến ảo, cuối cùng như ngừng lại hắn cùng hết sức phong thống lĩnh đối thoại sau cùng bên trong. Chuyện cũng một màn ở trong lòng thổi qua, khi đó Thiên Tuyết Tâm mặc dù còn tầm bé, nhưng gia tộc trí nhớ theo nàng tu vi tăng trưởng, sớm đã là đóng dấu ở đầu góc bên trong. Cái đó nàng đã từng tâm niệm muốn phải trở về nhà. Ngươi phụ thân cuối cùng dặn dò ta, để cho ta đem võ đạo luân hồi đồ bên trong bí mật mang cho ngươi, tin tưởng cũng chỉ có ngươi có thể mở. Ta hy vọng nó có thể cứu chúng ta một mạng. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Thiên Tuyết Tâm giờ phút này vẫn như cũng là trọng thương khu, chỉ có thể đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, có hồng nghi, có sát khí, có kiên định, có tín nhiệm, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu. Đứa nhỏ, nơi này giao cho ngươi và Thiên Tuyết Tâm. Theo Diệp Thần tâm niệm dị động, võ đạo luân hồi đồ đồ linh từ bên trong đan điền bay ra, hóa thành lao một cái lưu quang tràn vào Thiên Tuyết Tâm đầu óc. Tạm thời tới giữa, một bộ kỳ diệu cảnh tượng tràn vào Thiên Tuyết Tâm đầu óc. Mây đen đè thành muốn tội. Thời kỳ thượng cổ hữu thiên cổ thành, lần lượt tháo chạy, đã bị vây khốn 7 ngày, còn như vậy hao tổn nữa, ta nhân tộc Lâm Uy, hết sức phong thống lĩnh trước tiên thân vệ thi hành nhiệm vụ tuyệt mật, vì sao đến nay không có chút nào rơi xuống? Căn cứ kế hoạch đã định, thống lĩnh sợ là đã. Ý miệng, tuyệt không thể dao động quân tâm. Một vị người khoác áo giáp màu đen người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới, hướng về phía đang nghị luận ầm ĩ một đám võ giả quát lên. Tin tưởng thống lĩnh, hắn nhất định có thể. Đám người nghe vậy, trong tay nắm hàn nhận huyết tinh khí lại đậm đà mấy phần. Giờ phút này, đáy biển, nháy mắt tức thì, sạch bóng đại thế. Ừ. Trên hư không, xem cuộc chiến đế yêu cùng ông già kịch chiến rất nhiều cường giả thấy dưới chân mênh mông dâng lên một vòng lại là một vòng ánh sáng, có người liền lập tức là nghĩ tới điều gì. Là Thiên Tuyết Tâm còn sống. Lời vừa nói ra, mấy đại cường giả thần sắc run lên, mười mấy người tới đông đủ, hướng phát ra chập chẩn phương vị chạy tới. Tiếp liền đếm trưởng đánh xuống, mặt biển nhưng là trang lọc liễm diễm, chỉ có chấm rối rít gợn sóng. Chỗ này có cổ quái. Đám người bên trong, một vị cường giả kinh hô thành tiếng. Thời khắc này Diệp Thần biết Thiên Tuyết Tâm không thể bị quấy rầy, dưới mắt duy nhất đường sống chính là mình là Thiên Tuyết Tâm tranh thủ thời gian. Nhưng mà nếu không thể vận dụng Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, cũng chỉ có thể mượn Âm Ma Thiên Thạch lực lượng. Cũng may câu thông Âm Ma Thiên Thạch đồng ý. Một giây kế tiếp, Thư Bia vận dụng, Thư Linh Thần Mạch biến dạng đáy biển, Diệp Thần bóng người biến mất ở Thiên Tuyết Tâm bên người, người đã đoán đúng. Một giây kế tiếp, tiếng nổ vậy thanh âm ở đó yêu tộc vang lên bên hai. Chẳng biết lúc nào, đám người cường giả sau lưng, Diệp Thần bóng người đứng ngạo nghễ, Âm Ma Thiên Thạch lặng lặng nằm ở hắn vùng đan điền, tản ra đen tối sáng bóng. Có thể muốn hơn tranh thủ một ít thời gian. Diệp Thần trong lòng ngầm niệm một tiếng, hắn trận chiến này phải là Thiên Tuyết Tâm tranh được đầy đủ thời gian. Vậy nhỏ bé thân thể, chắn mười mấy vị cường giả trước, phải biết, đây có thể tất cả đều là bách giả cảnh cường giả. Cũng may mạnh nhất bị Thiên Cung Thần Giáo lao tổ kéo, mà còn lại xuất thủ, thực lực kém không nhiều và Thiên Hy cổ tộc Hy Huyền Thiên đến gần, mơ hồ có mấy vị còn muốn mạnh hơn. Nho nhỏ nửa bước quá thật, giả thần giả quỷ. Trong đó một tên cường giả mắt gặp một tiểu tử chưa giáo máu đầu cản đường, nén giận chính là nhất kích. Diệp Thần bên người Âm Ma Thiên Thạch chớp động, hắn cũng là một trưởng đánh phía đối thủ, lấy quá thật dung mạo, chống cự một kích này. Hừ, tự tìm cái chết. Quần áo đen cường giả mắt gặp Diệp Thần lại khinh thường như vậy, lúc này liền là một tiếng hừ lạnh, hoành kích tới. Ầm. Hai trưởng tương đối, Diệp Thần cánh tay phải lan tràn dậy vết rách chằng chịt, tí tí máu tươi ngầm ra ra. Nhìn lại vậy quần áo đen cường giả, cũng không khá hơn chút nào, nguyên cả cánh tay kinh mạch đều là bạo tán, hắn cố nén đau đớn lui về phía sau, khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Một cái nửa bước quá thật, lại có thể gây tổn thương cho cự hạn. Một đám cường giả đều là phát giác khác thường, đồng loạt ra tay, cái thằng nhóc này, có cổ quái. Nửa bước quá thật dung mạo, có thể để cho bọn họ bị thương, cái này vốn là không hợp với lẽ thường. Người thân thể không gánh nổi như vậy cường độ chiến đấu, không dùng tới 9 tầng trời thần thuật và chỉ thủy một kiếm, cùng với thiên kiếm, lại còn mấy đợt, liền sẽ tan vỡ. Giữa lông mày Âm Ma Thiên Thạch linh nhất tránh trước mắt, hướng về phía Diệp Thần truyền âm nói. Diệp Thần không nói, hắn dương mắt nhìn hướng phương xa chiến trường vậy hai vị chiến đấu giữa cường giả, cụ già cho dù là sử dụng bí thuật khôi phục lúc còn trẻ chiến lực, nhưng dù sao không phải là năm đó, mấy phen tranh đấu xuống, hung mãnh thế công đang từ từ bị đế yêu áp chế. Một khi cụ già sa sút, đối mặt loại tầng thứ này đế yêu, dù là Diệp Thần có thể nghịch thiên, đều là chỉ có một con đường chết. Đã như vậy, ta cũng lựa chọn cháy luân hồi huyết mạch hoặc là một phần nhỏ thiên yêu máu tươi. Diệp Thần tim đưa ngang một cái, hắn phải là Thiên Tuyết Tâm tranh thủ được đầy đủ thời gian. Lại là chống cự cự hạt cường giả nhất kích, Diệp Thần cánh tay phải nổ tung, nhưng đồng dạng cũng là đem cự hạt cường giả trước ngực đánh thủng. Hô. Diệp Thần trên trán chén lớn mồ hôi hột nhỏ xuống, dù là có âm ma thiên thạch gia trì, nhưng hắn cường độ thân thể không cho phép hắn lại bị hạn chế dưới tình huống tham dự trình độ này chiến đấu. Người tu vi cũng sẽ cháy hết. Âm ma thiên thạch chớp mắt không ngừng cùng Diệp Thần câu thông, định ngăn cản hắn. Diệp Thần đau đớn kịch liệt cảm tấn công tới, hắn nhưng là không nói tiếng nào. Diệp Thần lắc lắc tán loạn tóc chỉa lên mồ hôi hột, gương mặt tái nhợt bên trên chỉ có khỏe miệng không ngừng tràn ra tí tí đỏ tươi ánh sấn chứ vậy một phần sức sống, đáng sợ hốc mắt chỗ cũng là chảy ra một chút máu nước mắt, hắn tiện tay xé xuống quần áo nơi ống tay áo một món, đem che đậy đi. Ta là luân hồi chi chủ, tại sao lại ở đây loại địa phương ngã xuống? Diệp Thần giận quát một tiếng vùng vây đứng dậy, hơi thở mười phần phù phiếm, lấy mạng đổi mạng lối đánh, miễn cưỡng dây dưa chết liền hai tôn cường giả. Đáng chết, ta không chống đỡ được quá lâu. Thân thể yếu ớt đến mức tận cùng hắn đừng nói cái chiến, chỉ sợ là liền lại hơn chỉ hoãn một hồi đều là không làm được ở nơi này phải. Một con dao long từ đáy biển bay lên, miệng rồng phun hơi thở, một đạo ánh sáng chói mắt từ Diệp Thần trước mắt quét qua, một cái sơ sẩy, liền hắn cánh tay trái đều là bị lột bỏ. Thời khắc này huyết chiến, Diệp Thần đã là nỏ hết đà. Âm ma thiên thạch. Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn cắn răng một lần cuối cùng vận chuyển âm ma thiên thạch còn sót lại lực, tinh linh lực màu đỏ bọc toàn thân, ở võ đạo luân hồi đổ ra chỉ xuống, hắn quyết định cuối cùng lại điên cuồng một lần. Đốt máu. Màu máu đỏ hơi nước không ngừng bay lên, Diệp Thần cảnh giới vậy đang không ngừng leo lên, phá cho ta. Hơi thở cuồng bạo một mực leo lên. Giờ khắc này đốt máu cử chỉ, một khi thúc dục, liền lại không đường lui. Chương 6701, nơi quy tụ. Chương 6701, nơi quy tụ. Giờ phút này bên người hắn âm ma thiên thạch hung quang đại thịnh, tựa hồ cảm nhận được liền Diệp Thần ý chí bất khuất, hắn vậy ban đầu mình đầy thương tích thân thể, ở bước lên xương máu che lồng dưới, lại là lần nữa sống lại. Bây giờ Diệp Thần giống như ma thần dáng thế, hắn ánh mắt chỉ là hướng phía trước chiến tuyến lão nhân cùng đế yêu phương hướng liếc một mắt, hơi có tiếc nuối lưu luyến vẻ hiện ra, nhưng rất nhanh, hắn quay đầu nhìn về Thiên Tuyết Tâm bế quan phía sau, hỏa tốc bay vút đi. Một người khu, lần nữa ngăn ở mười mấy vị cường giả trước. Chỉ cần Thiên Tuyết Tâm còn ở, bọn họ liền như cũ có hy vọng. Cho dù là thần, cũng có thể đổ sát. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, trận chiến này như bại, đem mặc cho người xẻ thịt, cho nên không thể bại. Các vị, hợp lực đánh chết lão này. Mười mấy vị cường giả thấy Diệp Thần cử động như vậy, có chỉ là tức giận cùng sát ý, cho dù là cưỡng ép tăng lên cảnh giới, vậy đoạn không thể nào cùng bọn họ mười mấy người tranh phong. Võ đạo luân hồi đồ, phong ấn tán. Yên lặng bầu trời bên trong cho thấy một quyển sán màu vàng kim bức họa, Diệp Thần tay cầm một chi long văn ngọc bút, lần trước lưu danh không được, hôm nay bằng vào trạng thái bây giờ, lại là miễn cưỡng đem vậy, thần, chữ khắc ở trên đó. Phẩy một cái một nét, bức họa bên trên sán màu vàng mực điểm tự nhiên, vẽ xuống là nhân gian cảnh tượng thê thảm. Xích Liên Mâu. Lần này, Diệp Thần đem phong ấn ở võ đạo luân hồi đồ bên trong ngày xưa vũ khí triệu hoán ra, tay cầm vật này, chính là xông về đám người bên trong. Màu đỏ huyết mâu cơ múa chỗ, đỏ thắm mang cả ngày ánh chiếu diệu này. Mười mấy vị cường giả không khác biệt công kích, đem vạn thần tuyết sơn vươn người chặt đứt, liên miên vạn trượng đỉnh núi bị đánh thành phấn vụn. Diệp Thần lại là một mâu vung ra, mâu phong sắc bén trước mắt, chiếu vào mặt đất, nháy mắt tới giữa, chu vi vạn trượng đất đai bắt đầu nứt nẻ, từng đạo địa tâm nghiệp hỏa phun trào, nóng bỏng sóng lớn đem không gian đều là đốt ra từng tia kẽ hở. Diệp Thần thân thể không ngừng bể tan thành nặng hư tổ, tiếp tục chém giết. Thử. May là lấy hắn cháy máu tươi đổ bê tông thân thể cường hãn, giờ phút này đều là truyền đến từng tia mùi khét, máu thịt ở một tấc thành tro, lại một tấc gây dựng lại. Liên hắn đều là như vậy. Tại chỗ mười mấy vị cường giả tất cả đều là khổ không thể tả, mặc dù không có người lần nữa từ trận, nhưng là bị Diệp Thần như vậy lối đánh liều mạng nắm mũi dẫn đi. Thằng nhóc này thật là cái người điên. Mười mấy vị cường giả cùng Diệp Thần mới vừa kéo ra khoảng cách, vậy quật cường bóng người liền lại là ngay tức thì lợi dụng không gian quy tắc biến ảo vị trí, cấp tốc liều chết xung phong. Màu máu xương mù che đậy chân trời, Diệp Thần bên người âm ma thiên thạch chói lọi cũng ở đây tiệm su ảm đạm, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng là một mạng liều giết mười mấy người. Giết được chư thánh lần lượt tháo chạy. Ca. Một tiếng giòn giã. Diệp Thần sau lưng võ đạo luân hồi đồ hư ảnh bắt đầu tan vỡ, vết rách chẳng chịt bắt đầu lan tràn, hắn cái này cùng lối đánh, liền võ đạo luân hồi đồ đều là sắp bể tan cảnh. Giờ phút này Diệp Thần thân thể sớm đã làm mình đầy thương tích, âm ma thiên thạch dốc hết có thể, năng lực khôi phục vậy không đổi kịp Diệp Thần bị thương tốc độ. Trong tay màu máu trường mâu bắt đầu đổi được hư ảo. Mọi người lại chống đỡ một hồi, thằng nhóc này lập tức xong đời. Toàn lực mở phòng ngự trạng thái mười mấy vị cường giả thấy Diệp Thần khắc thường, chợt cũng là chuyển thủ thành công, bắt đầu phản kích. Diệp Thần cười to, một ngụm máu tươi kẹp theo phụ tạm thịt vụn thối trên đất, nói, xong đời. Xong đời là các ngươi. Đại thiên tầng lầu không thể dùng, thiên kiếm cũng có thể. Một khắc sau, võ đạo luân hồi đồ tiêu tán, sinh huyết mâu vỡ nát, Diệp Thần tay không đứng ngạo nghễ hư không, dưới chân nghiệp hỏa không ngừng lan tràn, cả dãy núi bị đánh xuyên, trước mắt tan hoang. Trận tự quyết, hai nạn kiếm trận. Diệp Thần bước chân đạp một cái, trực tiếp sử dụng trận tự quyết, một cái cho đen trận pháp, lập tức từ trên trời hạ xuống, bao phủ xuống. Suy. Diệp Thần trong tay hai nạn thiên kiếm, cũng là ngay tức thì bay ra, cùng trận pháp kia dung hợp, để kết thành một cái hai nạn kiếm trận. Lấy Diệp Thần trước mắt trận tự quyết thành cửu, cơ hồ có thể làm được tùy mình muốn. Tùy ý bố trí trận pháp, không phí nhiều sức. Kiếm trận một thành, hai nạn thiên kiếm phân quang hóa ảnh, bộc phát ra ngàn vạn tầng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí sau lưng lại mang theo thiên thai thần phạt hơi thở, các loại lửa cháy bừng bừng xâm xét, bao tuyết gió lớn, gào thét gầm thét, vô cùng nguy nga ung ung. Ngàn vạn đạo kiếm khí, xen lẫn ngập trời hai nạn thần phạt, hướng đám người bạo giết đi. Tên này lại có thiên kiếm, hắn điên rồi, muốn cùng chúng ta lấy mạng đổi mạng. Mười mấy vị cường giả chăm chú nhìn, người nhẹ nhàng tối lui, bọn họ cũng muốn thời gian đầu tiên đánh chết Thiên Tuyết Tâm, có thể Diệp Thần cái này liều mạng địa bộ, ai đi lên trước ai đều phải bị kéo xuống nước. Mọi người tuy nói là liên minh, nhưng không người không tiếc mệnh, Diệp Thần ngoại trừ. Mắt gặp Diệp Thần ra tay, mười mấy vị cường giả vội vàng lui bước trăm trượng xa. Liên Liên ở một bên cùng cụ già kịch chiến đế yêu, chân mày cũng là nhíu một cái. Một tiếng vang thật lớn, vang khắp thiên địa. Rồi sau đó, bụi bặm lắng xuống. Diệp Thần bóng người nửa quỳ xuống, mùi khét từ hắn trên mình chuyển tới, vậy thối lui mười mấy tên cường giả, có chết bị thương, nhưng là vẫn có chiến lực tồn lưu. Hô. Diệp Thần lần nữa vùng vây đứng dậy, âm ma thiên thạch là hắn một lần cuối cùng tu bổ gây dựng lại thân thể, hoàn toàn lâm vào yên lặng, võ đạo luân hồi đồ ảm đạm, xích huyết mâu tiêu tán, hết thảy đều đã hạ màn. Hắn ánh mắt bình tĩnh, mong về phía sau, vậy đã sớm bị hủy diệt một phiến đất trống, Diệp Thần buồn bã cười một tiếng. Vẫn là không được sao? Dốc hết liền toàn bộ thủ đoạn, dù là thời khắc này Diệp Thần lần nữa đứng dậy, đều là không làm được tái chiến. Vẫn có 7-8 tên cường giả, lần nữa chậm rãi hướng Diệp Thần đi tới, mặc dù bị tổn thương, nhưng còn được đánh một trận. Xem ra, nơi này chính là sau cùng quy tụ. Diệp Thần ý thức bắt đầu mơ hồ, quanh thân không ngừng bị dùng mình ăn mòn ý thức hắn, một ngụm máu tươi hụ ra, một tiếng không cam lòng gầm thét chấn triệt chân trời, thân thể thẳng tắp té xuống, nhưng là ngã xuống một vị cụ già trong lực. Đứa nhỏ, không hổ là ta nhìn chúng người, nửa bước quá thật dung mạo, tàn sát mười mấy vị bãi nguyệt môn cường giả. Một cái bàn tay gầy gộc nhận lấy sắp ngã xuống Diệp Thần, rất hiển nhiên, cụ già trạng thái vậy rất gay go, nhìn lại đế yêu một khối, trừ hắn ra, còn có bốn tên cường giả đứng ở sau lưng. Năm đối hai, Diệp Thần trọng thương, cụ già cũng là như vậy, đế yêu con ngươi liền tràn đầy sát ý, bất quá là một người già một trẻ. Hai người lại đem bãi nguyệt yêu môn gần 20 vị cường giả tất cả đều chém chết, dù là hôm nay chiến thắng, yêu vực ngày sau ở nhân tộc trước mặt, đều đưa sẽ không ngóc đầu lên được. Các ngươi đáng chết. Đế yêu vậy tràn đầy sát ý, con ngươi tiệm su bình tĩnh, nhưng là vô cùng kiên định, lắc người một cái, một trưởng vỗ vào cụ già ngực. Vậy khô héo thân ảnh gầy yếu đổ bay ra, trùng trùng đập xuống đất, vùng vây đứng dậy, nhưng là cười lớn một tiếng, bãi nguyệt yêu môn, nhất định chính là một cười nhạo. Nửa bước quá thật cảnh tiểu tử thần, cũng có thể đem các ngươi giết tuyệt, trận chiến này chúng ta dù chết, nhưng động tĩnh này không gạt được người trong thiên hạ. Ngày mai người yêu vực liền sẽ bị ta nhân tộc tắm máu. Cụ già ngửa mặt lên trời cười dài, đã là làm xong liều chết chuẩn bị, đế yêu sắc mặt tái xanh, lần nữa tập sát tới. Diệp Thần mở mắt ra, nhìn hết thảy trước mắt, thời khắc này hắn ngay cả động động đầu ngón tay khí lực đều là lại không có. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ ẹ trường 6702. Thiên Tuyết Tâm. Chương 6702, Thiên Tuyết Tâm. Mà cùng lúc đó, cách ngoài vạn giảm thiên cung thần giáo, cũng vẫn là một phiến tường hòa. Ngọc Khanh nhắm bước chậm ở giữa rừng, đầu óc bên trong không ngừng suy nghĩ Diệp Thần vậy lúc rời đi hình bóng, bỗng nhiên lúc này cảm thấy một trận lòng rung động. Kỳ quái, Ngọc Khanh Âm cũng có chút không chỗ nào thích đứng, chợt ngưng nhìn về phương xa chân trời, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thần xảy ra chuyện, lại cũng không cách nào an tâm chờ đợi nàng, quyết tâm theo phương hướng kia đi tìm Diệp Thần, nhưng mà cả ngọn núi cửa nhưng là một hồi xôn xao. Nhàn nhạt uy áp đem tông môn che đậy, đầu rồng lớn ngâm thiếu, nhỏ dài lòng tu theo gió tung bay. Nay cung dị tượng tất nhiên có xảy ra chuyện lớn. Lập tức vậy, Thiên Cung Thần Giáo sơn môn khép kín, tất cả người cắt trở không thể rời đi. Miệng rồng phun hơi thở, không có giải thích nhiều, chỉ là ra lệnh một tiếng. Thiên Cung Thần Giáo vào ngoài đều là bị nhàn nhạt oanh chiếu dọi che đi tung tích. Phong ấn cửa mở, tất cả đệ tử lặng lẽ đợi. Lại là một tiếng thanh âm giản mua vạch qua Thiên Cung Thần Giáo bầu trời, mỗi một tên đệ tử đều là không biết làm sao, đồng nhiên khép kín sân môn, nhất định là xảy ra đại sự. Chẳng lẽ là trưởng giáo xảy ra chuyện? Lớn như vậy chuyện, Thiên Cung Thần Giáo nghìn năm tới đều là chưa từng phát sinh, tạm thời tới giữa, bảo sao hay vậy? Như thế nói, Thiên Cung Thần Giáo thật phong tông môn. Tạm thời tới giữa, Thiên Cung chi địa các thế lực lớn đều là nhận được tin tức, Thiên Cung Thần Giáo hộ tông thánh thú mở ra tông môn phòng ngự đại trận. Theo người thủ hạ truyền tới tin tức, Vạn Thần Tuyết Sơn hôm nay biến mất, núi tuyết đỉnh trở thành đường cùng, nhân gian cảnh tượng thế thảm. Tất cả đại tông môn thế lực nhận được tin tức đều là vì một trong chấn động. Vạn Thần Tuyết Sơn có tình huống, mau đi. Khíu giác bén nhạy một ít cường giả, giống như là phát hiện một ít không giống tầm thường tin tức, rồi rít phái ra cường giả chạy tới Vạn Thần Tuyết Sơn đỉnh. Hình ảnh quay về Diệp Thần bên này, cho dù cụ già ngăn trở, nhưng sống chết như cũ chỉ ở trong nhất niệm. Lao ra còn thật có thể giày vò. Đế yêu híp mắt lạnh giọng nói, dưới quyền không chút nào lưu tình, hướng cụ già một trường đánh tới. Trường bệ thương khung. Trên hư không, vậy to lớn dấu tay giống như chân trời khách tới, xuyên phá xương máu bao phủ tầng mây, kẹp theo màu đen điện mang, sẽ không gian hướng về phía cụ già hung hăng vô xuống. Một trường này, đế yêu muốn kết thúc chiến đấu. Tất cả mọi người đều là nhìn ra, một trường này dưới, sẽ không có bất kỳ sinh linh có thể may mắn sống sót. Toàn thân huyết khí đã khô kiệt, cụ già đồng dạng cũng là không gánh nổi một kích này. Vâng. Một trường khảm xuống mặt đất, kích thích vạn trượng khói thuốc, màu đỏ thâm khói mù bên trong, mùi máu tanh tràn ngập. Kết thúc. Đế yêu hừ lạnh một tiếng, thật là bất mãn, cho dù là thắng, bọn họ cũng là hao tổn quá nhiều lực lượng ở chỗ này. Trước mắt cảnh tan hoang trên chiến trường, ngày xưa Vạn Thần Tuyết Sơn đã biến mất, đế yêu dưới chân là địa ngục vậy cảnh tượng thê thảm. Hai bóng người, một người già một trẻ, dắt dịu nhau, đế yêu thấy vậy, hoàn toàn tức giận, tiếng gầm gừ vang khắp chân trời, hai con kiến hôi, nhiều lần chống cự tại ta, đáng chết. Người phía dưới ảnh buồn bã cười một tiếng, thời khắc mấu chốt, Diệp Thần vận dụng rất nhiều luân hồi huyền bi cùng cụ già hợp lực, rất miễn cưỡng chống được đế yêu nhất kích. Giá phải trả chính là hai người trạng thái quá kém, suýt nữa hôn mê ngã xuống đất. Thời khắc này hai người liền đứng đều cần dắt nhau đỡ. Có thể thấy vậy chiến đặc biệt là thảm thiết, xem ra là đợi không được Thiên Tuyết Tâm xuất quan. Liên Diệp Thần cũng hiện ra có chút không cam lòng, dốc hết liền thủ đoạn, nhưng làm sao người đến một phe thực lực quá mức mạnh mẽ, cho dù là bọn họ, lại cũng không làm được chỉ hoãn một chút xíu thời gian. Nhân tiền bối hẳn không có thể xuất hiện. Dĩ nhiên, hắn còn có sau cùng lá bài tẩy, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không sử dụng. Nhưng dưới mắt, Đế Yêu Hạ nhất kích, không nghi ngờ chút nào, đúng là hắn hai người thất truyền. Thời khắc này võ đạo luân hồi đồ đồ linh, cảm nhận được liền Diệp Thần hơi thở yếu ớt, lại xem một bên tập trung tinh thần Thiên Tuyết Tâm, chớp mắt, hết sức cuống cuồng. Vào thời khắc này, Thiên Tuyết Tâm trong mắt chợt mở ra, Đế Yêu nhìn ở hắn trong mắt còn sót lại hai con kiến hôi, ánh mắt lãnh đạm mở miệng nói, "Thập Phương Luyện Ngục." Theo một tiếng quát to, nguyên phiến thiên địa đều là điên đảo đi. Diệp Thần cùng cụ già dưới chân, một tòa màu máu đại trận một khoảng rạch một cái buộc vòng quanh hoa văn, trung điệp ngoài vạn dặm, một cổ khí tức rét lạnh bao phủ thiên địa. "Ta Linh, Khải." Đế Yêu tay áo vung tay lên, khắc cái này yêu quái quỷ quái bốn chỗ yêu tướng cột đá nhô lên, trấn thủ đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Cảm xúc mạnh mẽ hưởng thụ bị ma quỷ tê liệt cảm giác đi, ta muốn cho các ngươi nếm thử một chút, bị người nhai nuốt mùi vị. Trên hư không, Đế Yêu cười như điên, ở hắn trong mắt, cũng chỉ có như vậy, mới có thể rõ ràng mối hận trong lòng. Diệp Thần bốn mắt có thể đạt được, từng đạo vong hồn từ dưới chân kẽ hở bên trong nhô đầu ra, tiếng kêu thê lương người kêu tim tê dại. Cụ già thấy vậy, trên mặt cũng là hiện ra lau một cái đoạn tuyệt. Tụ lại ở hai người bên người vong hồn càng ngày càng nhiều, phơi bày ra góc thế đem hai người đường chạy trốn toàn bộ phong kín, ai cũng nói Diệp Thần các người giờ phút này không có chút nào sức tái chiến, cho dù là có thể chiến, đều là xuống đất không cửa. Xem ra vẫn là phải dùng lá bài tẩy. Diệp Thần ở đó vong hồn bên trong thấy được lúc trước bị hắn phát lực chém giết rất nhiều cường giả, hoang cổ hắc điểu, tà nguyệt, cửu u các loại, bị cụ già chém giết cũng ở đây. Nhưng Diệp Thần thấy vậy, nhưng là không giận ngược lại cười, chỉ là bởi vì hắn cảm nhận được liền một đạo hơi thở. Một giây kế tiếp, bèo. Ở nơi này ngay tức thì, xương máu cùng tà mị bao phủ mênh mông ở giữa thiên địa, một đạo chói mắt ánh sáng thẳng xông lên thương khung, đem thương khung thắp sáng. Bái Nguyệt yêu môn, dám can đảm tới ta nhân tộc cảnh ngang ngược, tổn thương chúng ta người, hôm nay chính là các ngươi hồn quay về đạo tiểu lúc. Một bóng người phóng lên cao, ở đó xương máu lượn quanh phế tích bên trong chui ra, toàn thân toát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, tuyệt thế dáng người không thấy xuyên tuyệt đẹp dung nhan, hai tròng mắt bên trong tinh thần đổi ngược, trong giơ tay nhấc chân, phong tư cái thế. Thiên Tuyết Tâm. Đế Yêu từng chữ từng câu lạnh giọng nói, ở hắn thấy Thiên Tuyết Tâm ngay tức thì, trong lòng liền là có một cổ dự cảm bất tường, lúc trước vậy rõ ràng đã sức sống đoạn tuyệt cô gái, giờ phút này lại tu vi tiến nhiều. Mấu chốt còn đột phá. Thời gian ngắn như vậy là như thế nào làm được? Diệt. Thiên Tuyết Tâm ánh mắt từ mới từ trung chưa từng nhìn lại Đế Yêu phân nữa, trường kiếm trong tay thua dựng thân sau đó, tiếng vo ve không ngừng. Chỉ gặp ở giữa thiên địa, thiên núi sấm sét, từng đạo tiếng sấm gào thét, xen lẫn ra điện mang ở trên bầu trời hóa thành một tòa chuyển động bắt quái trận pháp, bảy màu bên trong dấu ẩn trước ý định giết người. Lại là một tiếng sấm chợt nổi lên, rồi rít lên cao giọt mưa bỏ ra. Mỗi một giọt tích tích lịch lịch giọt nước, xuyên thấu qua vậy bắt quái đại trận, đều là hóa thành từng chuôi ý định giết người nở rộ đảo huyền kiếm, đâm thẳng xuống. Tàn thiên kiếm mưa. Vậy mỗi một chuôi đảo huyền kiếm, cũng giống như là được sinh mạng cảm cho đòi, hướng về phía Thập Phương Luyện Ngục dưới vong hồn đâm tới, mang quang minh cháy, chương 6703. Chuẩn bị rời đi. Chương 6703, chuẩn bị rời đi. Thử. Ta Nguyệt Cường giả bị một kiếm đinh mặc ở, trên lồng ngực tách ra ra tia sáng chói mắt, vậy tà ma hóa thành thân thể giống như là bị thiêu đốt vật dễ cháy vậy, hòa tan biến mất. Cùng lúc đó, vạn trôi đảo huyền kiếm ý định giết người đã tới. Trôi thanh trường kiếm cắm vào Diệp Thần cùng cụ già ngực, lại cũng không hiện lên sắc ý, ngược lại thì thân thân mật cảm giác rất phong phú, mỗi một trôi đảo huyền kiếm vào cơ thể, hai người bên trong đan điền tư bổ chính là cường thịnh một phần. Đế Yêu đang nhìn mình Thập Phương Luyện Ngục bị phá, trên mặt cũng là sát ý hiện ra hết, nói, bất quá may mắn đột phá, bị hạn chế dưới, vừa có thể làm ta thế nào. Hôm nay liền lấy thủ cấp của ngươi. Đế Yêu con ngươi đông lại một cái, hắn bóng người ngay tức thì hóa thành bản thể chín thủ giao long, có chừng ngàn trượng lớn màu đen giao thủ, phiến phiến vảy chợt nổi lên. Chín tòa giao long thủ khạc màu đỏ thắm trường tín, tàn bạo không đồng nhất giao thủ bên trên, hiện ra giống nhau ý định giết người. Cửu Long tán diệt. Chín trương giao long miệng dương ra, đồng loạt hướng Thiên Tuyết Tâm phun hơi thở, vậy ánh sáng nóng bỏng đem hư không nốt thủng, một phiến mảnh hư vô không gian kẹp theo bạo gió chạy loạn hiện lên ở trên chiến trường. Không gian cắt chạy loạn không ngừng vỗ chín thủ giao long, cũng ở đây xé rách Thiên Tuyết Tâm. Diệp Thần, mượn võ đạo luân hồi độ dùng một chút. Trên hư không Thiên Tuyết Tâm cho dù là bị chín thủ giao long vây công, vẻ mặt vẫn là không nhanh không chậm, lưng đeo trường kiếm tách ra ra quang minh ý, đem giao long phun hơi thở toàn bộ ngăn cản, chăm chú nhìn lại dưới chân Diệp Thần. Diệp Thần nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu, ý niệm có thể đạt được, một bức họa hiện lên ở Thiên Tuyết Tâm sau lưng. Chín thủ giao, hôm nay chính là ngươi vẫn diệt lúc. Võ đạo trong bản vẽ dấu Phật. Diệt. Vừa dứt lời, Thiên Tuyết Tâm sau lưng, một tôn ngàn trượng đại Phật lần nữa hiện ra. Chín cánh tay Bồ Tát. Chợt đại Phật quanh thân kim mang đại thịnh, vậy quanh quần sau đó 18 viên xá lợi nhanh chóng xoay tròn, ngay lập tức tới giữa, hắc sa thiêm thân, diễn cảm kiên nghị, chân phải đập đất, chân trái co lại, dưới chân bản thờ đổi ngược sáng bóng. Chín cánh tay bên trên, kiếm cương lượn lờ. Pháp tướng lực. Nháy mắt tức thì, chín cánh tay Bồ Tát ra tay, mỗi một cái cánh tay đều là hung hăng bóp ở liền chín thủ giao long nơi cổ họng. Chợt cánh tay bên trên kiếm cương sát khí ngưng tụ, từng trôi đảo huyền kiếm lần nữa ngưng kết, từ Bồ Tát bàn tay kia bên trong bắn tung tóe. Chín tiếng thảm nhập chân trời tiếng hí vang vọng, chín viên giao long thủ khoảnh khắc tới giữa đồng loạt nổ tung, bị kiếm cương vặn cổ thành bùn. Ngàn trượng giao long ngay tức thì vỡ nát, Đế Yêu lần nữa hóa thành hình người, phun ra một ngụm máu tươi, trùng trùng đập xuống đất. Hô. Máu đen vẩy ra, hắn tu vi vậy đang cấp tốc ngã xuống. Võ đạo luân hồi đồ quang mang trước mắt, tại chỗ biến mất, hóa thành lao một cái lưu quang, thẳng tắp xông về Diệp Thần. Thiên Tuyết Tâm thần sắc phức tạp nhìn một mắt Diệp Thần, lúc trước Diệp Thần liều mạng đánh giết là nàng tranh thủ thời gian một màn còn quanh quẩn ở trong lòng, nhưng tên kia lại có thể thật làm được. Hắn không quá nửa bước quá chân cảnh mà thôi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ sao? Chợt sắc mặt nháy mắt thường đỏ Thiên Tuyết Âm, nhìn về đã mất đi tái chiến năng lực Đế Yêu. Thất lạc yêu vực lần này địa bộ, đáng đời. Trường kiếm trong tay ông mình, Thiên Tuyết Tâm một kiếm đâm thẳng Đế Yêu ngực, không dự định lại lưu chút nào tình cảm. Ngươi như giết ta, thất lạc yêu vực cát sẽ cùng Thiên Cung chi địa nhân tộc, không chết không thôi. Đế Yêu trong lòng cũng là hoảng hồn, mượn này chèn ép Thiên Tuyết Tâm. Hai bên cạnh tranh ngẫu nhiên có thương vong, là bình thường. Một khi cường giả như vậy chết, vậy thì lại không bay lượn được sống. Vậy thì đánh. Đáp lại Đế Yêu, chỉ có Thiên Tuyết Tâm cương quyết vô cùng ba chữ. Kiếm quang tránh, vong hồn vẫn. Còn thừa lại mấy vị cường giả mắt gặp Đế Yêu bị giết, hốt hoảng dưới chính là khắp nơi bỏ chạy, nhưng làm sao sao sẽ là hôm nay trạng thái tuột cùng Thiên Tuyết Tâm đối thủ. Bất quá là ngay lập tức tới giữa, tất cả đều bị chém chết. Rất nhiều cường giả chết, thiên địa dị tượng, trong hư không, một đạo đạo kim sắc sấm sét xen lẫn, chỉ chốc lát sau, mưa máu trên không. Các thế lực lớn sau mới phát giác chạy tới các cường giả thấy vậy, đều là dừng bước, nhìn cách đó không xa tắm máu thần Thiên Tuyết Tâm. Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo, nhưng mà giết yêu tộc đám người mạnh. Thiên Thanh Cung đại trưởng lão há miệng một cái, tối tăm nói: "Ùm." Thiên Tuyết Tâm quay đầu lại, ánh mắt bên trong đều là vẻ đạm mạc, quắc mắt lạnh đối. Cái này yêu vực tất cùng tộc ta khai chiến, đến lúc đó, Thiên Thanh Cung đại trưởng lão còn muốn làm cái gì giải thích, nhưng là bị Thiên Tuyết Tâm cắt đứt. "Hôm nay ta đã đột phá những ràng buộc, Thiên Cung chi địa, không người có thể phản kháng ta ý chí, những tên kia nếu không phải đấy, dễ thân cận từ trước đến nay Thiên Cung thần giáo tìm ta." Thiên Tuyết Tâm chỉ là để lại cường ngạnh một câu nói, ở đám người tức giận ánh mắt bên trong, mang Diệp Thần cùng cụ già phi đột đi. Sau một nén nhang, Thiên Cung thần giáo trên đại điện, lớn như vậy huy hoàng cung điện, hôn mê bóng người nằm trên đất, ghế thủ lãnh bên trên, một cô gái chăm chú nhìn trước mặt hôn mê người tuổi trẻ, thần sắc phức tạp. Vậy lãnh đạo gương mặt lông mi mao nhẹ nhàng lay động, như có tỉnh lại dấu hiệu, Thiên Tuyết Tâm thấy vậy, vội vàng thu hồi ánh mắt. "Diệp Thần, ngươi tỉnh." Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền tới, nhìn thong thả tỉnh lại người tuổi trẻ, Thiên Tuyết Tâm như chuông bạc gầm thanh thiên nhiên tiếng mở miệng nói. Lúc này Diệp Thần mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ dậy trước mặt tuyệt thế người đẹp tới, mắt lạnh ngưng tuyết, môi đỏ mọng buộc vòng quanh độ cong hoàn mỹ, một bộ màu trắng liền quần che dấu huyền chuyển vóc người. "Xem ra ta coi như là được cứu rồi." Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, cảm thụ trong cơ thể tình trạng, thở ra một hơi. Hắn bây giờ coi như thi triển bát quái thiên đan thuật vậy rất khó. Tất cả thủ đoạn dốc hết, thân thể này đã là nỏ hết đà, hắn bây giờ, tùy tiện tiện một cái tu giả là có thể đem hắn xóa bỏ. Thiên Tuyết Tâm tựa hồ cũng là phát giác Diệp Thần khác thường, nàng đầu tiên là khẽ cắn môi mỏng, luôn mãi suy nghĩ, vẫn mở miệng nói, "Võ đạo luân hồi đồ bên trong, quả thật có dấu nhất bí, trừ ta phụ thân giao phó cho ta một ít chuyện tình bất tiện tại ngươi tiết lộ ra, ngược lại là có thể nói dư ngươi nghe." "À." Diệp Thần lập tức nhấc lên hứng thú, phải biết, cùng Di Tây chú tiểu duyên gặp một lần, cũng là chỉ hướng Thiên Tuyết Tâm, hắn có nhất định phải kiểm chứng đồ. "Trước lúc này, trước nói cho ta ngươi thân phận, ngươi rốt cuộc là người nào?" Ở Thiên Tuyết Tâm trong ấn tượng, cái này là thật quá mức biến thái, một cái nửa bước quá thật cảnh tiểu tử, lại miễn cưỡng chặn lại mười mấy tên bách giả cảnh cường giả vây công, vì mình tranh thủ thời gian. Quả nhiên, vẫn là lượn quanh không ra, Diệp Thần âm thầm cười khổ một tiếng. Mặc dù trước mặt nữ nhân này đối mình không việc gì sắc ý, nhưng vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Hít sâu một hơi, Diệp Thần nói, "Ta kêu Diệp Thần, ngươi cũng có thể gọi ta là Luân Hồi Chi Chủ, dĩ nhiên ta ở Hắc Ám Cấm Hải còn có một cái tên chữ, chính là Diệp Tí Thiên." Diệp Thần cũng không dự định có chút giấu giếm, đem toàn bộ chuyện đi qua đều là nói cho liền Thiên Tuyết Tâm nghe, bao gồm hắn là như thế nào biết Ngọc Khanh Âm, như thế nào né tránh âm ma thánh điện đuổi giết, như thế nào lấy được võ đạo luân hồi đồ, không giấu giếm chút nào, nói thẳng ra đối mặt cường giả loại này, hắn vậy không cần thiết giấu giếm. Chuyện chỗ này, hắn cũng có thể chuẩn bị rời đi. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ chương 6704. Bởi vì nhỏ mất lớn. Chương 6704, bởi vì nhỏ mất lớn. Nguyên lai là như vậy. Ghế thủ lãnh bên trên vậy huyền chuyển dáng người nhẹ nhàng bước chập chững nói, nhưng nàng chắc cũng là có mình băn khoăn, chợt mở miệng nói, "Mấy ngày nay ngươi trước không nên rời khỏi Thiên Cung thần giáo, tĩnh tâm dưỡng thương là được. Chờ ngươi thương thế hết bệnh, ta cho ngươi thêm rời đi, ta biết ngươi không thuộc về nơi này." Việc đã đến nước này, Diệp Thần chỉ có thể tạm thời như vậy đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, "Ngươi có thể hay không giúp ta xác định một người rơi xuống?" Nàng kêu thân đồ Huyền Nhi. Thiên Tuyết Tâm mở ra, nhưng vẫn gật đầu, sau đó hai tròng mắt lóe lên cổ xưa phù văn. Ngay tại lúc này, phù văn đột biến. Thiên Tuyết Tâm mở mắt ra, có chút bất ngờ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, sau đó nói, "Ngươi vì sao gặp mặt thái thượng thế giới người có nguyên nhân quả dính? Cái này gọi là thân đồ Huyền Nhi cô gái rơi xuống bị che giấu, ta không cách nào xác định, bất quá đối phương trước mắt cũng không có nguy hiểm." Diệp Thần mặc dù ngờ tới kết cục sẽ như vậy, nhưng vẫn là thở ra một hơi, đa tạ. Diệp Thần thương thế đã khôi phục vài tia, chợt sải bước ra, vậy mắt thấy bước ra cửa đại điện hạng, nhưng là ở một khắc cuối cùng lại là thu hồi lại, hắn quay đầu dừng chân, nhìn Thiên Tuyết Tâm. "Vậy trận chiến cuối cùng, ta cũng là nghe được một ít tin tức, những lão gia hỏa kia tựa hồ bất mãn ngươi chém chết Bái Nguyệt yêu môn cường giả." Thiên Tuyết Tâm sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói, "Bất quá là chút cổ hủ lão gia, tự cho là đúng nhận định một ít kết cục thôi, trải qua thời gian quá dài, sợ là chính bọn họ đều quên sơ tâm. Bái Nguyệt yêu môn cường giả chết ở chỗ này, nhấc lên ảnh hưởng không thể bảo là không nhỏ." Diệp Thần dự liệu được, ở đó bình tĩnh bóng người sau lưng, nhất định có gợn sóng. "Chuyện ta, ngươi không cần quan tâm. Nghe nói ngươi vậy luyện đan, chắc hẳn ngươi vậy rõ ràng, dược liệu lấy dùng, chú trọng cái vua tôi chủ yếu và thứ yếu, thuốc phụ mùi vị quá nặng, lấn át thuốc chủ yếu tác dụng, vậy cũng không tốt." Thiên Tuyết Tâm lời ấy, ý muốn rõ ràng, đó chính là ý tốt tâm lĩnh, nhưng đây không phải là ngươi cái này nửa bước quá thật nhỏ tử có thể nhúng tay cục. Cho dù ngươi là luân hồi chi chủ. Diệp Thần dĩ nhiên là nghe ra cái bên trong hàm nghĩa, nhẹ khẽ gật đầu, nhưng là nghe được Thiên Tuyết Tâm tiếp tục nói. "Thiên Cung thần giáo phía sau núi Thiên Cung vườn thuốc, nhận ngươi tùy ý lấy dùng, đối ngươi tu vi hữu ích. Diệp Thần liếc mắt, chăm chú nhìn Thiên Tuyết Tâm. Ngươi chỉ mùi này thuốc phụ, là nói ta? Thiên Tuyết Tâm nhẹ khẽ gật đầu, không riêng gì ngươi, toàn bộ thất lạc thời không khu vực nhân tộc trong liên minh bộ đều là như vậy, biết được ta vì sao phải ở chỗ này đơn độc cùng ngươi trò chuyện với nhau sao? Ngươi nói là, vậy Bái Nguyệt yêu môn bị ta chém giết cửa giả. Diệp Thần theo Thiên Tuyết Tâm ý nghĩ, cũng là muốn đến chút gì. Vẹn vẹn chỉ là Bái Nguyệt yêu môn mà nói, còn chưa đủ tư cách nhập ta mắt. Thiên Tuyết Tâm giờ phút này biểu hiện vô cùng cường thế, ngồi ngay ngắn cùng ghế thủ lánh trên bóng người, kích động dậy lau một cái rung động. Hiện tại cả người tộc liên minh, bảo thủ không thay đổi, tất cả loại ý tưởng đều ở đây lén lút nảy sinh, mà ngươi lại ở nơi này cửa khẩu bên trên xuất hiện, ưu việt biểu hiện vào không ít người mắt, dĩ nhiên, là phúc hay họa, chưa chắc có thể biết. Cũng may, ngươi rất nhanh sẽ phải rời khỏi, ngươi không thuộc về nơi này. Diệp Thần ngược lại cũng là không chút phần lòng, cười một tiếng trả lời, cho nên, ngươi là muốn lại thêm ít thuốc đi vào, sửa đổi một chút đan dược này tính chất. Nhưng là, ngươi cách làm như vậy, không sợ bởi vì nhỏ mất lớn sao? Diệp Thần trong mắt lãnh đạm, hỏi ra Thiên Tuyết Tâm băn khoăn. Ghế thủ lanh trên bóng người hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như vậy cơ trí, cũng là mắt đẹp trước mắt, hỏi, ở ngươi trong mắt, vì sao vị nhỏ, vì sao vị lớn? Hiểu lầm là nhỏ, thuần vong là lớn. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, đáp lại. Mặc dù không rõ ràng cái này cái gọi là liên minh cùng thất lạc yêu vực có quan hệ như thế nào, nhưng hướng về phía đế yêu bị giết là một, sợ rằng chẳng phải dễ dàng lắng xuống, còn như cái trung nguyên bởi vì, Thiên Tuyết Tâm vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đó, Diệp Thần đều là tiếp xúc không tới cái này cùng phương diện. Bài tiệc trên bóng người nghe vậy, lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Ngươi thằng nhóc này, còn thật có chút ý tứ. Chuyến này, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngươi như ở bên ngoài xảy ra chuyện, có thể để cho ta trả lại phần nhân tình này. Thiên Tuyết Tâm không có nhiều lời, Diệp Thần vậy hiểu lòng nhau, dẫu sao lập tức tình thế bất luận lại như thế nào biến ảo, cũng cần thực lực mình thành tựu chống đỡ. Ngọc Khanh Âm biết được Diệp Thần các người trở về sau đó, tựa như là bị trọng thương, nhưng làm sao thám thính tình huống nhưng là bị cho biết không ta hỏi thăm đoạn thời gian này tới, Ngọc Khanh Âm mặc dù gấp, nhưng vậy không có biện pháp nào, nàng chỉ có thể là chờ đợi Diệp Thần, mấy ngày này sống chung tới nay, đối Diệp Thần tín nhiệm đã là đến không thể thêm phục bước. Cái này cổ hơi thở là. Đột nhiên, bước chậm ở Tiên Cung Thần Giáo nội địa Ngọc Khanh Âm, đột nhiên trợn to trong mắt, nói, làm sao có thể, cái này Tiên Cung Thần Giáo thế nào sẽ có âm ma thánh điện hơi thở. Nàng vô luận như thế nào vậy không tin, ở Tiên Cung Thần Giáo trên địa bàn lại có dị động. Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh hướng Thiên Cung Thần Giáo cấm địa phương hướng, tập kích bất ngờ đi. Diệp Thần đi tới Thiên Tuyết Tâm an bài chi địa, ngồi xếp bằng. Hôm qua đánh một trận, có rất nhiều thu hoạch, Diệp Thần mơ hồ cảm giác mình sắp đột phá quá chân cảnh. Bước vào vậy mọi người đều không từng bước vào võ hư cảnh, sau đó sẽ tiến vào quá chân cảnh, chỉ sợ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Diệp Thần tiểu hữu, trước đánh một trận, có từng có ngộ hiểu. Một giọng dàn mua từ phía sau truyền tới, làm sợi bông huyền y cụ già, ở đó ngày đánh một trận sau đó, thân hình bộc phát hiệu quả. Chương 6705. Người là không tin. Chương 6705. Ngươi là không tin. Có một ít. Lão phu suy đoán, sợ rằng phải không được bao lâu, ngươi thì phải đột phá, còn nữa, ngươi không thuộc về nơi này, có phải hay không mau phải rời đi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mặc dù trong lòng có so đo, nhưng nếu muốn chân chính thực hiện, còn cần kiểm chứng, cho dù là hắn, cũng không dám bảo đảm. Diệp Thần mắt gật đầu một cái, nói, thân thể khôi phục, ta rời đi. Cụ già không nhiều lời nữa, lắc đầu một cái rời đi. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, đồng thời thi triển Bát Quái Thiên Đan thuật chữa thương để cho Diệp Thần bất ngờ, vườn thuốc này bên trong, Bát Quái Thiên Đan thuật hiệu quả cực kỳ khủng bố. Muốn không được bao lâu, Diệp Thần cũng cảm giác mình sắp khôi phục đỉnh cấp. Có thể làm hắn mở mắt ra, nhưng là phát hiện cái này Thiên Cung Thần Giáo vườn thuốc lại thay đổi. Tới phụ trách xử lý vườn thuốc Thiên Cung Thần Giáo môn đồ thấy vậy, giống như là thấy quỷ vậy, tứ tán trốn ra. Dẫu sao lúc trước sinh cơ kia bừng bừng vườn thuốc, giờ phút này đã là không có chút nào sinh cơ đường cùng. Lần này, rước lấy phiền phức. Diệp Thần không biết làm sao, đành phải là lắc đầu cười khổ, suy nghĩ nên làm sao đi cùng Thiên Tuyết Tâm giải thích, dẫu sao cái này một vườn bảo dược, nếu là thả vào ngoại giới, mỗi một bụi cây đều là các thế lực lớn giành cướp bảo bối. Ừ. Một giây kế tiếp, Diệp Thần cũng là phát giác một cổ khác thường hơi thở, hư linh thần mạch vận chuyển, hắn bóng người tại chỗ biến mất. Một lát sau, Diệp Thần bóng người xuất hiện ở Thiên Cung Thần Giáo trên quảng trường, đông đảo các đệ tử đổ lui tới, vô cùng náo nhiệt. Ta cảm giác sai lầm. Diệp Thần nhìn trước mắt một phiến hài hòa cảnh tượng, cũng là không khỏi sinh ra hoài nghi, ngay tại lúc này, đám người bên trong vang lên một giọng nói. Núi Thiên Thần Cấm Địa nghe nói có người xông vào, tông môn trưởng lão đều là tự mình đi trước trấn áp. À, Núi Thiên Thần Cấm Địa là triều đại Thiên Cung Thần Giáo cự phách mai táng chi địa, trừ trưởng giáo và hạch tâm trưởng lão bên ngoài, người bất kỳ không được bước vào. Người vi phạm chết. Giáo ta môn đồ đệ tử đều là biết được quy củ, sao sẽ có người xông vào? Chẳng lẽ là ngoại địch xâm phạm? Xuyệt. Nghe là vậy trước chút ngày giờ tới Thiên Cung Thần Giáo cô gái nhỏ, cùng Diệp Thần một đạo mà đến cái đó, gọi là Ngọc Khanh Âm cô gái. Đám người năm mồm bảy miệng thảo luận, tất cả đều bị Diệp Thần thu vào trong tai. Diệp Thần con ngươi híp lại, hắn không nhận là Ngọc Khanh Âm sẽ như vậy liều lĩnh. Nhưng dưới mắt sự việc, hiển nhiên cực kỳ phức tạp. Nghiêm trọng, Ngọc Khanh Âm thậm chí có thể sẽ bị xử tử. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bóng người trước mắt, bước nhanh xông về Thiên Tuyết Tâm chỗ ở đại điện, rất hiển nhiên, hắn Diệp Thần là muốn lực cứu Ngọc Khanh Âm. Giờ phút này trên đại điện, ngươi nói là, bạn ngươi xông vào núi Thiên Thần. Thiên Tuyết Tâm nhướng mày một cái, cùng chuyện này so sánh, càng làm cho nàng đáng chú ý là Diệp Thần trạng thái. Ngươi lại khôi phục. Lúc này mới bao lâu? Xem ra ngươi đã thành công bước ra một bước kia. Thiên Tuyết Tâm đối với Diệp Thần nói chuyện, cũng không để bụng, ngược lại là cố chừng mà nói hắn. Diệp Thần không nói, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Tuyết Tâm, thế nhưng lãnh đạm dáng người, ngược lại là rất nhiều một bộ một lời không hợp thì phải đánh trận thế. Thiên Tuyết Tâm thấy vậy, nói thẳng, cái này bé gái, là ngươi người nào? lại là để cho ngươi như vậy để bụng. Diệp Thần nói thẳng, là ta một cái rất trọng yếu bằng hữu, hơn nữa, ta tin tưởng nàng là người, Ngọc Khanh Âm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đặt chân Thiên Cung Thần Giáo cấm địa. Nàng nhất định có một ít nỗi niềm khó nói. Cấm địa? Ngươi cũng biết, Thiên Thần này núi chính là ta Thiên Cung Thần Giáo cấm địa, rất nhiều đời trước trưởng giáo cùng với ngày xưa là thần dạy lập được qua mồ hôi và máu công cự phách đáng nghỉ. Thiên Tuyết Tâm than nhẹ một tiếng, nhưng thái độ, nhưng là tỏ rõ liền hết thảy. Nàng không muốn nhúng tay chuyện này. Vậy viết ở trên mặt vẻ mặt, Diệp Thần dĩ nhiên là đọc hiểu, hắn nhìn Thiên Tuyết Tâm lần nữa mở miệng nói, ngươi nói qua, thiếu ta một cái ân huệ, còn giữ lời. Thiên Tuyết Tâm sững sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu trả lời, tự nhiên. Tốt lắm, ta cần ngươi hỗ trợ cứu Ngọc Khanh Âm, coi như là ngươi trả cho ta nhân tình này. Diệp Thần mở miệng nói, ngươi xác định? Ta ân tình phải dùng ở nơi này chờ nhỏ chuyện nhỏ trên. Thiên Tuyết Tâm cũng có chút không quá hiểu, bất quá là một phạm vào cấm kỵ bé gái thôi, đáng Diệp Thần như vậy để bụng. Nàng là người phương nào? Thiên Tuyết Tâm mở miệng hỏi nói. Bạn của ta, cũng là Ngọc gia hậu nhân. Diệp Thần nhẹ giọng trả lời. Cô gái trước mặt môi mỏng hơi trương hợp, còn muốn nói gì, nhưng thủy chung là chưa từng mở miệng, sau một lúc lâu, rất nhiều lời nói hóa thành một cái động tác tay. Chuyển ta ra lệnh, mang Ngọc Khanh Âm cái đó nha đầu tới gặp ta. Trên đại điện, không người đáp lại, nhưng không lâu lắm, một đám trưởng lão áp giải Ngọc Khanh Âm chạy tới đại điện, cầm đầu chính là Thiên Cung Thần Giáo trưởng lão, Nguyên Tu. Nguyên trưởng lão, phải chăng có gì hiểu lầm? Thiên Tuyết Tâm giờ phút này ngồi đàng hoàng ở ghế thủ lãnh bên trên, mở miệng hỏi nói. Hồi bẩm trưởng giáo đại nhân, cô gái này tùy tiện xông vào giáo ta cấm địa núi Thiên Thần, ý đồ mưu đồ gây rối, bị chúng ta bắt, giữ luật, chết. Nguyên Tu các người thành tiểu Thiên Cung Thần Giáo cụ già, đối với bảo vệ cấm địa núi Thiên Thần chức trách đó là thời khắc nhớ trái tim, hôm nay bị người mạnh xông, về công về tư, cũng là muốn nghiêm ngặt đổ thừa. Một bên Ngọc Khanh Âm giãy giụa nói, ta không phải cố ý xông vào quý giáo cấm địa, đó là bởi vì. Nói đạt tới nơi này, thiếu nữ nhiều lần suy nghĩ, vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói, một bên Diệp Thần cùng Thiên Tuyết Tâm thấy vậy, cũng là phát hiện khác thường. Nguyên Tu trưởng lão, chuyện này ngươi liền không muốn lại hỏi tới, Ngọc Nha đầu đi núi Thiên Thần, là ta gợi ý. Thiên Tuyết Tâm vừa mở miệng, Nguyên Tu khó tin trong mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình trưởng giáo. Làm sao? Ngươi là không tin? Tiếp liền hai tiếng hỏi, đem Nguyên Tu suy nghĩ kéo trở lại thực tế bên trong, trưởng giáo chính là cường giả như vậy, làm việc điệu bộ tự có mình cân nhắc, hắn cử động này là thật không nên. Nguyên Tu không dám, vậy thì lui xuống. Vội vàng hướng về phía bên người mấy tên khác dạy học trưởng lao nháy mắt, mấy người trước khi đi, còn không mong nhìn lại Diệp Thần một mắt, rất hiển nhiên, ở bọn họ xem ra, hết thảy các thứ này đều là cái thằng nhóc này âm thầm dở trò. Chuyển ta ra lệnh, mấy ngày sắp tới, Ngọc Khanh Âm là ta đệ tử thân truyền, địa vị đãi ngộ giống như là Ngô Ngọc Chi. Lại là ra lệnh một tiếng, cả tòa Thiên Cung Thần Giáo lâm vào bắt quái vòng xoáy bên trong. Nghe nói trưởng giáo lại là thu một tên đệ tử thân truyền, xem ra Ngô Ngọc Chi sư tỷ muốn thất sủng. Xuyệt, lời này chớ để cho truyền tới người ta trong lỗ tai, nếu không có người dễ chịu. Đắc tội cũng không ai có thể đắc tội nàng. Nàng còn đang bế quan đâu. Dĩ nhiên, đối với Thiên Cung Thần Giáo nhắc lên sóng to gió lớn, Diệp Thần là phân nửa không có để ở trong lòng, Ngọc Khanh Âm cứ việc có nghi ngờ, nhưng tin tưởng Diệp Thần sẽ không hại nàng. Thời khắc này trên đại điện, ba người yên lặng. Cô bé, giải thích một chút đi. Hồi lâu bên trên, ghế thủ lãnh người trên ảnh dẫn đầu mở miệng trước, giọng bên trong có mấy phần trách móc cùng thị uy. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy tưởng 6706. Trong bóng tôi bóng dáng. Chương 6706, trong bóng tôi bóng dáng. Ngọc Khanh Âm chưa trả lời, đầu tiên là quay đầu nhìn về Diệp Thần, khi lấy được hắn gật đầu đồng ý sau đó, cái này mới chậm rãi mở miệng. Lúc trước, ta ở Thiên Cung Thần Giáo trên quảng trường, cảm nhận được liền âm ma thánh điện hơi thở. Chỉ là một câu, Diệp Thần chính là ngẩn ra, Ngọc Khanh Âm là tuyệt đối không biết nói láo lừa gạt mình, huống chi, trước kia trên quảng trường, hắn cũng là cảm nhận được liền một cổ khí tức vô hình, thật chẳng lẽ bị âm ma thánh điện cường giả lẫn vào trong đó. Cô bé, ngươi có từng rõ ràng, ở trước mắt ta nói láo là kết quả gì? Thiên Tuyết Tâm đầu tiên là trên mặt hiện lên qua vẻ ngoài ý muốn vẻ, chợt mặt đẹp run lên, trầm giọng nói: "Trưởng giáo đại nhân, tiểu nữ đoạn không dám nói láo lừa, ta vốn là âm ma thánh điện thánh nữ, đối với âm ma thánh điện huyết mạch cấm chế hơi thở, không thể quen thuộc hơn nữa, lúc trước cũng là bừng mực, lúc này mới theo đầu mối truy xét đi. Ta một đường đi theo đầu mối truy xét được núi Thiên Thần, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, cũng đã là bị thần giáo các vị trưởng lao trận đường đi." Ngọc Khanh Âm đầu đôi đem sự tình đi qua nói cho liền Thiên Tuyết Tâm cùng Diệp Thần nghe, nói xong, hai người yên lặng. Âm ma thánh điện. Thiên Tuyết Tâm cắn chặt hàm răng, đáng chết này thế lực thật đúng là chỗ nào cũng đúng tay vào. Trực giác nói cho Diệp Thần, chuyện của nơi này tuyệt không đơn giản, hắn xoay người hướng về phía Thiên Tuyết Tâm nói, chúng ta còn muốn đi một chuyến nữa núi Thiên Thần. Thiên Tuyết Tâm khẽ cắn môi mỏng, vẫn là nhẹ khẽ gật đầu đồng ý, ta có thể cảm giác được, vậy cổ khí tức thần bí còn ở. Ngọc Khanh Âm mở miệng nói, ba người bóng người từ trong đại điện đi ra, hư không biến dạng chạy thẳng tới cấm địa núi Thiên Thần. Cùng lúc đó, núi Thiên Thần. Núi Thiên Thần vẫn như cũng là bước kia không bao giờ thay đổi cảnh đẹp, lúc trước Diệp Thần đi theo cụ già tới cấm địa tìm mong Thiên Tuyết Tâm lúc đó, đã từng đặt chân qua nơi đây. Chỉ bất quá lần này, Ngọc Khanh Âm bước chân nhưng là chỉ dẫn đám người, hướng đứng trên đỉnh núi xuất phát. Đó là Thiên Cung Thần Miếu phương hướng. Thiên Tuyết Tâm một hồi tâm nghi, phương hướng kia rõ ràng là Thiên Cung Thần Miếu phương hướng, mà Thiên Cung Thần Miếu bên trong, mê viễn trận pháp trùng trùng, trừ mình ra, đoạn không người ngoài có thể phá. Tạm thời tới giữa, Thiên Tuyết Tâm cũng là phát giác khác thường. Ta biết ngươi địa phương muốn đi. Thiên Tuyết Tâm một cái tiến lên ngăn cản Ngọc Khanh Âm, ngày này Cung Thần Miếu phương hướng khắp nơi ẩn dấu ý định giết người, cũng là vì phòng ngừa người ngoài đặt chân, đã như vậy, hôm nay ta liền tự mình dẫn đường, tìm tòi trong đó kết quả. Diệp Thần cũng là nhẹ khẽ gật đầu, cái này cấm địa trận pháp, liền hắn đối trận tự quyết biết rõ, đều là tạm thời tới giữa không nhìn ra đầu mối, lúc trước cụ già dẫn đường lúc đó, cũng là đồng cảm. Nào ngờ, còn có một tràng âm mưu to lớn đang chờ bọn họ. Một nhóm ba người, ở Thiên Tuyết Tâm dưới sự chỉ dẫn, bước nhanh đi tới.
Ừ.
Theo nhịp bước đi sâu vào, liền liền Thiên Tuyết Tâm mình cũng là không ngừng bắt đầu hoài nghi. Bước này bước tràn đầy sát cơ đại trận giật tán ra năng lượng, thời khắc nhắc nhở đám người, một khi đạp sai nửa bước, gặp tới phải là vô cùng vô tận sát kiếp. Nhưng làm nàng kinh ngạc phải, trận pháp này nhìn như vận chuyển bình thường, 48 chu thiên miễn cưỡng diễn không dừng lại, nhưng trong đó nhưng là ẩn chứa một loại kỳ lạ hơi thở. Một loại liền chính nàng cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua khí tức thần bí. Chẳng lẽ là có người đến qua? Cái ý nghĩ này một khi từ Thiên Tuyết Tâm ngực nảy sinh, chính là cũng không dừng được nữa tò mò, nhịp bước dưới chân không khỏi tăng nhanh, nàng hướng Thiên Cung Thần Miếu phương hướng xuất phát. Sau lưng Diệp Thần và Ngọc Khanh Âm cũng là rất rõ ràng cảm nhận được liền Thiên Tuyết Tâm khác thường, bốn mắt nhìn nhau, không nói, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu, bước nhanh đuổi theo. Không lâu lắm, một tòa nhìn như phong cách cổ xưa ra cửa hiện tại trước mặt mọi người, tiền sảnh cửa màu đỏ loét rộng mở trước, bên trong đèn đuốc dài minh. Tiên lặng miếu thờ bên trong, vô tận hương khói hơi thở đập vào mặt, mặc dù ngày thường cũng không người đến thăm, nhưng trong đó hương khói chính là vạn năm bất diệt. To lớn kia hương án bên trên, cung phụng là vô số thiên cung thần giáo các đời trước minh bài. Trường Minh Đăng. Diệp Thần cũng là lần đầu tiên thấy này cùng bút tích, vạn năm bất diệt hương khói cung phụng, đúng là hiếm thấy. Vừa muốn đưa tay đụng chạm, một giây kế tiếp Diệp Thần nhưng là thu hồi bàn tay phải, lúc trước vậy hương án trên cho tàn, giấy lên nhàn nhạt tu mang. Ngày này cung thần miếu, thật là ý định giết người từ phía, liền tầm thường nhất Trường Minh Đăng tàn nhang, đều là dính có kịch động. Nhưng Thiên Tuyết Tâm trọng tâm hiển nhiên là không ở chỗ này, nàng cũng không trả lời Diệp Thần mà nói, mà là đối Diệp Thần nhẹ giọng nói: "Thần miếu trận pháp không có ai là dấu vết hư hại, hết thảy vận chuyển bình thường." Nghe vậy, Diệp Thần bên người Ngọc Khanh Âm định mở miệng, nhưng là nghe Thiên Tuyết Tâm tiếp tục nói: "Nhưng là ta tin chắc, có người đến qua, hơn nữa còn yên ổn lui đi." Lời vừa nói ra, Diệp Thần cũng là khó tránh khỏi nhíu mày. "Ngươi nói là, ngày này cung thần miếu trận pháp bị người ngoài hiểu biết, hơn nữa còn là âm ma thánh điện đám người kia. Nếu quả thật là Diệp Thần suy đoán bộ dáng như vậy, vậy thì đã xảy ra chuyện lớn. Trận pháp hạch tâm ở đâu?" Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi nói, hắn tuy nhiên đối với trận pháp có mình độc đáo cách nhìn, nhưng nếu là cắm đầu phá trận, cần phải hao phí không thiếu tâm thần, hơn nữa, Thiên Cung Thần Miếu sự bố trí này trận pháp đời trước, cũng không người tầm thường. Cái này, Thiên Tuyết Tâm có chút do dự, trận pháp bí mật một khi tiết ra ngoài, bây giờ trận pháp chính là không chỗ dùng chút nào, phải chăng cho biết Diệp Thần, nàng trong lòng cũng là lên trống. Trận pháp này đã bị người phá giải, giữ lại cũng vô dụng chỗ. Diệp Thần trầm giọng nói. Thiên Tuyết Tâm mấy phen hít thở sâu, chợt mở miệng nói, cùng để ta đi. Nàng mang Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm hai người, chậm rãi bước lui ra tiền sảnh. Vậy đại môn màu đỏ loét, giờ phút này ngăm đen phong cách cổ xưa. Đây thật ra là một cái ảo trận, chỉ cần bước vào Thiên Cung Thần Miếu, đầu tiên nhìn thấy, nhất định là tiền sảnh cửa, trên đó hoa văn liền biết sử dụng người sinh ra đồng tình. Vậy thì sẽ bước vào sát trận bên trong, nếu như kích phát cơ quan, đem sẽ gặp phải sát kiếp. Diệp Thần đối với trận pháp cũng là vô cùng rõ ràng, hôm nay lại là nắm giữ trận tự quyết, chỉ là Thiên Tuyết Tâm như thế liền nói điểm, hắn chính là đã rõ ràng trong đó chân ý, lúc này liền là tiếp theo Thiên Tuyết Tâm nói phân tích nói.
Không tệ.
Thiên Tuyết Tâm liếc mắt, hướng về phía Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong có chút tán thưởng. Ta thử một lần đi. Diệp Thần thẳng tiến lên, nhìn trước mặt cái này toàn thân ngăm đen không biết là vì sao chất liệu chế tạo mà thành phong cách cổ xưa cửa, hắn vận dụng luân hồi thánh hồn thiên, đem vô cùng hồn lực đặt vào trong đó. U ám cửa ngẫu nhiên phát ra một hồi tiếng vo ve, trên đó Diệp Thần bám vào hồn lực, đang buộc vòng quanh màu máu hoa văn, lan tràn tới nguyên cánh cửa. Khải. Chén lớn mồ hôi hột từ trán gian nhỏ xuống, theo Diệp Thần một tiếng quát to, u ám phong cách cổ xưa trên cửa, sáng lên óng ánh sáng bóng, màu máu hoa văn buộc vòng quanh một cái tay ấn, như là đang kêu gọi cái gì. Chương 6707. Muốn xuất thủ không? Chương 6707, muốn xuất thủ không? Vẫn còn có huyết mạch hạn chế. Diệp Thần cau mày, chợt quay đầu hướng về phía Thiên Tuyết Tâm nhẹ giọng nói: "Cầm tay ngươi, giữ ở phía trên." Thiên Tuyết Tâm nhẹ khẽ gật đầu, chợt tay phải phúc tại trên đó, chỉ nghe được một tiếng nổ vang, bên người miếu thờ bên trong, Trường Minh đang vậy vẹn vẹn chỉ là trước mắt, chợt hết thể bình tĩnh lại. Một đôi dấu chân, từng bước một tấn ra nhàn nhạt chói lọi, hướng Thiên Cung Thần Miếu bên trong đi tới. Chân pháp đã phá giải, đi theo hai chân này ấn, đó là lúc trước người đến tiến lên tuyến đường. Diệp Thần vội vàng gọi một tiếng, bóng người dẫn đầu hướng Thiên Cung Thần Miếu bên trong nhảy vào. Ba người nhìn chăm chú dưới, vậy bóng ánh huy hoàng dấu chân đầu tiên là tại Thiên Cung Thần Miếu hương án trước đi qua đi lại, chợt hướng hậu đường đi tới. Cử động này làm được Diệp Thần ba người cũng là kinh ngạc. Thần miếu hậu đường có thứ gì đáng tiền? Đây là Diệp Thần theo bản năng phản ứng đầu tiên. Thiên Cung Thần Miếu vốn cũng không phải là khu bảo tàng, nơi đây chính là giáo ta liệt đời đời trước an nghỉ chi địa, chẳng lẽ là? Thiên Tuyết Tâm ánh mắt cũng là theo vậy đôi tiến lên dấu chân lan tràn tới hậu đường. Một hồi lâu sau, chợt giống như là nhớ ra rồi một ít Trần Phong đã lâu nhớ lại. Hư không biến dạng, nàng ngay lập tức hướng hậu đường chạy đi. Bóng người chưa đến, một trưởng liền đem vậy vốn là phong ấn bổ ra. Oeng! Chấn động một cái vang lớn sau đó, đặt ở ba trước mặt người Trường Minh đang bên trên, vô số linh lực quy tắc thay nhau quanh quần năng lượng hộp bên trên, dịch thấu trong suốt. Trong cái hộp kia, ban đầu hẳn là tồn lưu có vật gì, bây giờ lại bị người trộm đi. Diệp Thần trong lòng cũng là nhìn ra liền trong đó đầu mối, nhìn sắc mặt tái xanh Thiên Tuyết Tâm, hắn lựa chọn yên lặng. Nơi này ban đầu là có cái gì chân tàng bảo bối sao? Ngọc Khanh Âm thấy bầu không khí yên lặng, dẫn đầu mở miệng trước hỏi nói. Thiên Tuyết Tâm không nói, ba người tất cả đều yên lặng. Một hồi lâu sau, đạo thân ảnh kia chậm rãi tiến lên, đem năng lượng đó hộp bóp chặt lấy, sắc mặt tái xanh nói: "Lúc đầu ở chỗ này chờ ta." Diệp Thần không nói, đợi vậy hương án trên bóng đẹp khôi phục tâm thần, hắn lúc này mới lên tiếng nói: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Cùng các người dự liệu như nhau, năng lượng đó hộp bên trong, lúc trước đúng là phong ấn một quả lệnh bài. Thiên Tuyết Tâm trong mắt bên trong tách thả ra sắc ý, giờ khắc này, nàng thật tức giận. Thiên cung thần giáo cấm địa bị người xông vào, đánh cắp thần võ lệnh, thần dạy mình người liền chút nào phát hiện cũng không có, có thể gặp âm ma thánh điện thấm vào đã đến loại gì trình độ kinh khủng. Chuyện nơi đây, ta đã đại khái biết được, các ngươi theo ta cùng đi gặp sư tôn. Thiên Tuyết tâm sâu hít thở mấy cái, xoay người lại nữa nhìn về vậy đèn đuốc dài minh hướng án, hình bóng thẳng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thiên cung thần giáo một chỗ khác. Nguyên Tu, Thất Lạc Liên Minh đại hội sự việc, chuẩn bị như thế nào? Vẫn như cũng là núi xanh nước trong cộng là bên cạnh đỉnh đài hướng tạng, làm sợi bông hoa sam cụ già đầy mặt bình tĩnh. Hồi bẩm lão tổ, hết thảy như thường, ta Thiên cung thần giáo lần này hội họp lớn, lại thêm một tên tuyệt thế cường giả, tất có thể ở Thất Lạc Liên Minh trong đại hội trấn nhiếp quần hùng. Nguyên Tu nghe được cụ già hỏi, vội vàng mở miệng trả lời, đối với này lần nhân tộc liên minh hội họp lớn, Thiên cung thần giáo tất nhiên là nắm chắc phần thắng. À này đánh một trận, ta huyết khí căn bản khô kiệt, bất tiện tại xuất đầu lộ diện, Tâm Nhi thay ta đi trước là được, chỉ cần Thần Vũ Điện giữ trung lập, cho dù là Tâm Nhi đánh chết yêu vực bái nguyệt yêu môn đế yêu, cũng là không hại đến đại thể. Cụ già quanh thân hơi thở cùng nói chuyện của hắn giọng vậy bình tĩnh không hay, lúc trước đối mặt bái nguyệt yêu môn đế yêu tập sát, bởi vì quy tắc hạn chế, cụ già dùng hết đã sớm khô héo huyết khí ngăn trở. Hôm nay bất quá là một bộ thân thể không lành lặn, xem cái này đại thế biến đổi mà thôi. Lần này nhân tộc liên minh đại hội, tất sẽ nhằm vào trưởng giáo đánh chết yêu vực đế yêu là một mở ra thảo luận, không ngoài những ông già này thủ đoạn chính là đòi lấy lợi ích thôi, chân tránh cùng yêu vực khai chiến, đó mới là cái mất nhiều hơn cái được. Tin bọn họ cũng không dám chủ chiến. Cụ già một bộ sáng tỏ tại ngược hình dáng, bưng lên trước mặt trung trà khẽ nhấp một cái, đã như vậy, ngươi đi chủ trì công việc thường ngày cho giỏi, liên minh đại hội tin tức, tùy thời hướng ta báo cáo. Nguyên Tu cung kính gật đầu, xoay người rời đi. Một giây kế tiếp, một hồi tiếng bước chân vội vã chuyển tới, đang muốn rời đi Nguyên Tu mắt thấy người tới, không khỏi được lần nữa thâm y, cung kính thi lễ. Người tới chính là từ Thiên cung thần miếu hỏa tốc chạy tới Thiên Tuyết tâm các người, Diệp thần cùng Ngọc Khanh Âm cùng ở bên người, một nhóm ba người vội vã đi cụ già đi về phía, liền liền đối tại Nguyên Tu đại lễ, cũng chỉ là khoát tay tỏ ý xóa bỏ. Đây cũng là xảy ra đại sự gì? Ở Nguyên Tu trong ấn tượng, tựa hồ từ Diệp thần xuất hiện tới nay, Thiên cung thần giáo liền là có xử lý không xong phiền toái. Sắc mặt xanh mét Thiên Tuyết tâm đứng yên, chưa cùng được cụ già mở miệng, nàng chính là giành nói, "Sư tôn, xảy ra chuyện." Cụ già ngoài miệng vẫn là vân đạm phong khinh, vậy bưng ly ly tay phải nhưng là một lần, "Chuyện gì?" "Thần võ lệnh, mất trộm." Thiên Tuyết tâm nói ra sáu chữ. Cụ già ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra ra tinh mang, nói: "Chuyện bao lâu rồi?" "Ngay tại mới vừa." Thiên Tuyết Tâm trên mặt có chút không nén giận được, dẫu sao Thiên Cung Thần Giáo cấm địa trận pháp bị người ngoài phá giải, thần võ lệnh đánh rơi, nàng cái này làm trưởng giáo lại là không biết chút nào. Cụ già đứng dậy, còn lưng thân thể nhắm mắt ngưng thần, khổng lồ hồn lực bao phủ cả tòa Thiên Cung Thần Giáo, thậm chí còn Thiên Cung chi địa. Ngược dòng. "Sư tôn không thể." Thiên Tuyết Tâm vội vàng hô to một tiếng, muốn ngăn trở cụ già, nhưng làm sao là lúc đã chậm, cụ già khổng lồ kia hồn lực đã là sáp nhập vào trong hư không. "Hô." Một tiếng nhẹ hụ, cụ già thân hình thụt lùi mấy bước, khóe miệng một món máu đen tràn ra. Thiên Tuyết Tâm thấy vậy, trên mặt vẻ lo âu càng tăng lên mấy phần. Cụ già nhưng là lắc đầu một cái, nói: "Trận chiến ấy, ta đã sớm huyết khí tàn lùi, bất quá là thân thể không lành lặn kéo dài hơi tàn sống qua ngày thôi, sức tái chiến đã mất, cũng chỉ có thủ đoạn như vậy còn có thể phái trên điểm công dụng." Tỏ ý mấy người không cần quá mức thương tâm, nghìn năm lưu niên, hắn thượng tồn tại ở đời, vốn là nghịch thiên cử chỉ, hôm nay thân thể không lành lặn có thể là tông môn làm ra cống hiến, cũng coi là không phụ lòng tông môn tài bồi. "Yên tâm đi, ta cái này lão xương, còn có thể sống thêm mấy năm." Cụ già khẽ cười một tiếng, chợt thay đổi ý nghĩ nói: "Hướng tây nam, 20.000 cây số chỗ, còn ở Thiên Cung chi địa bên dưới." Ngọc Khanh Âm lúc này liền là trầm giọng nói: "Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ truy đuổi." Diệp Thần nhưng là kéo lại nàng, nhìn Thiên Tuyết Tâm mở miệng nói: "Hiện tại truy đuổi, nhất định là không còn kịp rồi, người đến nếu có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp thần võ lệnh, thực lực có thể gặp một ban." Thiên Tuyết Tâm nghe vậy, kính ngồi dậy, khí tức cường đại lộ ra không bỏ sót, tạm thời tới giữa, cả tòa Thiên Cung thần giáo đều là bị nàng khí tức cường đại bao phủ. "Đây là, trưởng giáo đại nhân muốn xuất thủ không?" Tốt uy áp kinh khủng. Rõ ràng không phải nhằm vào ta sát ý, nhưng linh lực trong cơ thể vận chuyển bắt đầu dừng lại. Đây chính là tuyệt thế cường giả tư thái sao? Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy tường 6708. Khó giải quyết. Chương 6708, khó giải quyết. Giờ phút này đứng ở Thiên Tuyết Tâm bên cạnh Ngọc Khanh Âm, đều là bị cái này uy áp kinh khủng chen được sắc mặt đỏ ửng, ngay cả hô hấp đều là khó mà là kế. Rất khó tưởng tượng, chỉ là hơi thở cũng đã như vậy kinh khủng, nếu là ra tay, tại chỗ không người có thể đỡ nổi bán thần cường giả nhất kích. Một bên Diệp Thần cũng là cảm thấy áp lực, Hồng Mông đại tinh không thi triển, rồi mới miễn cưỡng để chống đỡ Thiên Tuyết Tâm uy áp, động thân đứng. Một bên cụ già thấy vậy, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Thằng nhóc này trận chiến ấy, tình trạng thân thể so ta còn muốn gay go, hẳn chỉ là phế nhân một cái mới đúng, hôm nay tại sao có thể có như vậy định lực? Thu vi còn hoàn toàn khôi phục được đỉnh cấp. Cụ già chân thực không cách nào hiểu, tại sao một cái nửa bước quá thật tiểu tử, lại có thể lấy cái này cùng tu vi, kháng cự như vậy cấp cường giả khác uy áp. Mở. Thiên Tuyết Tâm lại là một trường bộ ra, trước mặt không gian giống như một giấy bạc sách vậy bị cắt thành hai nửa. Tại không gian vậy một đầu, một bức họa mặt từ từ mở ra, một đạo bị quần áo đen khỏa đi toàn thân bóng người, ở trên cánh đồng hoang vu bay nhanh. Diệp Thần một mắt chính là nhận ra người nọ, là hắn. Ngọc Khanh Âm cũng là cả kinh, lúc trước thánh cổ di tích bên trong, âm ma thánh điện vậy người thứ nhất cường thế du ngoạn hắc y nhân. Hắc y nhân bay nhanh ở trên cánh đồng hoang vu bóng người, hiển nhiên vậy phát hiện có người theo dõi, khàn khàn giọng mở miệng nói: "Thiên Tuyết Tâm, quả nhiên mạnh mẽ, ta gần như xóa đi toàn bộ tung tích, vẫn bị truy xét được nhân quả." Người nọ khẽ than một tiếng, nhịp bước dưới chân nhưng là chưa từng dừng lại, khà khà. Một hồi cười quái dị sau đó, hắn trầm giọng nói: "Hết thể đã trễ rồi." Thời khắc này Thiên Cung thần giáo, Thiên Tuyết Tâm cách không gian cường thế một trường vung ra, vượt qua thời không gian. T. Liên Liên Diệp Thần đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, Thiên Tuyết Tâm lại có thể tùy ý vượt qua không gian tác chiến. Vậy một dấu bàn tay, ngang nhiên đánh ra, liền Thiên Cung Thần Giáo chung quanh đều là được ảnh hưởng đến, trong chốc lát núi rừng chim kinh bay, bình nguyên giấy lên cả ngày khói lửa. Phốc. Hắc Y Nhân chống cự một trường, thân hình con diều đứt dây vậy bay ngược, trùng trùng đập xuống đất. Nay cùng con kiến hôi, cũng dám tới ta Thiên Cung Thần Giáo ngang ngược. Thiên Tuyết Tâm mắt sáng không ngừng lóe lên sắc ý, vậy vượt qua thời không gian sông dài nhất kích, uy năng đã là ít đi mấy phần, nếu không cái này ôm hận một trường, liền có thể lấy hắn tính mạng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vừa dứt lời, Thiên Tuyết Tâm thừa thắng truy kích, lại là một trường đánh ra. Vù vù. Thiên địa làm biến sắc, núi sâu bên trong truyền ra một tiếng long ngâm, chợt cả dãy núi đều là mở ra kết giới, dùng để triệt tiêu một kích này dư âm. Ngoài vạn dặm trên cánh đồng hoang vu, một đạo to lớn trường ấn xé hư không, lại là hung hăng nện xuống. Thánh tổ cứu ta. Tình thế cấp bách khắc, một tiếng thét kinh hãi, vậy nổ ầm tới to lớn trường ấn cũng đã hung hăng đè ở trên cánh đồng hoang vu. Oeng. Trong nháy mắt trời long đất lở, vô biên nghiệp hỏa gần như cháy hết nguyên phiến cánh đồng hoang vu, nhưng mà vậy cho tàn dưới, trước kia bóng người cũng đã là biến mất, cũng không thấy nữa. Đáng chết. Thiên Tuyết Tâm một tiếng chấn nộ kêu lên, rất hiển nhiên, Hắc Y Nhân cũng chưa chết ở nàng dưới trường, đồng dạng là có hắn cái loại này cấp cường giả khác căng dự, lấy bàn tay đoạn che đậy nhân quả, đem cứu đi. Trước mắt hư không vỡ nát, bầu trời lần nữa quy về yên lặng, vậy uy áp kinh khủng biến mất không gặp, Thiên Tuyết Tâm giờ phút này nhưng là mặt đẹp chứa băng, phân bố dùng mình. Không nghĩ tới, âm ma thánh điện cái lao ra đó, cũng đã đạt tới loại trình độ này. Sau một lúc lâu, Thiên Tuyết Tâm không biết làm sao than nhẹ một tiếng, mình cấm địa bị xung vào, bản cũng đã là mất tiên cơ, hôm nay thần võ lệnh bị mang đi, chỉ sợ là có phiền phải lớn. Diệp Thần giờ phút này là nhất là bình tĩnh, âm ma thánh điện người không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mang đi cái này thần võ lệnh, sợ rằng nguyên nhân sau lưng mới là sâu nhất tầng thứ, nếu không cường giả loại này chịu ra tay căng dự, đây là muốn dính lớn nhân quả. Cái này thần võ lệnh, rốt cuộc là vật gì? Giờ phút này đã là cục diện như vậy, lại qua phiền muộn đều là chuyện không ích gì, cục diện dưới mắt, chỉ có thể là trước làm rõ ràng nguyên do. Liên quan tới cái này thần võ lệnh, sâu xa khá là rất xưa. Thiên Tuyết Tâm giờ phút này cũng là chăm chú nhìn về phía mình sư tôn, dấu sao trước, nàng vậy chưa pha phong. Cụ già trong mắt bên trong đục ngầu ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, tựa hồ Trần Phong đã lâu trí nhớ một góc, lần nữa bị vén lên. Đó là mấy chục ngàn trở trước, ta thành Cửu Thiên Cung Thần Giáo truyền nhân, cùng Thần Vũ Điện lúc ấy truyền nhân, ở một lần thi đấu bên trên, lập được tiền đặt cược. Thần Vũ Điện thần võ lệnh cùng Thiên Cung Thần Giáo Thiên Cung làm vậy, đều là trưởng giáo tín vật, nguy cơ giây phút, người cầm được có thể cầm tín vật này, số làm cả tông môn. Lúc ấy ta cùng Thần Vũ Điện truyền nhân đánh một trận, kinh thiên địa khóc quỷ thần, cuối cùng hơi thắng một chiêu, cho nên cái này thần võ lệnh chính là đương kim tại chiến lợi phẩm, bảo tồn tại ta Thiên Cung Thần Giáo. Lúc ấy ước định kỳ hạn, bất quá là hai cái trẻ tuổi khí thịnh đứa nhỏ ý khí ước hẹn, về sau mấy chục ngàn trở thời gian bên trong, ta chấp trưởng Thiên Cung Thần Giáo, mà tất cả đại đứng đầu thế lực tỷ đấu bên trong, ta Thiên Cung Thần Giáo cũng là ổn áp Thần Vũ Điện một đầu, cái này bảo vệ ước hẹn cũng là một mực lưu truyền tới. Diệp Thần coi như là nghe rõ ràng, chợt nhẹ khẽ gật đầu, nói, cho nên cái này Thần Vũ Điện đại biểu trưởng giáo tín vật, liền một mực ở lại Thiên Cung Thần Giáo. Cụ già nhẹ nhàng một vuốt râu, chậm rãi gật đầu. Những năm gần đây, Thần Vũ Điện đối với lần này một mực cảnh cảnh tại trong lòng, cho dù là cái lao già đó ở lui, nhưng ta cũng tin tưởng, hắn cùng ta như nhau, còn sót lại hậu thế, khẳng định muốn ở mấy năm sống, cầm thần võ lệnh, cái này Thần Vũ Điện thánh vật đoạt lại. Dựa theo ước định, lại còn một tháng, thời gian vậy chính là đến, chúng ta phải trả lại thần võ lệnh. Thiên Tuyết Tâm giờ phút này nhưng là phạm vào khó khăn, thế hệ trước cân đoán, nhưng là bị âm ma thánh điện người lợi dụng. Thần võ lệnh nếu là tìm không trở về nói, nàng nghĩ tới một cái đáng sợ hậu quả, mà âm ma thánh điện rất có thể cũng là bởi vì như vậy mới cố ý thiết kế lấy trộm thần võ lệnh. Từ ta chấp trưởng Thiên Cung Thần Giáo tới nay, mặc dù cùng Thần Vũ Điện đồng thời xuất hiện không nhiều, nhưng có thể nhìn ra, bọn họ đối với chúng ta vẫn là có chút thù cũ tồn tại, mặc dù một mực giữ trung lập, nhưng chắc hẳn cũng là bởi vì là vậy thần võ lệnh nguyên nhân chứ. Thiên Tuyết Tâm nhướng mày một cái, sự việc còn trở nên có chút khó giải quyết. Chương 6709. Kỳ Lâm Tâm Tư. Chương 6709. Kỳ Lâm Tâm Tư. Cụ già nhẹ khẽ gật đầu, cái này giờ phút quan trọng mà trên, thần võ lệnh bị trộm, rất hiển nhiên, âm ma thánh điện cũng muốn cho mình kéo một cái thực lực cường đại đồng minh, đồng thời cũng cho chúng ta tạo một cái phiền phức. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, dĩ nhiên là đoán được cái gì, từ Thiên Tuyết Tâm cùng với cụ già chỉ nói ngắn gọn bên trong hiểu được, thất lạc thời không khu vực nhân tộc gần đây hẳn là muốn cho đòi mở cái gì đại hội. Cái này hội họp lớn, khẳng định sẽ đối với Thiên Tuyết Tâm đánh chết thất lạc yêu vực bái nguyệt yêu môn đế yêu là một nữ không công, muốn từ Thiên Cung Thần Giáo nơi này cướp lấy lợi ích nhất định, lúc trước ngại vì thần võ lệnh là một, thần vũ điện không thể nói chống đỡ, vậy khẳng định sẽ bảo đảm cầm trung lập. Hôm nay thần võ lệnh mất trộm, nói không chừng thần vũ điện sẽ đổ mâu. Diệp Thần một lời ở giữa, liền một bên Thiên Tuyết Tâm đều là vì bên mục, bằng vào mấy câu nói chính là phân tích ra lập tức thế cục, truyền thuyết này ở giữa luân hồi chi chủ quả thật không bình thường. Âm ma thánh điện làm ra cái loại này câu làm, chắc hẳn cũng là sẽ không gạt thần vũ điện, ta muốn thần vũ điện lao ra, hẳn đã nhận được tiếng gió, sở dĩ không có đến tựa truy cứu trách nhiệm, chắc hẳn bọn họ tới giữa đã có một hiệp nghị nào đó. Diệp Thần tiếp tục liền chuyện bàn về chuyện nói. Thần võ lệnh, vô luận như thế nào vậy được mang về, chuyện liên quan đến liên minh đại hội kết quả, Thiên Tuyết Tâm trước mắt cũng coi là mình chỗ dựa vững chắc, cái này Thiên Cung Thần Giáo làm việc cũng coi là lỗi lạc, Diệp Thần có thể rút là sẽ không từ chối. Thời khắc này Ngọc Khanh Âm đứng dậy, nhẹ giọng nói, ta lúc trước tuy là âm ma thánh điện thánh nữ, nhưng từ U Thiên Điện quan hệ thông ra sự việc sau đó, đối với bên trong thánh điện sự việc, biết rõ quá ít. Âm ma thánh điện bên trong, có ta một cái bạn tốt, cũng là ta ở âm ma thánh điện bên trong, duy nhất người tin cận, đi tìm nàng, có lẽ có thể thám thính được một ít nội tình, đối với chúng ta đoạt lại thần võ lệnh sẽ có trợ giúp. Ngọc Khanh Âm nói đạt tới nơi này, một lần tiếp tục mở miệng nói, nàng kêu Mặc Như Thu, ta có thể tự mình đi một chuyến. Thiên Tuyết Tâm ngược lại là đối Ngọc Khanh Âm lần này nói gật đầu liên tục, tình huống trước mắt tới xem, tựa hồ cũng chỉ có Ngọc Khanh Âm nói cái phương pháp này có thể được. Diệp Thần nhưng là cho mày, suy nghĩ một hồi lâu sau vội vàng khoát tay, ngươi không thể đi, Âm Ma Thánh Điện cùng trên mình ngươi dính có lớn nhân quả, hơn nữa ngươi có thể phát hiện bọn họ xâm lược, bọn họ bên trong, vậy nhất định có người có thể phát hiện ngươi. Lúc trước Âm Ma Thánh Điện hắc y nhân xóa đi hết thể dấu vết trộm đi thần võ lệnh, che đi tất cả nhân quả, nhưng hết lần này tới lần khác bị Ngọc Khanh Âm phát hiện. Rất hiển nhiên, Âm Ma Thánh Điện địa giới, Ngọc Khanh Âm một khi bước vào, giống vậy sẽ bị phát hiện. Diệp Thần ánh mắt lần nữa vừa chuyển, trên dưới quan sát Thiên Tuyết Tâm tới. Thiên Tuyết Tâm cũng là trong mắt nhìn thẳng Diệp Thần, khẽ gật đầu một cái. Ta cũng không phải, ta thực lực vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ đưa tới người chú ý, huống chi thần võ lệnh mất trộm, giờ phút này ta nhất cử nhất động đều là ở trong mắt của tất cả mọi người, một khi rời đi Thiên Cung Thần Giáo, thời gian đầu tiên sẽ bị người biết được. Diệp Thần, hôm nay có thể chỉ có ngươi tự mình đi một chuyến. Dưới mắt xem ra, tựa hồ không có so với cái này tốt hơn phương pháp. Nhưng mà Diệp Thần tình huống, Ngọc Khanh Âm không khỏi có chút lo âu. Diệp Thần từ Vạn Thần Tuyết Sơn đỉnh sau khi trở về, một mực tại dưỡng thương, hôm nay trạng thái sợ rằng cũng không tốt, làm sao xem, hắn cũng không phải nhất miễn cưỡng thí sinh. Diệp Thần nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay một cái, không sao, ta đã khôi phục xong hết rồi. Bất quá, ta dưới mắt còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn đi làm. Thiên Tuyết Tâm tựa hồ đoán được cái gì, mở miệng nói, ngươi nói trọng yếu chuyện, nhưng mà quan hệ đến vậy kêu là thân đồ huyền nhi cô gái. Diệp Thần gật đầu một cái, nàng đối với ta có ân, hôm nay thuộc về dầu sôi lửa bỏng bên trong, ta trước hết cứu nàng, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết thần võ lệnh. Thiên Tuyết Tâm suy tính mấy giây, nói, đây là tự nhiên, dưới mắt vậy đại hội còn có chút thời gian, ta ở Thiên Cung chi địa có đầy đủ quyền phát biểu, kéo dài một ít ngày cũng không khó khăn, chuyện này và chuyện ngươi so sánh, quả thật không gấp như vậy, ngươi đang xử lý thân đồ tiểu thư chuyện thời điểm, ta cũng sẽ an bài đệ tử điều tra mấy phần, chờ ngươi xử lý xong hết, lại đi tìm thần võ lệnh, bên này ta sẽ chịu vào áp lực. Nếu như ngươi phải đi trở về, ta liền tự mình đưa ngươi rời đi. Đúng rồi, ta mặc dù không cách nào suy diễn vậy thân đồ huyền nhi rơi xuống, nhưng chắc có người có thể suy diễn, người này tốt nhất mượn ngoại vật suy diễn, mà không phải là tự thân. Diệp Thần nghe được câu này, con ngươi đột nhiên sáng lên. Hắn một mực bỏ quên một người, người kia chính là Kỳ Lâm. Kỳ Lâm đã đem Vân Đính Thiên Thư cùng Tiên Phủ Thiên Thư dung hợp, nàng mở ra Vân Đính Dịch bản cờ, chư thiên vạn giới nhân quả đều có thể dòm ngó xem, kỹ động coi là, cũng là nàng coi là đến Chu Tức Cửa rơi xuống. Liên Chu Tức Cửa đều có thể coi là đến, sợ rằng thân đồ Huyền Nhi rơi xuống cũng có thể xác định. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, liền đối với Thiên Tuyết Tâm nói, đa tạ tiền bối, ta tự đi là được, như thần võ lệnh chuyện quá khẩn cấp, xin mượn phi kiếm truyền thư trước thời hạn thông báo ta. Một giây kế tiếp, Diệp Thần không do dự nữa, vận dụng hư linh thần mạch, biến dạng hư không, hướng một phương hướng đi. Ngay tại Diệp Thần ngăn cản Kỳ Lâm địa phương lúc đó, một đạo bóng đẹp đã ở nơi đó cung kính chờ đợi đã lâu. Chính là Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh thấy Diệp Thần, thở ra một hơi, nói, ta cũng biết ngươi sẽ đến tìm Kỳ Lâm. Bất quá Kỳ Lâm tình huống thật giống như không tốt lắm, trước suy diễn Chu Tức Cửa bị thương còn không hết bệnh, đang bế quan chữa thương. Diệp Thần mặc dù bất ngờ, nhưng hắn rất rõ ràng, Kỳ Tư Thanh là nhất biết rõ nhân quả tồn tại. Diệp Thần đi tới Kỳ Lâm ở địa phương đó, bé gái đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, nghe được tiếng bước chân cấp bận bịu xoay đầu lại, gặp người đến là Diệp Thần sau đó, mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Bất Vương. Hu hu. Diệp Thần ca ca. Kỳ Lâm giòn giã kêu câu. Diệp Thần đi tới, cười sờ một cái Kỳ Lâm đầu. Từ ngoài mặt xem, Kỳ Lâm cũng không có bất kỳ bị thương dấu vết. Hắn hỏi tiểu nha đầu thương thế, Kỳ Lâm lịch ngậm càng quái, lập tức thì trở nên được có chút ưu sầu. Loại vết thương này không phải dựa vào linh đan rượu dược là có thể tiêu trừ, cần phải từ từ cắt đứt tồi tệ đạo quả. Kỳ Tư Thanh tìm không thiếu biện pháp, quay đầu lại cũng là không thu hoạch được gì. Diệp Thần tràn đầy đông tích nhìn bé gái, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tìm được đường giải quyết, trợ giúp bé gái khôi phục. Nhưng hắn lần này tới, là muốn mời bé gái giúp một chuyện, hôm nay Kỳ Lâm còn có thương thế, lòng hắn bên trong thì có buông tha dự định. Kỳ Lâm con ngươi đông lại một cái, gặp Diệp Thần như vậy tình trạng, liền đưa tay ra nói, "Diệp Thần ca ca, ngươi đi trước Hoa Hạ, hẳn mang theo không thiếu thứ tốt trở về đi, cho ta." Diệp Thần mẩn ra, cái này vừa nghĩ đến trước hồi Hoa Hạ, nhưng mà góp nhặt một chồng hoa hạ quả vật và thức ăn, vốn là chính là định cho Kỳ Lâm, bất quá phía sau bởi vì địa tâm vực tình cảnh, quên, hôm nay Kỳ Lâm nói tới, Diệp Thần tự nhiên không thể nào keo kiệt, vung tay lên, một cái phòng tạp vật chính là treo lơ lửng ở Kỳ Lâm trước mặt. Mời ủng hộ bộ tướng Y Di Chiến chương 6710. Kiếm thai. Chương 6710, kiếm thai. Kỳ Lâm liếm miệng một cái, nhận lấy nhẫn chữ vật, một lần tra xem, vậy vốn là vẻ lo lắng, hoàn toàn đổi được không bình tĩnh. Một giây kế tiếp, nàng nhảy tới Diệp Thần trong ngực, lại là ở Diệp Thần trên trán nặng nề hôn một tí, "Diệp Bất Vương, ta quá yêu ngươi." Quả nhiên là toàn vũ trụ đẹp trai nhất Diệp Bất Vương. Bất quá rất nhanh, Kỳ Lâm liền chú ý tới Kỳ Tư Thanh ánh mắt, vội vàng từ Diệp Thần trên mình xuống, sờ một cái đầu, ngượng ngùng nói, "Không phải Diệp Bất Vương, là Diệp Thần ca ca, Diệp Thần ca ca tốt nhất rồi." Bất quá, ở ta Kỳ Lâm trong tự điển, có một câu danh ngôn, bắt người tay ngắn, ăn thịt người mềm miệng, đã như vậy, Diệp Thần ca ca, ngươi nói đi, tìm ta làm gì? Diệp Thần lắc đầu một cái, mới vừa muốn cự tuyệt, Kỳ Lâm nhưng cả giận nói, "Diệp Bất Vương, không muốn cho mặt không biết xấu hổ, ngươi chẳng lẽ xem thường ta Kỳ mẫu người sao? Ngươi còn như vậy, ta và ngươi liền đoạn tuyệt mẹ con trai quan hệ." Diệp Thần, hắn vốn đang lấy là Kỳ Lâm nội tính, hiện tại tới xem, Kỳ Lâm bất quá bị đè nén, vẫn là lúc đầu như vậy. Kỳ Tư Thanh, Kỳ Tư Thanh cuối cùng liếc một cái Kỳ Lâm, hay là đối với Diệp Thần nói, "Diệp Thần, Kỳ Lâm có đúng mực, sẽ để cho nàng thử một lần đi. Mà giờ khắc này Kỷ Lâm hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Thương Khung, rất có một phen phong độ cao nhân. Diệp Thần biết Kỷ Lâm là giả vờ, nhưng dưới mắt chớ không có cách nào khác, chỉ có thể nói, được, nhưng là Kỷ Lâm, một khi đối thân thể ngươi sinh ra ảnh hưởng, ngươi liền lập tức kết thúc. Kỷ Lâm như cũng nhìn Thương Khung, thần sắc nghiêm trọng, nàng thậm chí giả vờ đưa tay ra, vô căn cứ sờ một cái râu, làm sao căn bản không có râu, chỉ có thể hướng về phía không khí bước, rồi sau đó thấp giọng nói, lão phu tự nhiên biết, Diệp Bức Vương, ngươi không cần nhiều lời. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh. Kỷ Lâm cố nhiên đáp ứng, nhưng thực nàng rất rõ ràng lấy nàng bây giờ thương thế, không thể suy diễn cụ thể nhân quả luân hồi, chỉ có thể suy tính ra đại khái phương vị. Diệp Thần thật ra thì vậy có chút hối hận, hắn biết Kỷ Lâm thương thế chính là tu luyện vân đính dịch mang tới, cũng không biết lựa chọn ban đầu là chính xác cũng được lầm. Hắn lấy ra một kiện thân đồ huyền nhi trên mình cựu vật cho Kỷ Lâm. Kỷ Lâm bàn tay vung lên, khẽ quát một tiếng, vân đính bàn cờ, lên. Một tấm bàn cờ to lớn, ở chân trời nổi lên. Vậy trên bàn cờ, khắc từng đạo cổ xưa phù văn, tràn ngập tiết khí. Là tiên phù thiên thư phù văn. Bàn cờ chịu đựng tinh thần, trôi lơ lửng ở trên trời, bức họa này mặt, vô cùng nguy nga. Suy diễn hiện tượng tiên văn, bắt quái huyền trận, chi chít khắp nơi. Kỷ Lâm ngồi ở trước bàn đá, ước chừng thôi diễn nửa giờ. Sau nửa giờ, nàng đột nhiên mở mắt ra, mở miệng nói, nàng ở một nơi tên là Táng Thần Đất địa phương, bây giờ tình huống sợ rằng không quá lạc quan. Diệp Thần lòng như lửa đốt, lập tức liền dự định lên đường, trước khi đi hắn lại phát hiện Kỷ Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn so với trước kia càng trắng bệnh. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, ngươi yên tâm đi đi. Cùng tới trước Kỷ Tư Thanh lựa chọn lưu lại bầu bạn Kỷ Lâm. Táng Thần chi địa, ở địa tâm vực một nơi. Giờ phút này địa tâm vực cựu đỉnh đại trận ánh sáng chưa từng tàn đi, thay đổi là hắc sương mù, đem mặt mũi tươi đẹp cô gái đồ đen bao phủ trong đó. Mà ở cựu đỉnh đại trận bên ngoài, còn có hai người dừng chân đứng, hai tay vào ngực, trong mắt đều là châm chọc thần sắc. Cái này hai người nhận được Vũ Hoàng Cổ Đế mệnh lệnh, phụ mệnh tới đem thân đồ huyền nhi mang về thượng giới. Cẩn thận vừa thấy, hai tên thanh niên quần áo tối sầm một trắng, mặt mũi tương tự, lại là một cặp sinh đôi. Thanh niên áo đen tên là Vũ Hoàng Thành Cương, quần áo trắng tên là Vũ Hoàng Văn Hạo, chính là Vạn Khư Thần Điện trong đó số một số hai thanh niên tuấn kiệt. Vũ Hoàng Thành Cương thực lực đã đột phá tới bách gia cảnh 7 tầng thiên, tu luyện là Lâm Tự Quyết. Vũ Hoàng Văn Hạo thực lực hơi yếu một nước, đã đạt tới bách gia cảnh 6 tầng thiên đỉnh cấp, tu luyện chính là Hành Tự Quyết. Hai người đứng song vai, thật giống như không có cảm tình người đá. Chỉ đợi Vũ Hoàng Cổ Đế trận pháp đem thân đồ huyền nhi khí lực toàn bộ làm hao mòn sau đó, bọn họ sẽ mang trước thân đồ huyền nhi trở lại thái thượng thế giới phục mệnh. Chỉ tiếc chúng ta vẫn là tới trễ một bước, võ uy thiên kiếm bị những người khác cướp đi. Vũ Hoàng Thành Cương thần sắc không vui nói. Vũ Hoàng Văn Hạo im lặng không lên tiếng, khóa chặt chân mày bại lộ hắn phiền não. Cùng trở về sẽ cùng Vũ Hoàng đại nhân báo cáo tình huống đi, căn cứ lưu lại hơi thở phán đoán, thân đồ huyền nhi bị đại trận vây khốn sau đó, võ uy thiên kiếm lại có thể mượn cơ hội trốn thoát, cuối cùng hẳn là bị Cửu Nhật Minh người cầm đi. Vũ Hoàng Thành Cương tiếp tục phân tích. Vũ Hoàng Văn Hạo rốt cuộc mở miệng, trước giải quyết nơi này lại đi thu thập bọn họ, truyền tống trận pháp thời gian có hạn, chúng ta cần tốc chiến tốc thắng. Sau nửa giờ, trận pháp tiêu tán, Vũ Hoàng Thành Cương và Vũ Hoàng Văn Hạo đang muốn ra tay, chỉ gặp một phiến trắng như tuyết sáng mở bay qua, lòng lánh chư thiên. Cùng ánh sáng thời điểm biến mất, thân đồ huyền nhi cũng không thấy. Cách đó không xa, một người lãnh đạm thanh niên thần sắc lạnh như băng. Luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo hai miệng đồng thanh hô lên Diệp Thần tên chữ, giống như đồng thời ma âm chồng lên nhau, lộ vẻ được vô cùng kỳ dị. Tự tìm cái chết. Diệp Thần không chút khách khí, một đạo long ngâm vậy tiếng kiếm rít lao nhanh ra, toàn lực vung chém. Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, sau khi chia tay lui. Hai người đồng thời nặng động pháp quyết, triệu hoán ra một khối kiếm thai, phía trên có khắc máu đỏ dấu vết, giống như một tôn ma quỷ đang chiếm đoạt. Gió đen gào thét, sương mù mờ mịt, bao phủ Diệp Thần một kiếm kia, chung quanh không gian cũng theo lâm vào yên lặng. Kiếm quang trong vô hình bị cắt đứt, không có sức rơi xuống. Diệp Thần đỡ thân đồ huyền nhi, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thời khắc này thân đồ huyền nhi hơi thở bề bại, thật giống như tùy thời liền sẽ ngất đi. Nàng mạnh chống cuối cùng một chút khí lực, mở miệng nói, đây là dung hợp hắc ám trái cấm thép kiếm thai, ngươi muốn chú ý. Nói xong câu này nói, nàng hoàn toàn ngủ mê mang, thân thể vô lực sủi lơ ở Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần trong lòng cố nén lửa giận, đem thân đồ huyền nhi an trí ở hoàng tuyển đồ bên trong, hơn nữa dẫn vào một chút nước suối vàng lực lượng, bảo vệ thân đồ huyền nhi hồn phách. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng hai tên địch nhân. Khối kia kiếm thai do hồng hoang trong thời kỳ rơi xuống ở hoang vực hỗn độn vẫn thạch chế thành, tên là Thông Thiên Huyền Thiết, bền chắc không thể gãy, sắc bén dị thường. Tin đồn đem tất cả Thông Thiên Huyền Thiết đánh tạo thành kiếm, mạnh hơn 8 đại thiên kiếm, ở vào trăm binh đứng đầu. Phá núi liệt địa, đoạn hà trở giang là một đĩa đồ ăn, chém ra tinh vực, biến dạng thương khung giống vậy không nói ở đây. Một khối kiếm thai liền có thể cùng hắn Long Nguyên Thiên Kiếm sánh bằng, khủng bố như vậy. Nhưng như muốn luyện thành kiếm, biết bao khó khăn. Vũ Hoàng Thành Cương và Vũ Hoàng Văn Hạo không gấp cũng không nóng nảy, ngược lại thì đối Diệp Thần cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói luân hồi chi chủ trên mình bảo vật rất nhiều, chẳng biết có được không mượn hai kiện tại ta anh em hai người dùng một chút. Vũ Hoàng Thành Cương diễn cảm mười phần âm tà. Vũ Hoàng Văn Hạo chính là muốn lộ vẻ được nóng này rất nhiều. Chương 6711, phá cho ta. Chương 6711, phá cho ta. Ca, chúng ta không cần lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt giao cho Vũ Hoàng đại nhân, đến lúc đó anh em chúng ta khen thưởng còn thiếu được không? Nói có lý. Hai huynh đệ vừa dứt lời, liền thao túng hắc ám kiếm thai, bộc phát ra kinh khủng đánh giết khí cơ. Diệp Thần cầm ra Long Nguyên Thiên Kiếm, đánh về phía trước, hoành độ hắc ám. Hôm nay không có ở đây Thiên Cung chi địa, Diệp Thần cũng không dùng lại lo lắng sử dụng mạnh đại võ đạo bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện, mà phá không tiêu diệt. Chỉ thủy chi đạo, Thái Dương Xích Hoàng chém. Hắn vừa lên tới liền sử xuất cường đại kiếm đạo, dự định ban đầu liền chế trụ hai người tình thế, làm liền một mạch. Diệp Thần tuy nói hận Vạn Khư Thần Điện người tận xương, khá vậy phân rõ hai người này thực lực đã hoàn toàn không kém gì ngày đó Hy Huyền Thiên, Vũ Hoàng Thành Cương thậm chí so hắn còn lợi hại hơn. Diệp Thần diễn hóa ra liền một vòng kim quang long lánh thái dương, thần sắc nghiêm túc, hai tay cầm kiếm, thống nhất chung một chỗ về phía trước bổ tới. Bành! Kiếm khí cùng kiếm thai đụng nhau, giống như hai tòa tiên sơn đụng nhau, tóe ra ngút trời hơi thở. Kiếm này thai, thật sự là quá mức mạnh mẽ, biến dạng hư không đồng thời xông vào hỗn độn, khuấy loạn cả khuôn, đi tới Diệp Thần trên đỉnh đầu không. Thằng nhóc, lần này ngươi chết chắc, Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi. Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo cái này hai huynh đệ một trái một phải, giống như địa ngục ma thần, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phải đem Diệp Thần bắt lại. Kiếm khí hóa thân chân long ở dày đặc bóng tối bọc dưới kêu gào một tiếng, tan thành mây khói, hoàn toàn mất nhiên. Hắc ám biển cuộn sạch thành hình, vạn pháp bất xâm, lan chuyển động nước biển tới tóc đen thúi, giống như là từ địa ngục chỗ sâu lấy ra, cất hàng tỷ năm lâu như vậy, u lạnh khí đập vào mặt. Một cổ không thể chống lại sức mạnh to lớn ầm ầm hạ xuống, lại có thể để cho Diệp Thần thân hình tại chỗ nhúc nhích không được. Phân bố mênh mông hải vực hắc ám phủ văn giống như đại lộ tốn hết tình cách thả ra, uy thế khủng bố, hung sóng ngút trời. Luân hồi chi chủ, nhận ngươi thiên tư biết bao suất chúng, thủ đoạn biết bao liền được, đều không cách nào ngăn cản chúng ta hai anh em liên thủ. Vũ Hoàng Thành Cương, Vũ Hoàng Văn Hạo chia nhóm cơ đó, thao túng sóng biển cuộn sạch Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần mới rõ ràng, cái này hai người có lẽ sớm có chuẩn bị lùng bắt thân đồ huyền nhi là một, sợ rằng quan trọng hơn vẫn là bắt mình cái này để cho Vũ Hoàng cổ đế chỉ đích danh muốn tồn tại. Nhưng là Diệp Thần lại sao sẽ tùy tiện khuất phục, hắn lấy yếu đánh mạnh, trong miệng nói lẩm bẩm. Đấu tự quyết, thương cung dưới. Nếu là đối phó Vạn Khư người, vậy chỉ dùng Vạn Khư am hiểu thủ đoạn đường đường tranh tránh đánh bại bọn họ. Diệp Thần thi triển ra đấu chữ quyết sau đó, khí tức vô hình phóng lên cao, đụng nát bầu trời, hư không đại lộ tấp tấp sụp đổ, mảnh vỡ bay lượn. Tiên đạo hơi thở tràn ngập ra, tượng thần trang nghiêm. Cái gì? Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo đồng thời kinh ngạc, ngay sau đó lại đổi được giận không kèm được đấu tự quyết là bọn họ Vạn Khư thần điện tuyệt học, há cho người khác tùy tiện theo dõi. Đồ vô sỉ, hôm nay anh em chúng ta nhất định đem bằng thây người vạn đoạn. Ma sắp nhật nguyệt, sát phạt thiên hạ, Lâm Tự Quyết, thu thập hán. Lâm Tự Quyết có thể triệu hoán viễn cổ tiên nhân thần ma hạ xuống, đạt được cổ xưa thần ma trợ lực, trong nháy mắt tăng lên tự thân sức chiến đấu, thần thông vô cùng là cường hãn. Trước lúc này nắm giữ Lâm Tự Quyết người, đồng dạng là Vạn Khư thần điện đệ tử Vũ Hoàng Thanh Thư. Trận chiến ấy Vũ Hoàng Thanh Thư liền vận dụng Lâm Tự Quyết, triệu hoán viễn cổ thiên ma phụ người, tiêu căng khủng bố, ma vân ngút trời. Có thể cuối cùng cứu là đánh bại. Lâm Tự Quyết là thông linh thần thông, triệu hoán viễn cổ thần ma càng lợi hại, ma khí càng mênh mông, ký chủ thừa nhận cắn trả vậy lại càng lớn. Vũ Hoàng Thanh Thư triệu hoán ma thần trên người, có thể xa xa còn chưa phát huy Lâm Tự Quyết uy lực chân chính. Coi được, ta Lâm Tự Quyết cũng không xem Vũ Hoàng Thanh Thư tốt như vậy đối phó. Vũ Hoàng Thành Cương cười lạnh một tiếng, nắm đấm của hắn trên, khô lâu ma thần điên cuồng gầm thét, tụ tập lực lượng. Con người bên trong lại là có muôn vàn ma thần bóng người tách thả ra, dày đặc sen lẫn ở nơi này phiến bầu trời, thật sự là quá kinh người. Một tôn tôn ma thần ngang trời ngàn dặm, mờ mịt vô biên, màu máu đầy trời đổi thành ý chí hơi không kiên định người, sợ rằng lập tức sẽ bị trước mắt một màn này sắc mặt bị sợ phát thanh. Diệp Thần thần sắc buộc phát nghiêm trọng. Ma tụ người, là Lâm Tự Quyết tu luyện tới cảnh giới cao hơn thể hiện. Vũ Hoàng Thanh Thư vận dụng pháp quyết, triệu hoán ma thần, nhìn qua uy thế ngút trời, không thể địch nổi, nhưng trong thực tế còn dừng lại ở bề ngoài. Chân chính ma linh chính là vì tự thân lực lượng mạnh mẽ, cùng linh thức hòa làm một thể, bộc phát ra hủy thiên diệt địa ma lực tính. Vũ Hoàng Thành Cương vô hạn tiếp cận với cái này một cảnh giới đối mặt thế như trẻ che ma linh đại quân, Diệp Thần cũng không khỏi không xúc động Vạn Khư thần điện mạnh mẽ. Chỉ là nhân tài mới nổi thì có như vậy chấn ép, huống chi chóp đỉnh kim tự tháp Vũ Hoàng cổ đế, nên có bao nhiêu để cho đối thủ tuyệt vọng. Bất quá hết thảy các thứ này đều không phải là Diệp Thần lùi bước lý do. Hắn vung tay lên, tuyết táng tinh trần vẩy qua đầy trời tinh thần, màu trắng bạc ánh sáng long lánh. Nhìn như lực lượng nhu hòa giữ được Diệp Thần chỗ ở khu vực, ngăn chặn vận ma. Phá cho ta. Có tuyết táng tinh trần gia trì, Diệp Thần sử dụng thai nạn tiên kiếm, hét lớn một tiếng, luân hồi huyết mạch ngay tức thì sôi trào, tạo ra hồng mông đại tinh không, thật giống như hình thành một cái vòng xoáy hất động, vô cùng vô tận thai khí bạo phát, do hướng nội bên ngoài, xông phá thương vũ. Thai khí u hắc thâm thúy, cùng tuyết táng tinh trần tinh thần ánh sáng tạo thành mãnh liệt so sánh, vô tận khí tức kinh khủng, mạnh mẽ tuyệt luân, nửa quang nửa ám, tràn đầy thời gian phép tắc lực lượng, chìm ngập Lâm Tự Quyết ác ma. Lại còn có thể như vậy phản kháng. Điều khiển Lâm Tự Quyết Vũ Hoàng Thành Cương ngay tức thì cảm nhận được liền đến từ thiên kiếm, luân hồi huyết mạch và tuyết táng tinh trần uy lực. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ com 6712. Nổi lên sát tâm. Chương 6712, nổi lên sát tâm. Tuyết táng tinh trần không chỉ đối đạo tâm hữu ích, càng tự có thần quang thuộc tính, đối với yêu quái quỷ quái, ma thần ác quỷ có đả kích chí mạng. Vũ Hoàng Văn Hạo gặp tình huống có biến hóa, quanh thân ánh sáng đen vần quanh, không gian mảnh vỡ bí mật ma trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Đại ca, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta cùng ngươi cùng liên thủ đem hắn bắt, tốt mang về phục mệnh. Vũ Hoàng Thành Cương nghe vậy, có chút do dự, hắn bản tự tin có thể một người thu thập Diệp Thần, bây giờ nhìn lại tình huống tựa hồ có chút khó giải quyết, chỉ có thể ưu tiên tuân theo ra lệnh. Vũ Hoàng Văn Hạ dao động như cấp gió, dưới chân đạp ra hừng hực ánh sáng, xông lên vân tiêu, lửa động cả khuôn. Hắn thi chỉ là hành tự quyết. Phạm Thiên thần công, Lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước, hành tự quyết chính là một đại biểu trời hạ gian nhanh chóng nhất vô luân thân pháp, nếu như có thể học thành, lại kẻ địch cường đại, cũng không cách nào chạy khỏi thi quyết người nắm trong tay. Chỉ bất quá môn pháp quyết này vô cùng là đặc thù, cần tiên tiên linh hoạt kỳ ảo thân thể mới có thể chịu đựng, hơn nữa đem tu luyện tới trình độ cao nhất. Cái gọi là tiên tiên linh hoạt kỳ ảo thân thể, cũng chính là thích hợp nhất được tự giác thể chất, thai nghén tiên địa trường phong mà sống, đối với thời không biến hóa có cực cao cảm ngộ. Vũ Hoàng Văn Hạo thi triển hành tự quyết thời điểm, trong vòng 3 giây, thân thể tàn ảnh còn lưu tại chỗ. Lại vừa thấy đi, hắn đã tới Diệp Thần bên người, năm ngón tay cong thành lưỡi dao sắc bén, xèn xoẹt chụp vào Diệp Thần. Diệp Thần trước đây chỉ nhìn chăm chú Vũ Hoàng Thành Cương chung quanh khối kia khu vực, nhưng không ngờ tới Vũ Hoàng Văn Hạo lại động như kinh gió, lặng yên không một tiếng động đi tới hắn bên người. "Hừ, muốn đánh lên ta, sợ rằng ngươi tạm thời còn không làm được." Diệp Thần trong nhất niệm triệu hoán ra nguyện vọng thiên tinh, cùng Tuyết Táng tinh trần hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, hai người tác phẩm xây tinh thần biển khơi cực kỳ vững chắc. Vũ Hoàng Văn Hạo một móng thành không, nhanh chóng lui về phía sau, ngược lại cũng không nổi nóng. "Ô hát, lại có thể nhìn thấu ta tốc độ, ngươi thực lực coi như có thể. Bất quá mới vừa ta chỉ dùng hai thành thực lực mà thôi." Vũ Hoàng Văn Hạo uy nghiêm cười một tiếng, thân hình lần nữa không thấy. Hắn ở thời gian mảnh vỡ bên trong xê dịch chăn trở, bước ngang qua một cái lại một cái hắc động, nhưng là đầu ngón tay nhưng thủy chung nhắm ngay Diệp Thần cổ họng cùng ấn đường. Cái này giống như là đi ở trong bóng tối âm hồn, Diệp Thần không thể không đề phòng. Phân thân hết cách dưới, uy lực của chiêu thức tự nhiên có chút hạ xuống. Vũ Hoàng Thành Cương bắt được cái này tạm thời cơ hội, cắn bể đầu ngón tay. Một giọt giọt máu ở cầm đầu thần ma trên đầu, thần bí văn lạc ngưng tụ diễn hóa, không ngừng biến đổi, rồi sau đó đầu kia thần ma lại mở ra mắt thật to. Cái nhìn này đem còn thừa lại thần ma tất cả đều hút tới, nguyên phiến chân trời giống như bị đốt cánh đồng hoang vu, thời không sông dài xuất hiện, giam cầm vật vật. Thật giống như có chân chính viễn cổ thần ma trọng lâm thế gian. Cái này một đầu thần ma ngưỡng mặt thét dài, lửa đen ngút trời, cặp mắt mang hỗn độn khí, về phía trước bạo xạ ra hai đạo xuyên qua chân trời hắc mang dài trụ. Giống như thiên kiếp, căn bản không cách nào tránh khỏi. Cùng lúc đó, ở trong hắc động qua lại Vũ Hoàng Văn Hạo vậy cắn bể ngón tay, tích xuất máu tươi, hắn cả người nhất thời biến hóa ra hơn ngàn cái phân thân, mỗi một cái cũng có thiết diện răng nanh, tàn khốc cực kỳ. Anh em hai người đồng bào cùng sinh, thần giao cách cảm, cơ hồ đều là ở trong nháy mắt phát động sát chiêu. Hư không hắc động xung lên, đem Diệp Thần khốn tại một khối tiểu tiên trong đó, không cách nào làm ra phạm vi lớn xê dịch tránh chuyển. To lớn nhọn bàn tay từ bốn phương tám hướng ngưng tụ ra, quần quần hắc viêm bốc hơi lên, cực kỳ giống ngày tận thế tới vậy cảnh tượng. Lúc này Diệp Thần gặp phải cực lớn nguy cơ. Tại chưa có nhâm phi phàm hộ đạo dưới tình huống, hắn một mình lập chiến hai người cường đại cự địch. Những người này có thể là tới từ thái thượng thế giới, nắm giữ võ đạo vậy vượt xa Hy Huyền Thiên hạng người. Ban đầu khiêu chiến vạn Trần Phong cùng Hy Huyền Thiên, hắn đều là từng cái kích phá, cuối cùng lịch chuyển chiếm cứ, một lần hành động đánh chết đối thủ. Vạn Cư Thần Điện Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo không chỉ có cảnh giới càng vững chắc, thủ đoạn mạnh hơn, quanh năm mệt mỏi tháng ở thái thượng thế giới nơi rèn luyện ra mộ đạo quy tắc và khí vận vậy không hạ giới thiên tài có thể so với. Trận chiến này phải thế nào phá? Diệp Thần cắn răng một cái, trực tiếp cháy một phần chia luân hồi huyết mạch lực lượng. Thật ra thì ở Thiên Cung chi địa cháy qua một lần, như cử động nữa dùng, hậu quả rất lớn. Có thể cái này hai cái Vũ Hoàng tự mình phái tới cường giả, tuyệt không đơn giản, hắn phải như vậy. Dĩ nhiên, nếu như hắn bây giờ muốn trốn, Vũ Hoàng Văn Hạo cũng không khả năng đuổi kịp hắn. Nhưng mà chạy trốn sau đó thì sao? Hắn biến thành chiến bại người, tâm ma sẽ vĩnh viễn quấn quanh, không cách nào xóa đi. Võ tổ đạo tâm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Coi như sau này tu luyện đột phá thành công, đem cái này hai người chém xuống dưới kiếm, tâm ma vẫn không cách nào trừ. Không phải muốn chạy trốn, mà là chiến thắng. Diệp Thần trong lòng đối mình mặc niệm. Hắn bị hai đại lớn Phạm Thiên Thần Công cường giả vây công, một đạo lại một đạo tàn bạo ánh sáng phóng lên cao, đánh xuyên hắn thân thể, máu tươi tung tóe. Tuyệt cảnh dưới, tiên có chứng lành. Nhưng là ngay vào lúc này, Diệp Thần thân thể sinh ra một chút vi diệu biến hóa. Vậy đầy trời thai khí lại nữa đi bên ngoài sông ngang đánh thẳng, mà là gầm thét quay đầu trở về, toàn bộ tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Tuyết Táng tinh trần rắc đầy trời chói lọi, chiếu sáng Diệp Thần nửa bên thân thể. Hắn thân thể lơ lửng, một nửa là sáng chói quang minh, thật giống như óng ánh thần ngọc, một nửa kia đen thui như mực, vô hình lòng rung động làm cho người sao động. Hắn một tiếng giống to, hai quả đấm nắm chặt, bốn phía không gian cũng bị chấn bể, phơi bày ra bất quy tắc xen lẫn. Núp ở luân hồi huyết mạch chỗ sâu vậy một cổ lực lượng thần bí rốt cục thì hoàn toàn thả ra ngoài, điên cuồng lan truyền, bao vây Diệp Thần toàn bộ thân thể. Hắn nửa bên thân thể ánh sáng lưu chuyển, chiếu sáng cổ kim, giống như nổi bật nhất tinh thần, tản mát ra chí dương tới mãnh liệt hơi thở, dung chuyển bát hoang. Ngoài ra nửa người chính là đen nhánh một đoàn, ngắm nhìn lâu, liền sẽ sinh ra phảng phất ảo giác. Thật giống như có thể nuốt mất thế gian vật vật. Thậm chí còn Diệp Thần sợi tóc cũng là theo gió phiêu tán, chia làm hai, tối sầm một trắng, tràn đầy vô tận mâu thuẫn, có thể lại cực đoan mạnh mẽ. Vượt qua thời không đối chiến giống vậy hấp dẫn không ít người chú ý, có vùng lân cận cường giả thà sẽ rách một lớp da, cũng phải thông qua thuật pháp xem cuộc chiến. Cũng có người đi tới nhất góc địa phương Lê Nô, thưởng thức chàng này khoáng cổ thước kim đại quyết chiến. Các ngươi muốn cho ta chết, ta khăng khăng không như các ngươi nguyện. Ai sinh ai chết liền dùng thủ đoạn mà thuyết minh trắng đi. Diệp Thần một tiếng thét dài, vô địch luân hồi huyết mạch như lửa diễm sôi trào, bọc toàn thân, cùng tinh thần hòa vào nhau, sinh ra lực lượng không gì sánh kịp. Trừ hai nạn tiên kiếm, Long Nguyên tiên kiếm giờ phút này cũng là chấn cổ thước kim, hóa phân ra hàng ngàn hàng vạn cái chân long lan tràn, huyết long đứng mũi chịu sào, hướng Vân Tiêu phóng tới. Kết hợp Diệp Thần hơi thở, đổi được càng phát ra mạnh mẽ, tản mát ra thông thiên triệt địa hủy diệt long khí. Một khắc sau càn khôn rung động, khó có thể tưởng tượng long tộc hơi thở ùn ùn kéo đến. Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo đồng thời thất kinh, cũng xuống liền sát tâm. Bọn họ không do dự nữa, trực tiếp vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, toàn diện bùng nổ, thế muốn chấn áp Diệp Thần. Chương 6713. Diệp Thần thủ đoạn. Chương 6713. Diệp Thần thủ đoạn. Lâm Tự Quyết, Ma Thần Cốt. Hành Tự Quyết, Cửu Thiên Lôi Động. Động một cái một nhóm, một mới vừa một mãnh, một sắp 1.2 đại tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, là đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, đâm thủng bầu trời, nổ tung thời không, có 1.02 giữa trời đất. Chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là để cho Diệp Thần coi mạng. Hai huynh đệ đã phát giác Diệp Thần chỗ kinh khủng, lúc này quyết định hạ tử thủ, lại nữa lấy bắt sống là trước sách. Nóng bỏng thiên ma nghiền ép hạ xuống, để cho hơn nửa táng thần đất người cũng không thở nổi. Trong này nhưng mà ẩn chứa Vũ Hoàng cổ đế truyền thừa lực lượng, võ giả tầm thường khó mà chống đỡ. Đấu tự quyết, đại lộ dung hợp. Đấu tự quyết, đại biểu chí cao vô thượng công kích sát phạt, đấu thiên đấu, đấu chiến hết thảy, vô cùng lợi hại. Này pháp quyết lực lượng ra chỉ không chỉ có là vì tự thân điều động thiên địa lực mạnh mẽ, còn có người sử dụng bền bỉ cùng nghị lực. Không sợ khó khăn, đấu thiên đấu. Dưới tình huống này bùng nổ đấu chữ quyết mới có uy lực vô thượng. Một tiếng nổ, thiên địa đột nhiên biến đổi. Một cái lại một cái trật tự xích thần lăng không càn quét, đánh trời long đất lở, quỷ khóc thần đảo. Sấm sét mãnh liệt nổ vang, ánh chiếu ra viễn không cảnh tượng. Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo hai huynh đệ hợp với tình thế giới, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời vô cùng vẻ rung động hiện lên trong lòng. Trên trời chi chít, khắp nơi đều là khổng lồ không trọn vẹn thần ma thi thể, thậm chí còn có thi thể mãi mãi bất diệt, như cũ cất giữ lúc còn sống hình dáng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bị vây khốn Diệp Thần nhắm chặt hai mắt, sáng chói ánh sáng chói mắt vô cùng nhức mắt, quần quần không ngừng từ hắn trong thân thể lao ra, thật là sáng lạng tới cực điểm. Thần bí khí tức cổ xưa bao phủ thương khung. Vũ Hoàng Thành Cương, Vũ Hoàng Văn Hạo hai huynh đệ tựa hồ đánh hơi được một chút mùi vị quen thuộc. Cái này, đây là đấu tự quyết sao? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thật là không dám tin tưởng đấu tự quyết có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, đổi thành là chiến đấu thần lực, lấy này đi đối phó kẻ địch. Bàn về sát phạt cùng máu tanh, đấu tự quyết có thể nói thứ nhất. Bất quá đấu tự quyết thủ đoạn từ đầu đến cuối quá đơn độc, ở Vạn Khư Thần Điện người trong mắt xem ra, không cách nào cùng trận tự quyết còn có binh tự quyết như nhau. Sao sẽ thả ra như vậy hủy thiên diệt địa khí thế? Bọn họ không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể toàn lực thi triển cuối cùng thủ đoạn, ý đồ đem Diệp Thần hoàn toàn trấn áp. Ma thần trấn áp trước trong nháy mắt, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Thiên địa chấn động, thần thánh tường hòa sáng mở vô cùng tách thả ra, ùn ùn kéo đến hạ xuống. Trôi lơ lửng ở chân trời thần ma thi thể, hóa thành điểm điểm tinh quang, trở thành tiên mưa mưa như chút nước xuống. Kỳ dị phải, đầy trời tiên mưa ánh sáng rực rỡ chỉ rơi vào Diệp Thần trên người một người. Đối mặt sát cơ ngập trời, Diệp Thần nâng lên một cánh tay, lấy ra trong ngực một tiểu đồ. Như vậy vật thể bị xương trắng che phủ, mông lung thần bí, nhưng là tản ra muôn vàn thủy quang. Hắn chỉ nghe được đinh một tiếng, một bó thần quang chậm chạp dâng lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuyên qua thiên địa, rơi vào trong mắt bọn họ cực kỳ chậm chạp, nhưng là ở chỗ này trong quá trình, vô luận là Diệp Thần vẫn là Vũ Hoàng Thành Cương, Vũ Hoàng Văn Hạo huynh đệ đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn cảnh tượng như vậy phát sinh. Vậy đạo thần quang giống như mang theo thần chủ ý chí, vòng một vòng, đem Vũ Hoàng Thành Cương, Vũ Hoàng Văn Hạo hai anh em trùng cực nhất kích từng cái hóa giải, sau đó xuyên qua hai người ngực. Diệp Thần tựa hồ là cảm ứng được thần quang kêu gọi, thấp giọng quát lên, phá. Thần quang ầm ầm nổ nát vụn, đầy trời ánh sáng lóe lên, xen lẫn cực kỳ bé nhỏ huyết quang. Vũ Hoàng Thành Cương, Vũ Hoàng Văn Hạo hai huynh đệ bị đấu chữ quyết ngưng tụ thành vô địch thần quang phá hủy, hình thần câu diệt. Hư không chỗ sâu, hai tòa tế đài run rẩy sau này, chợt nổ nát vụn. Duy trì tế đài mấy tên thiên quân vậy gặp tổn thương nặng, kinh khủng cắn trả lực lượng trực tiếp để cho cái này mấy tên thiên quân bay ra ngoài mấy ngàn dặm, đập gãy trăm tầng đỉnh núi. Rất nhanh thì có người đem tin tức này báo cáo cho Vạn Khư Thần Điện. Vạn Khư Thần Điện trong đó cường giả chạy tới, gặp tình huống như vậy đều là sắc mặt tâm trầm. Bọn họ dựa theo Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ thị xây dựng truyền tống trận, để cho hai người Vạn Khư Thần Điện cường giả trẻ tuổi đi trước đem thân đồ huyền nhi mang về. Mặt khác, ẩn nút mục đích là thuận đường thủ tiêu Diệp Thần. Ở trong này Nhâm Phi Phàm nếu như dám ra tay, nhất định sẽ bị Vũ Hoàng phong tỏa hơi thở. Vũ Hoàng Cổ Đế có chính là thủ đoạn ngăn cản Nhâm Phi Phàm, chỉ cần hắn dám không vâng lời thiên cơ. Hiện giờ truyền tống trận bị phá, vậy đại biểu Vũ Hoàng Thành Cương cùng Vũ Hoàng Văn Hạo tử trận. Thân đồ huyền nhi bị Vũ Hoàng thủ đoạn vây khốn, lực lượng hoàn toàn không có, vậy chuyện này là ai làm vậy liếc qua thấy ngay. Đáng chết luân hồi chi chủ, khắp nơi cùng ta Vạn Khư Thần Điện đối nghịch. Một ngày nào đó, bổn tiên quân muốn đích thân đi hạ giới, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tức giận tiếng gào vang khắp bát hoang. Cùng lúc đó, Táng Thần chi địa, thần quang sau khi biến mất, một hồi trống rông sông lên đầu, Diệp Thần sau khi biết gì chứng tới. Luân hồi huyết mạch cùng đấu tự quyết kết hợp với nhau, cần linh khí có thể tưởng tượng được. Diệp Thần mạnh cắn răng, rối loạn linh lực điều tức không cách nào chống đỡ hắn lần nữa biến dạng hư không trở lại địa tâm vực cũng hoặc là huyền chân đảo. Càng không cần phải nói thiên cung chi địa. Gay go. Diệp Thần ánh mắt bắt đầu đổi được mê mang, đó là toàn thân chi nhiều hơn thu dấu hiệu. Hắn không thể ngã xuống, chí ít hiện tại không thể, bởi vì đại chiến kết thúc sau đó, khói thuốc lắng xuống, nhưng có rất nhiều đạo ánh mắt không có hảo ý rối rít hướng hắn nơi này nhìn tới. Luân hồi tộc huyết mạch và truyền thừa, đây chính là tương đương mê người bảo vật. Diệp Thần tuyệt sẽ không tin tưởng người xem cuộc chiến không có động tâm. Hắn mạnh chống khí lực cuối cùng, bổ ra một đạo chỉ thủy một kiếm, thẳng oanh kết gần ngay trước mắt một tòa trăm thước cao đỉnh núi. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ com 6714. Cút. Chương 6714, cút. Những cái kia mơ ước ánh mắt tham lam thu liễm rất nhiều. Bất quá không hề thiếu chưa từ bỏ ý định người, từ từ dựa vào tới đây, từng bước ép tới gần Diệp Thần. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Bây giờ tình huống có thể không lạc quan, sớm biết liền đem Hạ Huyền Thịnh và Kỷ Tư Thanh mang tới, cũng tốt giải trừ nỗi lo về sau. Đang lúc ấy thì Diệp Thần nghe được Hoàng Tuyển Đồ bên trong truyền tới thanh âm rất nhỏ. Diệp Thần, ngươi ở nơi nào? Diệp Thần vội vàng mở ra Hoàng Tuyển Đồ, thân đồ Huyền Nhi đã tỉnh lại, đang ngồi ở suối vàng bờ sông, ánh mắt không biết làm sao, có chút mờ mịt. Mượn nước suối vàng linh khí dễ chịu, thân đồ Huyền Nhi đã khôi phục 4 năm thành thực lực. Không kịp giải thích quá nhiều, Diệp Thần lập tức hướng thân đồ Huyền Nhi truyền âm. Huyền Nhi, ta mau chống đỡ không nổi nữa, ngươi sau khi đi ra mang ta hồi Huyền Chân Đạo. Nhớ lấy không muốn ham chiến. Thân đồ Huyền Nhi sửng sốt một chút chợt khẽ gật đầu, mặc cho vậy cổ hấp lực đem mình cho kéo ra đi. Cảnh tượng trước mắt biến ảo lần nữa trở lại bể tan thành chiến trường trong đó. Nàng vốn là muốn đối Diệp Thần tức giận, nhưng là vừa ra tới thấy Diệp Thần hơi thở hề vải tới cực điểm, lại không khỏi được vạn phần đau lòng. Diệp Thần quét miệng cười một tiếng, cả người xem bị rút sạch linh hồn, mềm nhũn ngã xuống đất. Thân đồ Huyền Nhi nhanh chóng một bước nhảy tới, tiếp nhận thế xỉu Diệp Thần. chung quanh những cái kia không có hảo ý người cũng đều cao hứng hết sức, vừa muốn ra tay, ngang ngược hơi thở phóng lên cao, một cái bá đạo linh khí kiếm quang trôi lơ lửng ở giữa không trung, kiếm quang hàn mang như đuốc, chấn động được bọn họ không dám nhúc nhích. Thân Đồ Huyền Nhi thần sắc trong trẻo lạnh lùng, trong mắt sát ý phun trào. Nàng tuy nói mất đi võ uy thiên kiếm, nhưng là cả người thực lực còn ở, đủ để đối phó những người này. Cút. Nàng nhàn nhạt phun ra một chữ. Những người đó cảm nhận được như vậy khí tức cường đại, nơi nào còn dám dừng lại, trong chốc lát liền giải tán. Thân Đồ Huyền Nhi túi đầu liếc nhìn ở ngực mình ngủ say Diệp Thần, tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ. Hắn thần sắc lãnh đạm, mày kiếm tinh mắt, mi mắt tới giữa không có khẩn trương, tựa như ở té xỉu trước một khắc cuối cùng hoàn toàn buông lỏng. Hắn đây là thấy mình cũng không lo lắng an toàn sao? Thân Đồ Huyền Nhi nhắc niệm đến đây, bên trong lòng có chút cao hứng. Chỉ theo tức nàng lại nhíu mày một cái, mân mê miệng, nhìn qua có chút bất mãn. Người đáng ghét, trước ta kêu ngươi đi ngươi thì thật vừa đi liếu chi, cũng không quay đầu lại xem ta một mắt. Nếu không phải gặp nhiều ngày như vậy sau lại vòng trở lại, cứu ta biến thành bộ dáng này, ta mới lười được phản ứng ngươi. Thân Đồ Huyền Nhi nhắc tới đôi câu, oán khí tràn đầy trên mặt, đột nhiên tách thả ra lau một cái mỉm cười đủ cười. Nàng cúi người, một thân dung nhan, chỉ tiếc rơi vào ngủ say Diệp Thần không cách nào thiết thân cảm thụ mỹ nhân mềm môi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần là bị một hồi ác mộng đánh thức ở trong mộng hắn đi tới Thái Thượng Thế Giới, khiêu chiến Vũ Hoàng Cổ Đế. Vốn là lấy là hắn trở thành thiên quân sau đó, cùng Nhâm Phi Phàm liên thủ có thể cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đánh một trận, ai có thể ngờ tới Vũ Hoàng Cổ Đế đã đạp phá liền những ràng buộc. Tước chừng chỉ một cái, liền đem Nhâm Phi Phàm nghiền thành thịt nát, mà kiếm hắn bị rất miễn cưỡng gãy, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sống chết cơ hội hắn bị mộng thức tỉnh, hủ ra mồ hôi lạnh. Thực lực không ngang hàng chiến đấu, quả nhiên đều là vô tình nghiền ép. Diệp Thần cười khổ một tiếng, hắn khắp nơi cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đối nghịch, nếu không phải đại lộ quy tắc hạn chế, sợ rằng hiện tại đã sớm bị Vũ Hoàng Cổ Đế cho vô bẹp đi. Hắn bỏ rơi trong đầu những ý niệm này, đứng dậy đi xuống giường, nơi này là một gian cổ hương cổ sắc sương phòng, cũng không phải là đạo phủ. Một người tu luyện càng về sau càng coi trọng linh khí đầy đủ chỗ tu luyện, trưng bày các loại vật kiện, có thể không đáng kể. Coi trọng điều này thường thường đều là phái nữ người tu luyện. Quả nhiên, Diệp Thần ở màn tre bên cạnh bình phong trên phát hiện mấy kiện váy. Hắn bên gối thật giống như còn lưu lại một hồi mùi thơm thoang thoảng. Cái này vừa thấy sẽ để cho Diệp Thần có chút thất thường. Trùng hợp đây là, cửa phòng cốt cách một tiếng bị đẩy ra, Thân Đồ Huyền Nhi bưng một chén nóng hổi linh cháo đi vào. Thấy Diệp Thần tỉnh lại, nàng ngẩn ra một chút, không tự chủ toát ra nụ cười ấm áp. Ngươi tỉnh, mau tới ăn một chút gì đi, tuy nói ngươi thể chất mạnh mẽ, nhưng là lâm vào thời kỳ suy yếu. Những thứ này cũng đều là ta từ Huyền Chân đảo lên linh vật trong đó chọn lựa ra, đặc biệt vì ngươi nấu cháo, vì thế Huyền Chân lão tổ đều ở đây bên thai ta nhắc tới đã mấy ngày. Còn nữa, ngươi tại sao trước kia cũng nhận tổn thương? Ngươi chỉ như vậy một mực khiêu chiến mình cực hạn sao? Thân Đồ Huyền Nhi đem chén cầm trong tay đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng ấm áp, đưa tay nhận lấy, vậy thuận thế đem Thân Đồ Huyền Nhi kéo tới đây. Thân Đồ Huyền Nhi nha liền một tiếng, rót vào Diệp Thần trong ngực, nhất thời lộc con tim đập bịch bịch. Ngươi làm gì chứ? Nàng dùng nghe tựa như trách cứ, thực thì giận trách thanh âm nói. Diệp Thần dĩ nhiên có thể một mắt nhìn thấu con bé này cẩn thận. Mấy năm qua này vất vả ngươi, một mực đang bế quan tu luyện. Sau khi đi ra còn được giải quyết chuyện bên này. Mẹ ngươi đi tìm ta, nói ngươi bị kẹt ở Vũ Hoàng trong trận, ta thật vất vả xác định ngươi rơi xuống, tạm thời nóng lòng liền chạy tới, không lại chiếu cố đến cái khác. Ừ. Thân Đồ Huyền Nhi đưa tay, nhẹ nhàng nắm ở Diệp Thần eo. Dịu dàng như ngọc thân thể dính sát, để cho Diệp Thần trong lòng khó hiểu có chút dao động. Nhất là một hơi đem chén kia cháo uống cạn sau đó, bụng giống như có lửa ở đốt, đổi được buộc phát khát vọng. Huyền Nhi, ta ngủ bao lâu? Ừ, chắc có đã mấy ngày. Vậy mấy ngày qua vẫn luôn là ngươi ngủ ở ta bên hông sao? Ừ không phải. Thân Đồ Huyền Nhi mới vừa chối, ngẩng đầu lại liếc thấy Diệp Thần ánh mắt, gương mặt đỏ ửng. Diệp Thần cũng không dự định làm khó, nói, đi ra ngoài một chút đi. Chương 6715. Huyền Hàn Ngọc Thanh Âm. Chương 6715. Huyền Hàn Ngọc Thanh Âm. Huyền Chân Đảo diện tích bát ngát, đứng ở vô tận hải vực trên, mà Diệp Thần ở chi địa lại là trên đảo một nơi cao đỉnh. Cho nên đập vào mắt chỗ trời nước một màu, đường chân trời ánh sáng màu vàng đang từ từ dâng lên, chiếu sáng mặt đất. Gần bên có kiến trúc san sát, giường cột chạm trổ, rộng lớn đỉnh núi trên đất bằng đang có Huyền Chân Đạo đệ tử ngồi xếp bằng tu luyện, ấp úng linh khí. Xa xa có ông già trưởng lão ngự kiếm phi hành, tựa như một đạo bay khói lướt qua. Tiên lặng chí viễn, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Huyền Chân cổ tộc các tộc nhân cũng cuộc sống ở cái loại này không khí dưới, theo lý mà nói bọn họ sẽ chìm đắm tại bông lòng, từ đó tu vi đình trệ. Có thể ngược lại, Huyền Chân cổ tộc mặc dù che giấu nhiều năm, nhưng vẫn là ba đại cổ tộc đứng đầu. Vô số lãnh đời không ra cường giả định cư ở trên cái đảo này, nếu có ngoại địch xâm phạm, định sẽ để cho hắn đại bại mà về. Núi xa xa trên đường có đồ xanh bóng người trôi dạt tới, là Tiếu Vũ Lương, hắn dựa theo Huyền Chân lão tổ phân phó, tới là Diệp Thần đưa lên một quả thánh dược chữa thương. Hàn huyên mấy câu sau đó, Tiếu Vũ Lương phất tay áo rời đi. Diệp Thần vừa quay đầu đem viên đan dược này nhét vào Thân Đồ Huyền Nhi trong tay. Thân Đồ Huyền Nhi khá là không rõ ràng, Huyền Chân lão tổ đưa cho ngươi đổ, ngươi ngược lại cho ta làm chi? Diệp Thần cười nhạt, không hề làm qua giải thích thêm, chỉ để lại một câu nói. Viên thuốc này đối ta lại nói cũng không có tác dụng quá lớn, mà ngươi cần. Thân Đồ Huyền Nhi nhẹ khẽ gật đầu, gương mặt càng phát ra mắc cơ đỏ bừng. Nếu để cho Thái Thượng Thế Giới những thiên kiêu đó thấy Thân Đồ Huyền Nhi lần này hình dáng, định sẽ kinh điệu cảm. Cao cao tại thượng, trong trẻo lạnh lùng như khói Thân Đồ nhà thiên nữ lại vậy sẽ đúng liệu. Trong lòng bọn họ nữ thần ảo cảnh tan biến, không biết sẽ có nhiều ít thanh niên tuấn kiệt làm tan nát cõi lòng. Diệp Thần đi ở trước mặt, dọc theo đường đi cây cối xanh ngát, không khí mát mẻ ướt át, mắt thường có thể thấy được sung túc linh khí ngưng kết thành nước lộ, giọt treo ở cỏ xanh lục diệp trên, mượt mà lan. Liên nuốt hạ xương linh trùng vậy so những địa phương khác lớn rất nhiều. Huyền Chân lão tổ đang ngồi xếp bằng một khối nô lên bóng loáng trên tảng đá, hơi thở nội liễm, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nếu như nhắm hai mắt lại, Diệp Thần còn thật không cách nào phát hiện Huyền Chân lão tổ tồn tại. Hắn lúc này dung nhập vào tự nhiên, bản thân cũng là tự nhiên. Huyền Chân lão tổ mở hai mắt ra, tinh thần phấn chấn. Luân hồi chi chủ, ngươi tổn thương còn tốt. Diệp Thần gật đầu một cái, tốt xong hết rồi, còn phải cảm tạ lão tổ ngươi ra tay, tăng nhanh ta tốc độ khôi phục. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Huyền Chân lão tổ diễn cảm bình tĩnh, khóe miệng nhưng là quất rút ra đi theo Diệp Thần sau lưng vậy bé gái chịu đựng một chén cháo, liền được hao phí mấy trăm bụi cây linh dược, hắn làm sao có thể không đau lòng. Vậy cháo cũng không có trộn bất kỳ một giọt nước, tất cả đều là linh nước ép nước thuốc. Diệp Thần biết được sau đó, lúc này mới chợt hiểu. Khó trách chén kia cháo vào bụng sau đó, dược lực mạnh mẽ mãnh liệt. Quả nhiên là linh dược. Đi, Uyển Nhi, đi cái này trong rừng rậm đi tới lui. Diệp Thần nói, một cách tự nhiên giắt tay nàng. Thân đồ Uyển Nhi bề ngoài không tình nguyện, nội tâm nhưng là vui mừng. Hai người mới vừa đi ra không mấy bước, bất thình lình truyền đến Huyền Chân lão tổ truyền âm nhắc nhở. Đúng rồi, luân hồi chi chủ, cùng ngươi cùng tên kia kỳ cô nương vậy ở chỗ này tu luyện, dựa theo thời gian suy đoán rất nhanh sẽ kết thúc tu luyện. Diệp Thần nghe vậy, thầm nói một tiếng không tốt. Kỳ Tư Thanh hẳn còn ở lại Huyền Chân Phong chiếu cố Kỳ Lâm mới đúng, tại sao trở lại? Hắn mới vừa muốn tìm một lý do kéo thân đồ Uyển Nhi đi nơi khác đi tới lui, bên phải hậu phương cánh rừng trong đó một đạo đồ đỏ bóng người đi ra, chính là Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh nhìn Diệp Thần hai người thân mật hình dáng, ánh mắt hơi phức tạp. Một bên khác vậy đi ra một người thanh niên, trên vai vác một cái đao, là Hạ Huyền Thịnh. Hạ Huyền Thịnh buồn bực vác đao đi ra, thấy tình cảnh này, tạm thời sửng sốt. Trang Tu La. Hắn trong ý nghĩ không tự chủ hiện ra cái này ba chữ. Ách, Tư Thanh, ngươi kết thúc tu luyện à? Ta thương thế mới vừa khôi phục, liền đuổi tới hỏi thăm sức khỏe các ngươi. Diệp Thần giải thích. Huyền Chân lão tổ ánh mắt nửa mở nửa khép, trong miệng nghi ngờ nói, "Ồ, Luân Hồi chi chủ, lúc đầu ngươi thương thế ngày hôm nay mới hết bệnh à?" Kỳ Tư Thanh xem Diệp Thần, lại nhìn xem bên người hắn thân đồ Huyền Nhi. May là lấy nàng không tranh không đoạt tính cách, lúc này cũng có chút không thoải mái. "Ngươi tổn thương khôi phục liền có thể, ta trước đi tu luyện." "Đúng rồi, đây là ta từ chu tức cửa trong đó lấy ra lửa tinh hoa, hẳn đối ngươi nội thương hữu hiệu." Kỳ Tư Thanh gỡ xuống bên hông túi càn khôn, tay trắng ném đi, đem ném cho Diệp Thần. Diệp Thần đưa tay tiếp lấy, cho dù cách túi càn khôn, hắn vậy có thể cảm nhận được từ bên trong truyền tới nóng bỏng nhiệt độ. Lửa cháy, kết hợp Nhan Tuyển Nhi và Bát Quái Thiên Đan thuật, quả thật đối hắn thương thế có trợ giúp. Hắn đang muốn nói cảm ơn, mới vừa ngẩng đầu một cái, Kỳ Tư Thanh bóng người đã biến mất ở trong rừng rậm. Còn thật nổi giận. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, diễn cảm hơi có vẻ không biết làm sao. Mới vừa quay đầu lại hắn liền phát hiện thân đồ Huyền Nhi ánh mắt cũng không quá bạn thân. Luân hồi chi chủ, ngươi chuyện quan trọng phong phú, ta liền không quấy rầy. Nói xong thân đồ Huyền Nhi quay đầu liền đi, căn bản chưa cho Diệp Thần giữ lại cơ hội. Diệp Thần tình thế khó xử, không biết nên đi truy đuổi ai, dứt khoát thở dài, chạy tại chỗ không lúc đích. Hạ Huyền Thịnh lắc đầu một cái, đi tới an ủi Diệp Thần, nhưng là khỏe miệng có không giấu được nụ cười. Ta nói ngươi tên này rốt cuộc là để an ủi ta vẫn là rêu cả ta. Diệp Thần chân mày cau lại, nhìn hắn nói. Hạ Huyền Thịnh nhanh chóng xoay người đi, chỉ để lại dở khóc dở cười Diệp Thần. Cái đó, luân hồi chi chủ, ta có một chuyện muốn hỏi. Không biết. Diệp Thần dứt khoát cắt đứt hắn. Qua hồi lâu, Diệp Thần mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện một bên Huyền Chân lão tổ rơi vào trầm tư. Nói đi, chuyện gì? Diệp Thần đành phải mở miệng nói. Lão này lại có thể chụp bao âm hắn cũng không sắc mặt tốt. Huyền Chân lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Thần, vẻ mặt thành thật nói, ngươi biết ban đầu ta vì sao xuất thủ cứu ngươi sao? Cũng không phải là bởi vì nhâm gia thiên mệnh, vậy cùng cái gọi là ba đại cổ tộc sống chung hòa bình không liên quan. Diệp Thần lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Huyền Chân lão tổ dừng một chút thần, nghiêm túc nói, lúc ấy ta đang bế quan trong đó, suy diễn ra các ngươi chiến đấu cảnh tượng, nhưng ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là xuất thủ cứu rút, mà là ta cảm ứng được trên mình ngươi có một cổ cùng Huyền Chân đạo địa mạch đặc biệt tương cận hơi thở. Cơ hồ là có thể kết luận ngươi cùng Huyền Chân cổ tộc có liên quan nào đó. Huyền Chân lão tổ ngữ khí kiên định, ánh mắt lửa đốt, hàm chứa loại nào đó nhân quả luân hồi. Diệp Thần làm ngạc nhiên, ở hắn chi nhớ trong đó, chưa bao giờ và Huyền Chân cổ tộc sinh ra qua bất kỳ liên quan. Vậy cái gọi là tương cận lại là từ vì sao tới? Diệp Thần đầu góc bên trong thoáng qua rất nhiều ý niệm, quay đầu lại đều bị hắn từng cái bắt bỏ. Suy tư để gặp, Diệp Thần trong ý thức vang lên một đạo đã lâu thanh âm. Thằng nhóc, hắn nói tương cận hơi thở là ta. Đây là Huyền Hàn Ngọc thanh âm. Mời ủng hộ bộ đô thị tu chân ý gì thánh nhờ chương 6716. Thái thượng thế giới tội nghiệp. Chương 6716, Thái thượng thế giới tội nghiệp. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Hàn Ngọc sẽ vào lúc này lên tiếng đi qua lần trước đánh một trận sau đó, Diệp Thần mượn Huyền Hàn Ngọc lực lượng đánh lui cường địch, nhưng là Huyền Hàn Ngọc vậy vì vậy lực lượng hao hết, rơi vào ngủ say. Sau đó khi thì tỉnh lại, khi thì yên lặng. Thậm chí hiện tại Diệp Thần thực lực bởi vì không ngừng mạnh mẽ, rất ít mượn nữa giúp Huyền Hàn Ngọc lực lượng. Thậm chí liền sát kiếm vậy không vận dụng nữa. Cố nhiên như vậy, Huyền Hàn Ngọc đối Diệp Thần mà nói, đều là một cái rất trọng yếu tồn tại. Hôm nay Huyền Hàn Ngọc mở miệng lần nữa, hẳn là có cực kỳ chuyện trọng yếu. Thật chẳng lẽ quan hệ đến cái này Huyền Chân đạo? Huyền Tiên Bối, ngươi lời nói mới rồi kết quả là ý gì? Còn nữa, ngươi bây giờ tình trạng như thế nào? Diệp Thần sắc mặt vui mừng, bận điệu mở miệng hỏi nói. Không sao, ta một mực yên lặng, đã khôi phục xong hết rồi, thậm chí có thể ra tay giúp ngươi mấy lần. Huyền Hàn Ngọc thanh âm không giống trước như vậy mệt mỏi. Vậy thì tốt. Diệp Thần vậy từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng, dẫu sao Huyền Hàn Ngọc đoạn đường này tới nay không thiếu giúp hắn, vì cho mượn lực lượng, Huyền Hàn Ngọc thậm chí cháy lực lượng, giúp Diệp Thần vượt qua cửa ải khó. Cái này cùng ân tình, Diệp Thần thời khắc nhớ ở trong lòng. Chỉ bất quá liên quan tới Huyền Hàn Ngọc thân thế, đến nay còn là một mê. Ta là bị cái đạo này nơi đánh thức, nơi này tựa hồ cùng ta có liên hệ đặc thù nào đó, địa mạch khí vận có thể là ta sử dụng, tư bổ ta hồn thể. Huyền Hàn Ngọc nói ra mình tỉnh lại trận tướng, làm Diệp Thần kinh ngạc không dứt. Tiên bối, vậy ngươi có từng ở trên đảo này ở qua, hoặc là nói người trên đảo là ngươi đời sau? Diệp Thần dò xét tính hỏi. Huyền Hàn Ngọc lại nói nàng cũng không biết, chỉ cảm thấy được sau khi đi tới nơi này có loại cảm giác quen thuộc. Lấy Huyền Chân lão tổ thực lực, cũng không cách nào dòm ngó gặp Diệp Thần sắt trong kiếm Huyền Hàn Ngọc, nhưng là thời khắc này hắn vẻ mặt đại chấn, bởi vì hắn ngồi xuống khối kia mượt mà nham thạch sinh ra dị biến, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Đúng vậy, chính là nó. Huyền Chân lão tổ giọng kích động, nói, ngày đó ta ngồi ở chỗ này tu luyện, cảm ứng được khối này thái thượng dị thạch biến hóa, phải biết ta Huyền Chân cổ tộc ở chỗ này sinh sôi vạn năm qua, nó cũng không từng xuất hiện qua dị động. Cho đến ta dùng thiên cơ suy diễn ngươi thân phận cùng thực lực, nó mới thay đổi. Diệp Thần nghi ngờ, ngày đó cùng Thiên Hy cổ tộc đại chiến, Huyền Hàn Ngọc tựa hồ cũng không có ra tay đi, đang hắn buồn bực thời điểm, hư không chợt trởn, nơi nào đó ánh sáng tụ tán, mây mù phun ra, chợt một đạo cô gái tuyệt mỹ bóng người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Huyền Hàn Ngọc đi ra. Nàng người mặc mây mù vậy mông lung thần bí sợ đông, mặt mũi tinh xảo, tóc đen như thác nước, cả người giống như trên trời đi xuống tiên giáng trần, cho người có thể đứng xa nhìn mà không có thể gần chơi ấn tượng. Có thể hay không có thể mang ta đi các ngươi Huyền Chân cổ tộc địa mạch xem? Huyền Hàn Ngọc hiện tại trước người chỉ có một cái mục đích. Nàng vậy rõ ràng, mình trong sâu thẳm khẳng định cùng Huyền Chân cổ tộc có loại nào đó thoát không ra nhân quả liên lạc. Diệp Thần nhất niệm đến đây, xách theo tim vậy buông xuống, bất quá làm hắn thấy Huyền Chân cổ lão tổ hình dáng lúc đó, phát hiện lão đầu này lại há to miệng, trợn mắt hốc mồm đấy lòng không khỏi có chút buồn cười. Huyền Chân lão tổ sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới ý thức được mình thất thố cử chỉ, hắn vội vàng rời đi ánh mắt, do dự một chút, bàn tay lộn một cái, lấy ra một bản vẽ cuốn. Làm bức họa này từ từ bày thời điểm, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, con ngươi cũng trợn to. Bức họa trong đó cảnh như tiên cảnh vậy đẹp vĩ đại, phiêu hốt tiên khí mông lung không tiêu tan, hát mực thành núi, giọt nước thành sông, hết thể giống như hồn nhiên sắc có, đẹp không thể tả. Mà làm người khác chú ý nhất vẫn là thần cư họa trung ương đạo thân ảnh kia, nàng từ trong núi đi tới, tóc xanh như suối, tay áo tung bay, linh khí mười phần. Xem dung mạo cùng thân hình, không phải là đứng ở trước mặt Huyền Hàn Ngọc sao? Lúc này vậy đến phiên Diệp Thần trợn mắt hốt mồm. Huyền Chân lão tổ giải thích, bức họa này giống như là Huyền Chân cổ tộc các đời trước lưu lại, hơn nữa còn lập cái kế tiếp tổ hấn, phàm là thấy người trong bức họa, vô luận đối phương có yêu cầu gì, cũng nhất định phải tuân theo. Huyền Chân cổ tộc đời trước cũng không làm ra giải thích, người trong bức họa thân phận vậy không có đề cập nguyên nhân, mà là bảy nhân quả luân hồi quy tắc hạn chế, nếu như hậu bối gặp phải người trong bức họa mà không tuân theo tổ hấn, đem sẽ gặp bị chín thiên lôi kiếp tai ương. Diệp Thần nghe đến lời này, diễn cảm có chút cổ quái. Người trong bức họa thân phận đối Huyền Chân cổ tộc mà nói là trọng yếu bao nhiêu, mới biết để cho những cái kia các đời trước kích động như vậy. Huyền Hàn Ngọc nghe xong hết thảy các thứ này sau đó, im lặng không lên tiếng. Làm Huyền Chân lão tổ hỏi nàng có hay không nhớ lại lúc thức dậy, Huyền Hàn Ngọc lắc đầu, đạo: "Đi qua một cái chuyện, ta đã không nhớ rõ, mà có chút nhớ sự việc, ta ở trong 5 tháng khá dài, vậy lựa chọn quên mất." Huyền Chân lão tổ còn muốn truy hỏi cái gì, nhưng thấy Huyền Hàn Ngọc diễn cảm, chỉ có thể thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nếu không cách nào có được nhiều tin tức hơn, Huyền Chân lão tổ cũng chỉ tốt xóa bỏ, bất quá hắn chung quy thấy được hy vọng. Tốt lắm, có một số việc không truy đến cùng hoặc giả là chuyện tốt. Ta đã mơ hồ đoán được vì sao gặp mặt nơi đây có liên lạc, nhưng còn không xác định. Chờ ta nghĩ rõ ràng hết thảy các thứ này, sẽ cho biết. Cứ như vậy đi. Nói xong, Huyền Hàn Ngọc quanh thân không ngừng ảm đạm, hư không chập chờn, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Diệp Thần mặc dù trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, nhưng vẫn là lựa chọn không tra cứu thêm nữa. Nếu như Huyền Hàn Ngọc muốn cho biết, tất nhiên sẽ tự mình nói. Thật ra thì đã từng Huyền Hàn Ngọc nhắc qua mình thân thế, nhưng dưới mắt xem ra, sợ rằng không có nói ra, mới là mấu chốt nhất. Tiếp theo thời gian, Diệp Thần một bên khôi phục thương thế, một bên lại chờ đợi cái gì? Hắn mơ hồ cảm giác, Nhân Phi Phàm hẳn muốn quay về. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới, Vạn Cư Thần Điện, một mực chỗ đang bế quan trạng thái Vũ Hoàng Cổ Đế xuất quan. Hắn sau khi đi ra, chuyện thứ nhất chính là ngưng tụ một đạo phân thân, để cho phân thân dẫn trong thần điện người đi thân đồ gia tộc. Thân đồ Huyền Nhi và Luân Hồi Chi Chủ, hôm nay ở vực ngoại và Hắc Ám Cấm Hải, hắn tự nhiên không cách nào biến dạng quy tắc, cưỡng ép hạ xuống. Nhưng thân đồ gia tộc một mực sống ở Thái Thượng Thế Giới. Hắn nếu không phải đối thân đồ gia tộc làm những gì, hắn thì như thế nào dám là đời này người thứ nhất? Không có cú tịch tuyệt đỉnh đỉnh, có tường vân trôi nổi, thụy quan vạn triệu, một cái nhà lại một nóc kiến trúc cổ xưa đứng sừng ở đỉnh núi trên vách đá dựng đứng, hình thành thiên nhiên nơi tu luyện. Thanh cửu Thái Thượng Thế Giới một trong những gia tộc, thân đồ nhà tự nhiên có cường đại cổ. Nhưng mà ngày hôm nay hết thảy các thứ này cũng bị phá vỡ. Vườn quanh ở thân đồ gia tộc nội bộ đều là khẩn trương sợ hãi và oán hận. Thân đồ Thiên Âm tóc cao thúc, ung dung hoa quý, khí chất lạnh lùng, như một đóa mùa đông hàn mai. Chỉ bất quá, hai tròng mắt của nàng nhiều một chút năm tháng lắng đọng. Nàng đứng ở nơi đó, một người tự thành một phiến thiên địa. Cái này bất ngờ là thiên quân cường giả mới có thể có, chàng bực. Một tên thân đồ nhà dòng chính thành viên đi tới thân đồ Thiên Âm trước mặt, thấp giọng nói, "Gia chủ, đạt được tin tức đáng tin, Vũ Hoàng một đạo phân thân đang mang người hướng bên này chạy tới, hắn thực lực mười phần đáng sợ, nếu không chúng ta trước tiên lui cư cấm địa, tạm lánh mũi nhọn chứ?" Thân đồ Thiên Âm trong mắt có một chút không thể làm gì cười khổ. Chương 6717, Diệt môn. Chương 6717, Diệt môn. Thân đồ Huyền Nhi công khai đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế tin tức đã truyền khắp toàn bộ Thái Thượng Thế Giới. Vũ Hoàng sau khi xuất quan, trạm thứ nhất chính là đi tới thân đồ gia tộc, chính là muốn cầm thân đồ gia tộc làm lập uy đối tượng. Thân đồ Thiên Âm làm gia chủ, nhất định không thể để cho hắn được như ý, huống chi tránh là căn bản không tránh khỏi. Cũng không lâu lắm, viễn không vang lên oanh thanh âm ùng ùng, nhóm lớn thân mặc áo bào trắng cường giả đích thân hạ xuống, mặt mũi lạnh lùng. Vũ Hoàng Cổ Đế chân thân cũng không có tới, đạt tới hắn loại cảnh giới này, trừ phi sống chết đại địch, nếu không cũng không xứng để cho hắn ra tay. Tới trước là thuộc về hắn một đạo phân thân. cái này phân thân và cái khác phân thân không cùng, hàm chứa Vũ Hoàng Cổ Đế đại lộ khí vận, có thể trực tiếp câu thông bản thể, truyền đạt tinh thần linh nghiệm. Giữa không trung, Vũ Hoàng Cổ Đế dưới quyền một tên thiên quân cường giả lạnh lùng nói: "Thân đồ Thiên Âm, ngươi thân là thái thượng thế giới đích gia tộc người nắm quyền, nhưng để mặc cho nhà mình con gái đi ra ngoài phá hoại Vạn Khư thần điện kế hoạch, ngươi có thể biết tội." Vô cùng cái uy áp tiếng chất vấn truyền khắp nơi. Thân đồ Thiên Âm thân là thân đồ gia tộc gia chủ, không thể lui về phía sau, nhưng mà nàng nhìn Vạn Khư thần điện tới trước cả đám ngựa đều là cực kỳ kinh khủng nhân vật, có ngồi ở viễn cổ hung thú trên mình, có lăng nhiên bầu trời lúc đó, đều là thập phần cường đại đối thủ. Quay đầu lại những người này cũng không có ra tay. Chân chính ra mặt lại là một đầu núi cao vậy khổng lồ sư tử. Con sư tử này gương mặt khủng bố, một đôi mắt tựa như địa ngục cổ đèn vậy u ám. Hắc Sơn sư tử cuồng. Thân đồ Thiên Âm nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, lúc này mới nhận ra con sư tử này thân phận. Viễn cổ thời kỳ hồng hoang, có thập đại man hoang hung thú trấn thủ thiên hạ, kế đi mở, quần quần thú uy trấn nhiếp thương khung. Trừ cái này ra, không có ở đây bảng xếp hạng bên trong một ít hồng hoang hung thú, giống vậy làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật. Con sư tử này bản thể là Hoàng Kim Thiên Vương sư, hồng hoang hung thú bên trong số một số hai vương giả. Mãi mãi niên đại, Hoàng Kim Thiên Vương sư nhất tộc trong đó từng hiện ra một tên tuyệt thế thiên tài. Ham hở, một đường hát vang tiến mạnh, chinh chiến hồng hoang, đánh bại rất nhiều mạnh mẽ địch thủ. Tu luyện tới cuối cùng, đầu này Hoàng Kim Thiên Vương sư dám cùng Long tộc đối kháng, chính diện khiêu chiến Hồng Quân lão tổ. Mặc dù cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, có thể cũng không cách nào ngăn trở hắn nghịch thiên mà đi dũng khí cùng quyết tâm. Sau đó Hoàng Kim Thiên Vương sư nhất tộc không có thể xuất hiện mới cường giả đỉnh phong, từ từ xu hướng tại xa suốt, dần dần không nhìn thấy ở lịch sử sông dài trong đó. Chẳng biết tại sao, Hoàng Kim Thiên Vương sư người thừa kế hôm nay luân lạc tới như vậy bước, trở thành Vũ Hoàng Cổ Đế huy xuống thú cưới đầu này, Hoàng Kim Thiên Vương sư hiển nhiên cũng đạt tới thiên quân cấp bậc tầng thứ, thực lực mười phần hung hãn. Có lẽ không thể lại gọi hắn là Hoàng Kim Thiên sư, mà là Hắc Ám Thiên sư. Nó con ngươi không tình cảm chút nào, lãnh đạm như xương. Dương ra miệng sư tử, nhưng là Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm. Thân đồ Thiên Âm, giao ra gia tộc ngươi bí mật, có thể tha ngươi không chết. Vũ Hoàng Cổ Đế trong thanh âm hàm chứa nhất là mênh mông đại lộ quy tắc, có làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Thân đồ Thiên Âm thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, cũng không có làm ra đáp lại. Hồ đầu ngu xuẩn, tự tìm cái chết. Hắc Ám Thiên Sư một tiếng giống giận, trong thoáng qua không gian vỡ nát, thành phiến thời không mảnh vỡ sôi trào, phát ra lực lượng cắn nuốt, cách được gần không thiếu thân đồ tộc nhân đều thảm một tiếng, máu thịt đều bị hút đến khô héo. Màu đen đú hỏa thiêu hủy tới đây, đem lưu lại khung xương đốt thành tro tẫn. Thân đồ Thiên Âm đám người ánh mắt rối rít chấn động một cái. Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi có bản lãnh hướng tới ta, không muốn tàn sát người vô tội. Thân đồ Thiên Âm phi thân lên, hai cánh tay chuyển động, tóc đen đón gió bay lượn. Nàng vận dụng thân đồ gia tộc bất hủ truyền thừa, hai tay chắp tay, nặn ra phức tạp huyền ảo phù ấn. Một tầng thần quang nổi lên chặn lại bóng tối u hỏa, cũng đem toàn bộ thân đồ gia tộc thánh địa bao phủ trong đó. Xa xa rất nhiều Vạn Khư thần điện thiên quân cường giả chỉ là lạnh lùng nhìn, cũng không có ý ra tay. Thân đồ Thiên Âm, một người độc chiến thiên quân vạn mã. Thân đồ gia tộc ở thái thượng thế giới coi như là một khối cự phách, nhưng đối với trên Vạn Khư thần điện lại lộ vẻ được không đủ nhìn. Thân đồ Thiên Âm dùng ánh mắt đem những cái kia muốn tới tương trợ thân đồ nhất tộc tộc nhân cũng cho đè ép trở về. Nàng một người gánh vác Vũ Hoàng Cổ Đế lựa giận là được. Đây là duy nhất chỉ tổn phương pháp. Con gái sông xuống họa, nàng thành tiểu mẫu thân, nên thay nàng một người gánh vác. Hắc Ám Sư Vương khắp người u quang đại tác, trên mình lông tựa như có thể biến dạng không gian, cắn nát thương khung, hướng phía dưới nện xuống tới, nhất thời thiên địa nổ ầm. Thân đồ Thiên Âm không cam lòng yếu thế, vận dụng toàn bộ thần lực, thiên quân thần uy như sáng chói thần hồng, cầm giữ không gian. Một người một sư đánh được trời đất u ám, hỗn độn không gian toàn bộ bể tan cảnh, tinh thần rơi xuống, vô số quy tắc mảnh vỡ hóa thành quang vũ tràn ngập ở trong vũ trụ. Cuộc chiến đấu này có thể nói thiên quân giữa cao cấp giao thủ, thân đồ Thiên Âm thay đổi ngày xưa không hiện sơn lộ thủy tính cách, ra tay tàn nhẫn, sắp đôi Ám Thiên Sư đánh được liền tiếng giống giận. Liền xa ở hắn chỗ xem cuộc chiến Vạn Khư thần điện cường giả vậy kinh ngạc không thôi, bởi vì dựa theo chiến lược phân tích, bọn họ trên cũng chưa chắc có thể đánh thắng được thân đồ Thiên Âm. Rốt cuộc, Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm lạnh như băng lần nữa hạ xuống nơi đây sau đó, Hắc Ám Thiên Sư dừng lại xu thế suy sụp. Thật giống như có vô số Hắc Ám Thiên binh phá không tới, tiêu giết chấn thiên, chi chi, vừa nhìn vô tận. Bọn tôi bóng dáng thật giống như vô cùng sóng biển xông lên đụng vào nhau. Phiến phiến đợt sóng thật cao sôi trào, nhưng là màu sắc nhưng dị thường tươi đẹp đó không phải là sóng biển, là máu tươi. Tràn đầy vô giới hạn hắc ám bóng dáng, lấy ngang ngược tư thái xông vào Hắc Ám Thiên Sư trong cơ thể, đưa tới vũ trụ dị tượng, một cái cửu u suối vàng từ trong vũ trụ tới, đi thông rất xa hư không. Mời ủng hộ bộ đô thị tu chân ý gì thánh nhờ trưởng 6718. Ta cũng giúp ngươi một lần. Chương 6718, ta cũng giúp ngươi một lần. Hắc Ám Sư Vương dẫm ở điều này suối vàng trên, mặt mũi dữ tợn, hơi thở thê lương mà hoang vu. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, dành cho đáp lại chính là một tiếng rên. Ngay sau đó u ám huyết khí đánh vỡ thương khung, cổ xưa đại lộ lan tràn xuống, mang vô biên u hắc ma khí hạ xuống thân đồ gia tộc cổ. Trận chiến này thân đồ Thiên Âm thiêu đốt cả thân máu tươi, thiên quân cường giả vì thế truyền khắp bát phương. Tóc đen bay lượn, giữa lông mày màu bạc đường vân vỡ thành hai mảnh, thân đồ Thiên Âm cuối cùng không có thể ngăn cản hỗn độn mãnh liệt công kích. Nàng biến thành một đạo lưu quang, nhanh chóng rơi xuống, mắt xem thì phải rơi vào vậy vô tận hư không được sâu. Hắc Ám Thiên Sư phân ra mấy cây lông, cuốn lấy thân đồ Thiên Âm thân thể. Thân đồ gia tộc người các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi nếu như muốn sống sót, tìm ra thân đồ gia tộc bí mật giao cho Vạn Khư thần điện, nếu không bổn hoàng liền đem các ngươi cùng nhau tội chết xử chi, tuyệt không nhân nhượng. Bổn hoàng chỉ cho các ngươi nửa tháng thời gian, ngày giờ đến một cái, đều là giết không tha. Nói xong, hết thảy bình tĩnh lại. Vạn Khư thần điện người rút lui, chỉ còn lại toàn bộ thân đồ gia tộc một phiến vẻ buồn rầu ảm đạm. Vũ Hoàng Cổ Đế tại sao đột nhiên đối với chúng ta thân đồ nhà làm khó dễ? Chúng ta một mực an phận thủ thường, nghe theo Vạn Khư thần điện thống trị. Nếu như ta đoán không lầm, chuyện này định cùng thân đồ Huyền Nhi có liên quan. Nàng đã sớm cùng Luân Hồi Chi Chủ dây dưa không rõ, hôm nay sau khi xuất quan, lại là trực tiếp lao tới hạ giới, nhất định là cùng vậy Luân Hồi Chi Chủ thầm gặp, từ đó chọc giận Vũ Hoàng Cổ Đế. Ta cảm thấy thân đồ lực được nói có lý, mau phái người đem việc này thông báo thân đồ Huyền Nhi. Cùng lúc đó, Hắc Ám Cấm Hải, Huyền Chân Đảo, Diệp Thần từ tò mò cùng Huyền Chân Lão Tổ cùng đi đến khối kia thần bí trên tảng đá tu luyện. Quả thật phát hiện ở chỗ này tu luyện, linh khí hội tụ có thể so với những địa phương khác mo hơn rất nhiều. Huyền Chân Lão Tổ lông mày nhướng lên, nói: Luân Hồi Chi Chủ, ngươi như ở ta Huyền Chân Đảo nán lại vạn năm, sợ rằng vạn năm sau đó lấy ngươi thiên phú đối phó Vũ Hoàng Cổ Đế thì có thể. Diệp Thần ngẩn ra, nhưng là cự tuyệt nói: Ta đi võ đạo là Lăng Tiêu võ ý, lại làm sao có thể một mực xúc ở chỗ này? Ta chung sẽ đi Thái Thượng Thế Giới, trực diện Vũ Hoàng Cổ Đế. Vạn năm, đối ta lại nói, cuối cùng quá lâu. Nói xong, Diệp Thần liền biến mất ở Huyền Chân Lão Tổ trước mặt. Hắn mơ hồ cảm giác được thân đồ Huyền Nhi trên mình xuất hiện biến cố gì, nhưng cụ thể như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Cùng Diệp Thần đi tới thân đồ Huyền Nhi chỗ ở lúc đó, nhưng thấy thân đồ Huyền Nhi đã đổi xong cả người màu đen quần áo, đi ra cửa. Mấu chốt giờ phút này thân đồ Huyền Nhi ánh mắt cực kỳ ngưng trọng và phức tạp. Huyền Nhi, thế nào? Diệp Thần tiến lên hỏi, bất ngờ còn phát hiện thân đồ Huyền Nhi trên mặt tàn có nước mắt. Thân đồ Huyền Nhi lắc đầu một cái, môi mím chặt, thần sắc có chút thống khổ. Ta nhận được gia tộc tin tức, có chuyện muốn trở về một chuyến, cùng sự việc kết thúc lại tới tìm ngươi. Diệp Thần bản năng cảm giác được chuyện này không đơn giản. Hắn kéo lại thân đồ Huyền Nhi, đối phương không nói không bỏ qua như vậy. Thân đồ Huyền Nhi tâm tình nặng nề, đem nhận được thượng giới thân đồ gia tộc tin tới ngọn nguồn nói một lần. Diệp Thần rõ vẻ mặt dần dần đổi được nghiêm trọng. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì hắn mà ra, nói như vậy, hắn tuyệt không thể không quan tâm. Ngay tại lúc này, Diệp Thần phát hiện sau lưng hư không mơ hồ chập chờn. Một giây kế tiếp, huyết nguyệt treo cao thương khung, một đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra. Không phải người khác, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm thật giống như đã sớm thông hiểu hết thảy các thứ này, hắn tìm một vị trí ngồi xuống, rót linh trà, nhàn nhạt nói: "Thái thượng thế giới sự việc, ta đã biết. Đây có lẽ là thân đồ gia tộc một đạo cấp đi. Thế gian nhân quả, định trước như vậy. Nhâm tiền bối, chuyện này có gì biện pháp tốt?" Diệp Thần hỏi. Nhâm Phi Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía thân đồ Huyền Nhi. "Ta muốn thân đồ tiểu thư nhất định sẽ có mình ý tưởng, không bằng nói nghe một chút." Thân đồ Huyền Nhi rõ vẻ mặt phức tạp, có tức giận, có hối hận, còn có như vậy một chút không thể làm gì. "Từ ta gặp phải Diệp Thần một khắc đó trở đi, ta liền biết, ngày này sớm muộn sẽ sắp đến." Thân đồ Huyền Nhi chậm rãi nói. Diệp Thần vừa nghe trong lòng ấm áp phun trào. Thân đồ Huyền Nhi biết rõ như vậy, vẫn còn muốn nhiều lần giúp mình, đây có lẽ là cái gọi là động tình. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là tìm về Võ Uy Thiên Kiếm, tìm được cất dâu trong đó bí mật, có lẽ còn có thể cứu gia tộc. Trước mắt tới xem Vũ Hoàng Cổ Đế sẽ không đối với mẫu thân ta như thế nào. Nhân Phi Phàm gật đầu một cái, nói: "Võ Uy Thiên Kiếm bên trong quả thật có dấu bí mật nào đó, ta từng nghe qua một ít thứ, nhưng không xác định thật giả." Thân đồ Huyền Nhi ngẩn ra, hiếu kỳ nói: "Xin tiền bối dạy bảo." Nhân Phi Phàm đưa ngón tay ra, chỉ điểm một chút ở thân đồ Huyền Nhi trên ấn đường. Thân đồ Huyền Nhi tựa như nhìn thấy một bức tranh, nhưng lại không chân thiết. Nhân Phi Phàm tiếp tục nói: "Ngươi thành tựu đời này duy nhất Võ Uy Thiên Kiếm thừa nhận người, như muốn biết bí mật này sau lưng tồn tại, chỉ có dựa vào chính ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế cũng để ý bí mật, tuyệt đối không phải bí mật nhỏ. Ngươi giúp Diệp Thần như thế nhiều lần, các ngươi nhân quả dính, hôm nay ta cũng giúp ngươi một lần." Một giây kế tiếp, chín luân huyết nguyệt treo cao thương khung, huyết nguyệt lưu chuyển, lại hóa là một đạo màu máu bát quái dị tượng. Bát quái chuyển động, hết thể tựa như rõ ràng. Tiếp theo, Nhân Phi Phàm liền đem mình đẩy diễn xuất thiên cơ nói cho thân đồ Huyền Nhi, này kinh đi một lần hiểm tượng hoàn sinh, cực kỳ nguy hiểm, cần làm xong vạn toàn chuẩn bị mới được. Sau đó Nhâm Phi Phàm là thân đồ Huyền Nhi ngoại lệ một lần, cự kinh thần thụ mênh mông sức mạnh to lớn truyền khắp bốn phương, nói cho nàng Võ Uy Thiên Kiếm hiện tại người ở chỗ nào. Bị Cựu Nhật Minh cướp đi Võ Uy Thiên Kiếm lúc này cũng không tại Ma Tổ Vô Thiên nơi đó, mà là ở lại một vị ma tướng trong tay. Đối với thân đồ Huyền Nhi mà nói, đây là tin tức tốt. Nàng lập tức mai nịt gọn gàng chờ xuất phát, chuẩn bị chạy tới bên kia. Diệp Thân ở một bên nhìn trong lòng than thở, hắn rất muốn trợ giúp thân đồ Huyền Nhi, nhưng là chuyện này có nguyên nhân quả dính vào người, còn dính dấp đến Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Nhâm Phi Phàm hai đại thiên địa cường giả đỉnh phong ân oán giữa. Hắn thành tựu Nhâm Phi Phàm bị bảo vệ người, được báo cho biết không thể tùy tiện tham dự. "Yên tâm, ta không có việc gì, ngươi vậy nhất định phải chú ý." Thân đồ Huyền Nhi tựa như trong một đêm trưởng thành rất nhiều, nàng cố nén nước mắt, hướng về phía Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, sau đó tiến vào truyền tống trong hư không. Người đẹp đi xa, chỉ để lại mùi thơm lượn lờ. Diệp Thần không biết làm sao, chỉ có thể xoay người lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thân đồ Huyền Nhi, huống chi Nhâm Phi Phàm còn ở thân đồ Huyền Nhi trên mình đặt một phiến cự kình thần thụ lá cây. Chắc hẳn bảo vệ tánh mạng không là vấn đề. Trước đây ở Thiên Cung chi địa nán lại lâu như vậy, ta tu vi mơ hồ đột phá, cũng là nên chuẩn bị vượt qua võ hư cảnh. Bất kể là giúp thân đồ Huyền Nhi, cũng hoặc là giải quyết Thiên Cung thần giáo vấn đề, ta đều phải có thực lực cường đại chống đỡ. Diệp Thần cáo biệt Nhâm Phi Phàm, liền tiến vào luân hồi mộ địa lâm vào điên cuồng trạng thái tu luyện. Chương 6719, đặc thù cảm giác. Chương 6719, đặc thù cảm giác. Hắn ở võ hư cảnh trong đó không ngừng thăm dò, trong óc tựa như chứng kiến có 99 đạo bị chém đứt gông xiềng đồng loạt bay lượn. Hắn không ngừng hỏi mình bước vào bách giả cảnh, thật có thể chặt đứt 99 đạo cũng hoặc là trên 100 đạo gông xiềng. Diệp Thần hít sâu một hơi, kéo dài phát lực, không ngừng rèn luyện, nương tụ tự thân thực lực ở hắn sau lưng huyết long gầm thét, như ẩn như hiện cự long bóng người đổi được ngày càng mạnh mẽ. Theo cái này hai lần tuyệt cảnh bên trong đột phá, huyết long thực lực vậy lần nữa lên một cái nấc thang. Kết thúc tu luyện sau đó, Diệp Thần đi ra luân hồi mộ địa, đạp phá hư không đi đầy đất. Kỷ Tư Thanh trước đây không lâu vội vã rời đi Huyền Chân Đảo, đi Kỷ Lâm chi địa, sợ rằng đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thần có loại dự cảm xấu. Hắn dự định đi thăm dò xem Kỷ Lâm thương thế như thế nào. Khi nhìn thấy Kỷ Lâm lúc đó, Diệp Thần khẽ cau mày, nhưng vẫn mở miệng nói: "Kỷ Lâm, mấy ngày nay cảm giác thế nào? Trên mình tiên cơ nhân quả cắn trả có hay không nghiêm trọng hơn?" Diệp Thần theo thói quen sờ một cái tiểu nha đầu. Quỷ ngựa cơ trí Kỷ Lâm gật đầu một cái, so với mấy lần trước Diệp Thần tới gặp, Kỷ Lâm sinh ra chút biến hóa, đổi được càng thành thục hơn nội liễm, nguyên bản linh động con ngươi cũng nhiều một phần thâm trầm. Nàng tổn thương trong cơ thể như cũ không cách nào hết bệnh, thường xuyên nhức đầu sắp nức, thống khổ không chịu nổi, thậm chí sợ rằng Nhâm Phi Phàm tự mình ra tay vậy không thấy được hiệu quả. Diệp Thần biết thi triển Bát Quái Thiên Đan thuật pháp cũng không có quá nhiều tác dụng, chỉ có thể tạm thời mệnh lệnh Kỷ Lâm sau này không được lại do trước tính tình suy diễn thiên cơ. Bé gái tại thiên đạo thần thuật về phương diện này quả thật khá có thiên phú, mượn vân lĩnh dịch, còn nhỏ tuổi liền lĩnh ngộ được huyền ảo chân lý. Có thể vậy chính là bởi vì như vậy, mới gặp thiên cơ cản trở. Thiên đạo vũ trụ, quy tắc vô tình. Vô luận là hỗn độn vẫn là tinh không, cũng tại thiên đạo trong phạm vi. Từ thái cổ hỗn loạn đến viễn cổ hồng hoang, thay đổi là cái này thế gian cách cục, thiên đạo chưa bao giờ thay đổi. Cho nên Newton theo dõi thiên đạo người cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Từ cổ chí kim, không người nào có thể may mắn tránh khỏi. Nhiều ít kinh tài diễm diễm, thực lực thiên phú xuất chúng thần cấp thiên tài bởi vì qua loa suy diễn thiên đạo, mà bị tước đoạt cả người thần lực. Nhiều ít ngày cơ hội thần toán đại sư mất mạng tha hương, rơi vào hải cốt không còn. Hết thảy các thứ này đều là cảnh đời. Bất quá ở một ít người trong mắt xem ra, siêu thoát tại ngũ hành sáu đạo gia luân hồi tựa hồ là một cái biến số. Còn như có thể đổi tới trình độ nào, ai cũng không cách nào cho ra bảo đảm. Thời gian, Nhâm Phi Phàm vậy nhiều lần tới nhìn Kỷ Lâm. Diệp Thần biết như có người biết có biện pháp có thể trợ giúp Kỷ Lâm, Nhâm Phi Phàm tất nhiên là một cái trong đó. Nhâm Phi Phàm cho ra biện pháp giải quyết, ở Thái Thượng thế giới. Thái Thượng thế giới nơi nào đó trong cấm địa sinh trưởng một loại thần bí trái cây, đối Kỷ Lâm bệnh tình có hiệu quả. Có lẽ trên đời chỉ có quả này có thể chữa khỏi Kỷ Lâm. Nhâm tiền bối, hiện giờ chúng ta cùng Vũ Hoàng Cổ Đế quan hệ thế như nước với lửa, Thái Thượng Thiên Nữ càng ở một bên mắt long long, lần này đi trước, gian nan hiểm trở không thiếu. Diệp Thần lo lắng nói. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, tỏ ý hắn không cần lo lắng. Lần này đi trước Thái Thượng thế giới, ta còn có khác chuyện trọng yếu muốn làm. Chẳng qua là thuận đường giúp ngươi, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thấy vậy Diệp Thần cũng không tốt nói thêm nữa. Nhâm Phi Phàm rời đi sau đó, Diệp Thần chỉ có thể mượn luân hồi huyền bi ở giữa linh địa, cùng với mình máu khai thông Kỷ Lâm tổn thương trong cơ thể, đây là duy nhất có thể chậm tách ra Kỷ Lâm thương thế thủ đoạn. Nhưng sợ rằng chỉ có thể ngắn ngủi trợ giúp Kỷ Lâm ở linh địa và luân hồi máu dưới tác dụng, nhức đầu sắp nước Kỷ Lâm đổi được dễ chịu hơn rất nhiều. Bất quá làm nàng sau khi tỉnh lại, nhưng là ánh mắt lửa đốt nhìn về Diệp Thần. Thế nào? Diệp Thần có chút kỳ quái. Kỷ Lâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Diệp Thần ca ca, ta mới vừa thật giống như từ máu ngươi dịch trong đó bắt được một cái địa phương thần bí, nơi đó chạy xuôi linh khí nồng nặc." "Ừ." Diệp Thần thần sắc hơi lộ vẻ xúc động. Hắn vận dụng nhưng mà trí cao vô thượng luân hồi huyết mạch, có trên đời vô địch công hiệu. Hơn nữa luân hồi huyết mạch là hắn nơi dựa vào mạnh nhất lá bài tẩy. Chỉ cần là cùng luân hồi huyết mạch tương quan sự vật, hắn cũng sẽ không để lại dư lực điều tra rõ ràng ở Diệp Thần truy hỏi dưới. Kỷ Lâm nói ra nàng chỗ đã thấy. Khoảng cách nơi đây xa vạn dặm địa phương, có một nơi núp ở dãy núi giữa hư không động. Cùng luân hồi huyết mạch tướng liên tiếp hơi thở chính là từ nơi đó tản mát ra. Ngươi xác định không động dùng vậy loại thủ đoạn? Diệp Thần ngưng trọng nói. Hắn cũng không hy vọng Kỷ Lâm cử động nữa dùng vậy loại thủ đoạn khám phá thiên cơ. Kỷ Lâm nhưng là chợt lắc đầu, là ép. Diệp Thần ca ca, ở ngươi trong mắt, ta là liền thân thể mình cũng không chú ý người sao? Lần này, ta cũng không phải là suy diễn phát hiện, mà là một loại càng đặc thù tình trạng cảm giác. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lúc này quyết định đi nơi đó xem. Kỷ Lâm muốn là Diệp Thần suy diễn hung hiểm nguy cơ, bị Diệp Thần cho ngăn cản. Bé gái, ngươi sau này không cho phép lại tự mình vận dụng suy diễn thuật, làm người suy tính hung hiểm hòa phúc, hiểu chưa? Như vậy ngươi thương thế chỉ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Diệp Thần giọng nghiêm túc, mở miệng dạy bảo. Kỷ Lâm le lưỡi một cái, biểu thị biết, lại khôi phục những ngày qua phần kia hòa bát. Kỷ Tư Thanh tự nhiên nghe được Diệp Thần và Kỷ Lâm trò chuyện, nàng có chút lo lắng Diệp Thần an nguy, liền cùng hắn cùng đi trước. Kỷ Lâm vậy la hét phải đi, hơn nữa biểu thị mình sẽ không lại suy diễn thiên đánh, nếu như đi theo cùng đi nói, còn có thể sử dụng thông thường suy tính thủ đoạn tránh một ít nguy hiểm. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, mang hai người chung nhau đi hư không chi địa. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ sưởng 6720. Thần bí hộp. Chương 6720, thần bí hộp. Núi non trùng điệp, tầng rừng trùng điệp, không một bóng người quần quận núi rừng, chỉ có yêu thú tích trước cư. Nơi này linh khí không hề đậm đà, thiên tài địa bảo lại là khan hiếm, võ giả tự nhiên không muốn đem cửa phái xây ở chỗ này. Diệp Thần lợi dụng hư biến lộ ra vậy phiến hư không đất tồn tại, bước vào trong đó. Tiến vào bên trong không bao lâu, Diệp Thần liền có thể cảm giác được mình trong cơ thể luân hồi huyết mạch tự đi sôi trào. Xem ra Kỷ Lâm nói không sai. Hư không chi địa hắc ám hoang vu, hơn nữa đi về phía là đi xuống, giống như là tiến vào một cái bóng tối khổng lồ địa huyệt đây là. Hoang lão đột nhiên nói, cái này đồ vật bên trong thật không đơn giản, ngươi được giữ ở mức độ vừa phải. Hoang lão nhắc nhở để cho Diệp Thần cảnh giác xảy ra, linh thức và hồng mông đại tinh không toàn diện mở, đem Kỷ Tư Thanh cùng Kỷ Lâm bao phủ trong đó. Luân hồi huyết mạch từ viễn cổ truyền xuống, cực kỳ rất xưa, chỉ có đời trước ngươi biết được huyết mạch lực lượng trong đó rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Ngươi tuy là luân hồi chi chủ chuyển thế, nhưng một ít trí nhớ đã không lành lặn không đủ, ngày hôm nay có lẽ chính là ngươi tìm về bộ phận trí nhớ tốt cơ hội. Hoang lão tựa hồ nhìn thấu cái gì, lời nói luyện chuyển quân co. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái. Hắn rõ ràng xem hoang lão cái loại này tồn tại, cho dù khám phá thiên cơ về nói, cũng không thể tùy ý nói ra miệng, nếu không sẽ gặp bị thiên đạo khiển trách. Hoang lão, ta cái hiểu cái không, kiến thức nửa đời. Diệp Thần cười trả lời đối với Hoang lão mà nói, hắn không thể cho khẳng định. Hoang lão ha ha cười một tiếng, rơi vào yên lặng. Diệp Thần trong cơ thể luân hồi huyết mạch tựa hồ có ám chỉ hướng, đi thông lòng đất chỗ sâu nhất. Hắn điều chỉnh trạng thái, phân ra một đạo thần thức đi dưới đất lan tràn, thật giống như chính hắn đích thân tới vậy, tất cả tình huống thu hết vào mắt. Lối đi không phải rất rộng, cực kỳ thâm thúy, vách đá đang tí tách đi xuống thấm nước, đường thông nhiều hướng thế giới dưới đất toàn thể tương liên, lại mỗi người chia đông nam tây bắc. Một bên đá hình dáng khác nhau, quái lạ. Diệp Thần ca ca, thật giống như càng ngày càng nhích tới gần. Kỳ Lâm cảm giác được cái gì, nhỏ giọng nói. Diệp Thần nói tiếng phải, hắn cũng biết. Bởi vì trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch đã ngưng sôi trào, tản ra mãnh liệt chiếm đoạt dục vọng. Vậy đồ vật bên trong nhất định cùng luân hồi huyết mạch đồng nguyên. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không nhẫn nại được nội tâm tí tí kích động, bước nhanh hơn đi thông phía dưới đi qua một cái cua quẹo, trước mắt không gian thông suốt đổi được trống trải, một cái ao nhỏ đứng hàng ở ngay chính giữa, giống như thái dương vậy chói mắt cảnh lá ở ao trung ương chậm rãi lưu chuyển, ấm áp tường hòa. Diệp Thần thời gian đầu tiên vọt tới ao trước, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ao trong đó đồ. Cùng trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch vô cùng tương tự đứng ở chỗ này, hắn lại có loại vũ hóa phi tiên xung động, từ toàn thân đến linh hồn đều run rẩy. Ao chất lỏng hàm chứa nồng nặc linh tính, thậm chí còn có tiên đạo hơi thở đập vào mặt. Thần bí đường vân ở ao chung quanh duyên triển, không giống tự nhiên tạo thành, ngược lại giống như một vị phụ trận đại sư khắc vẽ ra thủ đoạn nghịch thiên. Một loại trực giác mãnh liệt nói cho Diệp Thần, nhảy xuống. Diệp Thần hít sâu một hơi, theo trong cơ thể luân hồi huyết mạch cắn nuốt dục vọng, nhảy vào phương này ao trong đó. Ùng ùng. Bên hai như sấm chợt vang, thịnh vượng sinh mệnh lực được tựa như sấm sét, đi đôi với đại lộ quy tắc khí vận đột nhiên chui vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần không những không có bị thương tổn, ngược lại trong mắt sạch bóng đại thắng, nô lên màu vàng mây mù, mở ra ra võ hư cảnh vậy một nơi trong lòng cốc cũng bị nồng nặc màu vàng tinh hoa lấp đầy, đây mới thật là tiên gia tinh hoa. Hàm chứa vô thượng chân thiên lực, tự chữa thần hồn, bồi bổ thân xác, làm người ta tinh thần sảng khoái. Thậm chí liền ao ra Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm vậy ngồi xếp bằng xuống, tràn ra hơi thở tràn ngập hàng, các nàng vậy đi theo được lợi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở hai mắt ra, trong cơ thể một ít nội thương vậy đi theo hết bệnh đạo gia từng có nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong ao màu vàng chất lỏng cùng hắn luân hồi huyết mạch dung hợp sau đó, tựa như có vô cùng vô tận trùng điệp lực, cái này trong ao đổ không được, có thể gọi là tạo hóa nguyên. Mà chính là vào lúc này, Diệp Thần phát giác dị thường. Ao phần đấy chỉ còn lại một tầng nông cạn chất lỏng màu vàng lưu lại, như ẩn như hiện kẽ hở phân phối trên đó. Vô hình quy tắc lực lượng. Diệp Thần theo cái này đạo kẽ hở lan tràn tới hang núi bên kia, đúng như dự đoán phát hiện dị thường. Một cái kim tuyến đi thông bên kia, trong đó còn có chất lỏng màu vàng đang chảy xuôi. Hang núi bên kia đại khai đại hợp sáng mở dấu hiệu hiện lộ cho vẹn, lại là có rồng phượng quấn quanh, trong chốc lát dương mắt nhìn, lại sinh ra muôn vàng tầng ảo tưởng. Diệp Thần vội vàng thu hồi tâm thần, trước mắt hiện lên ảo ảnh mới khó khăn lắm dừng lại, lần này vậy đồ vật bên trong lộ ra bộ mặt thật. Hang núi bên trong lại chôn giấu một tòa màu đen tuyển quan tài, vậy quan tài là thẳng đứng, mở phân nửa nửa lập, làm người sợ hãi khó hiểu lực lượng ở chung quanh lưu chuyển. Quan tài chặn một nửa, không lành lặn không đủ, lấy tựa vào trên vết động, bề ngoài đã đắp lên bụi bặm, mang vô số năm tháng hơi thở. Trong quan tài đầu tựa hồ có một người bản tức mà làm, nhưng vô luận Diệp Thần làm sao xem cũng không cách nào thấy rõ. Người kia gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời. Diệp Thần chỉ cảm thấy được tim đập bịch bịch, bởi vì hắn trong lòng khó hiểu hiện ra run sợ cảm giác. Hắn cố nén quỷ bái xung động, đi lui về phía sau mấy bước, đồng thời luân hồi huyết mạch tại thân thể bên trong phun trào, u đùn kéo đến cảm giác bị áp bách lúc này mới biến mất một chút. Trong quan tài rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Mông lung xương mù dày đặc tiêu tán, Diệp Thần thấy rõ ngồi xếp bằng ở quan tài bên trong chính là một cái cao lớn hài cốt, máu thịt đã sớm hóa là bụi mù, nhưng là khoác lên trên lưng một kiện huyền sắc áo choàng gìn giữ hoàn hảo. Diệp Thần kỳ quái, cái này bộ hài cốt im hơi lặng tiếng, nhìn như đã chết hẳn, nhưng là ở hắn bên người lại có mơ hồ hỗn độn khí tức, chư thiên vạn giới tựa hồ cũng ở dưới chân của hắn, đỉnh đầu lại có từng mảnh tinh không vần quanh. Hắn ngồi ở trong, yên lặng, lại giống như khai thiên lịch địa viễn cổ thần minh. Hài cốt chủ nhân tuyệt đối không phải tịch tịch hạ người vô danh, nhưng là Diệp Thần lật lần chung quanh tất cả mọi thứ đều không có thể tìm được chứng thật hắn thân phận vật kiện. Hoặc giả là niên đại quá mức rất xưa, cho nên mới biến mất đi. Diệp Thần cúi đầu nhìn chăm chú vào cao lớn hài cốt trong tay một cái nho nhỏ hộp, cái đó hộp toàn thân đen nhánh, khóa bộ phận đã rỉ sét, hắn nhẹ nhàng cầm hộp, không trở ngại chút nào cầm lên. Toàn bộ hộp đều rất nhẹ, không có bất kỳ dị thường nào địa phương. Diệp Thần rất xác định lúc ấy vậy đạo kim sắc dây nhỏ chính là kéo dài đến nơi này, cuối chính là trong tay hắn hộp. Còn không cùng Diệp Thần cẩn thận điều tra, đột nhiên lúc này trong lòng một hồi kích động, hồn phách càng giống như là bị nào đó kiểu đồ câu một tí, thiếu chút nữa rời thân thể. Không tốt. Diệp Thần lại nữa đi xem vậy cái có uy nghiêm vô thượng hải cốt, xoay người đi ra ngoài, đồng thời giống to, để cho Kỷ Lâm và Kỷ Tư Thanh vậy mau rời đi. Cửa hang chỗ truyền đến Kỷ Lâm thanh âm, hơi có vẻ nóng nảy. Diệp Thần ca ca, nhanh lên một chút đi ra, nơi này cũng nhanh sụp. Chương 6721. Đột phá. Chương 6721. Đột phá. Diệp Thần tăng thêm tốc độ, mà sau lưng hắn vậy cái cao lớn hải cốt xảy ra kịch liệt biến hóa. Toàn bộ thi thể bay lên không, quanh thân tràn ngập điểm điểm tinh thần, hắn thật giống như lần nữa sống lại vậy, chỉ đợi mở mắt ra là được bổ ra mảnh thiên địa này. Diệp Thần cảm nhận được liền áp lực, hắn không cần quay đầu lại xem, đều biết hải cốt xuất hiện vấn đề lớn. Có lẽ là bởi vì mình lấy đi hộp. Một đạo lại một đạo tinh thần diễn hóa, xen lẫn ra vô số tinh không cổ vực, không ngừng chuyển động, toàn bộ vũ trụ cũng đổi được hỗn loạn bất an. Diệp Thần thật giống như hạ xuống ở một phiến tràn đầy hồng hoang hơi thở viễn cổ chiến trường, không, có lẽ so hồng hoang hơn nữa xa xôi. Cái thời đại này sơn hà không dậy, biển khơi không sắp, chỉ có vừa nhìn vô tận mạn pháp cánh đồng hoang vu. Vô số kỳ lạ chủng tộc khai chiến, tiếng chém giết bên tai không dứt, Diệp Thần thậm chí cảm nhận được liền trong đó vài cổ chấn động hơi thở không thể so với nhâm phi phàm cùng với ma tổ vô thiên yếu, Không, cái này nhất định là ảo ảnh. Hắn không nhịn được quay đầu liếc một cái, nhìn thấy chấn vỡ thế giới quan một màn. Vô số hỗn loạn tinh cầu vây quanh một người chuyển, cao lớn hài cốt ngồi ở ngay chính giữa, tiếp nhận vạn tộc triều bái, thần minh thần phục, vũ trụ quy hàng. Hắn một người, chính là chí cao vô thượng cuối cùng nắm giữ, bày mưu lập kế, nghịch chuyển càn khôn như lật đổ bàn tay. Diệp Thần vẻ mặt hoảng hốt, ngay vừa mới rồi ở một chớp mắt kia, hắn thật giống như gia nhập mảnh chiến trường này, trải qua vô cùng chém giết thảm thiết, ngắn ngủi mất đi cảm giác. Cùng hắn lần nữa phản ứng lại thời điểm, luân hồi huyết mạch lại bị đưa tới trong cơ thể, ở giữa không trung dùng, toát ra quần quần quang hà, nhuộm được tinh không thương thúy, vạn vật sinh trưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng lực lượng bơm vào tới trong cơ thể hắn. Diệp Thần thật giống như rõ ràng liền loại nào đó huyền diệu lực lượng, thân hình chớp mắt liền đi tới cửa động ra, một tay ôm lấy hai người, hồng nông đại tinh không bọc. Linh Nhi, mau giúp ta. Hư linh thần mạch vào giờ khắc này vận chuyển tới trình độ cao nhất. Trước mắt hư không tựa như hoàn toàn vỡ vụn. Cùng hai người lần nữa phản ứng lại thời điểm, đã đến ngoài động, rời đi cái này mảnh hư vô chi địa. Quay đầu lại xem, oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt, hư vô không gian thật giống như sinh ra mãnh liệt động đất, vô cùng lực tàn phá từ lòng đất lan tràn, xuyên qua toàn bộ hư không, điếc tai nhức óc. Vùng lân cận hơn ngàn bên trong yêu thú đều là bò lổm ngổm trên đất, run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Rời khỏi nơi này trước nói sau. Diệp Thần vận dụng hư bia lực lượng, biến dạng không gian, đem hai cái nha đầu mang về. Hắn chưa từng biết được lòng đất trong quan tài vị kia nhân vật rốt cuộc là ai, nhưng là hắn biết nếu như còn ở lại mảnh đất kia, sợ rằng trong tay hộp muốn không giữ được. Trở lại ngoại giới, Diệp Thần nghỉ ngơi một hồi, cũng không lâu lắm Kỷ Lâm nhưng là đi tới Diệp Thần bên người, do dự mấy giây, mở miệng nói, "Diệp Bất Vương, chúng ta đi một chuyến hư vô không gian sau đó, đầu ta đau bệnh đều tốt rất nhiều." Ngươi nói, là không phải nơi đó đối bệnh ta có chỗ tốt. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nắm lên Kỷ Lâm cánh tay, phóng thích thần thức, kiểm tra thân thể, cái này vừa thấy lại phát hiện Kỷ Lâm trong cơ thể đạo pháp quy tắc lại bị bổ túc một khối, không, có trước như vậy tàn tổn nghiêm trọng. Sau đó Kỷ Tư Thanh vậy đi tới, kinh ngạc vui mừng nói cho Diệp Thần nàng thần hồn lực lượng tựa hồ cũng có tiến tiến. Xem ra vậy mảnh hư vô chi địa quả thật có chút cổ quái. Chỉ tiếc Nhâm Phi Phàm đã lên đường đi thái thượng thế giới, nếu không Diệp Thần nhất định phải cho biết hắn nơi này tồn tại, cẩn thận tìm tòi kết quả. Nghỉ ngơi một ngày sau, Diệp Thần lên đường trở lại Huyền Chất Đạo, lần này hư không chi địa dị hình, hắn hấp thu trong ao chất lỏng màu vàng, lâu không động tĩnh luân hồi huyết mạch vậy sinh ra biến hóa kỳ diệu. Cách đột phá đến quá chân cảnh không xa. Diệp Thần trong lòng đắc định, cho nên hắn hiện tại phải tìm một nơi yên lặng chi địa, chuyên tâm tham phá đạo pháp, nói không chừng có thể một lần hành động đột phá. Nếu như những địa phương khác không có Nhâm Phi Phàm hộ đạo, Vô Thiên nếu là ở mình đột phá lúc ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu có Huyền Chân lão tổ hộ đạo, sẽ tốt hơn rất nhiều. Cho nên Huyền Chân đảo là đột phá lựa chọn tốt nhất. Diệp Thần đi tới Huyền Chân đảo, liền lập tức bắt đầu bế quan. Hắn đắm chìm trong huyền diệu trong thế giới, linh khí và kiếm quang khắp nơi tách thả ra. Huyết Long ở trong này cũng là ngửa mặt lên trời gầm thét túi sông lên chạy về phía Diệp Thần, đây là Huyết Long và Diệp Thần thần thức đánh một trận. Diệp Thần lấy chỉ thủy một kiếm ngăn cản, thân pháp cực kỳ phiêu dật, hắn rõ ràng đi là hướng đông nam vị, một khắc sau người nhưng đến tây bắc. Quỷ mị kiếm pháp, xuất thần nhập hóa. Hơi ra cuối cùng một kiếm, Huyết Long bị đột nhiên nở rộ chỉ thủy kiếm quang chém thành hai đoạn. Trong đầu vang lên nổi lên Huyết Long cười khổ thanh âm. "Chủ nhân, ngươi chỉ thủy một kiếm cường đại hơn thêm." Diệp Thần cười cười, ý thức lần nữa trở về bản thể. Đáng tiếc còn thiếu một chút khoảng cách mới có thể đột phá, võ hư cảnh quả nhiên phức tạp. Hắn bưng lên một ly trên bàn đá nước, trong ly nước như cũ trong suốt, có thể uống. Không chỉ có như vậy, liền toàn bộ bàn đá mặt bàn đều là bóng loáng như gương, không nhiễm một hạt bụi. Hắn đi ra nơi bế quan, thông suốt tâm tình sáng sủa. Trời xanh mây trắng, chim lướt qua. Sóng gợn lan tan, mặt biển vừa nhìn vô tận ở hắn nơi bế quan bên cạnh, một đoàn không gian dấu vết lặng lặng nổi lơ lửng, một hàng đầy ý nghĩa tiểu chữ chiếu vào Diệp Thần mi mắt. Diệp Thần thân ái, thân đồ huyền nhi lưu. Diệp Thần sắc mặt đổi một cái, chẳng lẽ nói mình bế quan tới nay, thân đồ huyền nhi trở lại qua nơi này. Có thể hắn rõ ràng đã thông báo Huyền Chân các người, thân đồ huyền nhi nếu như tới đây nhất định phải kịp thời thông báo hắn, vô luận ở vì sao loại dưới tình huống. Diệp Thần đem bàn tay mình dò đi lên, không gian sóng gợn lặng lẽ hỗn loạn, ngay sau đó một phong thư rơi xuống Diệp Thần trên tay, còn có một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. "Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 6722." "Vô Ngân." "Chương 6722, Vô Ngân." Diệp Thần bàn tay phủ tại trên đó, thông qua luân hồi cảm giác năng lực, hắn có thể rõ ràng nhớ lại thân đồ huyền nhi lưu lại cái này phong thư thời điểm, trên bàn tay dính liền máu tanh khí sát phạt. Xem ra cái này mấy ngày, thái thượng thế giới hỗn loạn không nhỏ. Hắn vội vàng đi tới Huyền Chân lão tổ nơi tới, hướng hắn hỏi tình huống. Huyền Chân lão tổ chỉ là thở dài, đem ngày đó thân đồ huyền nhi đến nơi này cảnh tượng thuật lại một lần. Là thân đồ huyền nhi hết sức ngăn cản hắn không nên quấy rầy Diệp Thần, lưu lại một tiểu đồ và một phong thư liền đi. Căn cứ Huyền Chân lão tổ nhớ lại, thân đồ huyền nhi bên người còn đi theo mấy tên cao thủ, trong đó có một người tu vi lại là cực kỳ khủng bố. Từ nói chuyện của bọn họ bên trong, Huyền Chân lão tổ còn nghe được nội chiến, chém giết, các chữ, chắc hẳn không chỉ là Vạn Khư thần điện ra tay để cho thân đồ gia tộc tiến tới lưỡng nan. Thân đồ gia tộc nội bộ vậy sinh ra biến hóa nào đó. Thân đồ huyền nhi cho biết bọn hắn khí cơ dễ dàng bị địch nhân bắt, không thích hợp ở lâu, vì vậy vội vã đi. Trong thơ thân đồ huyền nhi giọng trịnh trọng, còn mang một chút thương cảm tuyệt tình. Thân đồ huyền nhi cảm thấy là chính nàng hại nương thân, liên lụy gia tộc, lấy về võ uy thiên kiếm sau đó, nàng thề muốn vạch trần bí mật trong đó, lấy được rất đúng kháng Vạn Khư thần điện lực lượng. Cái gọi là con cái tình trường, nàng đã không lưu luyến nữa, nguyện Diệp Thần sau này bảo trọng. Diệp Thần để sách xuống tin, than thở một tiếng. Hắn dĩ nhiên rõ ràng nguyên do trong đó, vậy mười phần hiểu thân đồ huyền nhi nỗi khổ tâm, nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn thực lực không đủ cường đại, không cách nào thay hắn ngăn che mưa gió. Chờ. Chờ ta hạ xuống thái thượng thế giới ngày hôm đó, ai cũng không cách nào động người bên người ta, cùng thời với bọn họ sau đích gia tộc. Diệp Thần quả đấm nắm chặt, trong mắt lửa giận nô lên. Không đủ, còn chưa đủ. Hắn còn muốn đổi được mạnh hơn. Trừ cái này ra, trong phong thư còn nói tới vậy cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn lai lịch. Là thân đồ huyền nhi từ thân đồ gia tộc tổ địa trong đó tìm được, lúc ấy cảm thấy cái này cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn đối Diệp Thần đột phá có trợ giúp, cho nên liền cầm tới. Diệp Thần dĩ nhiên rõ ràng đem chiếc nhẫn này mang ra ngoài trải qua khó khăn, tuyệt không phải thân đồ huyền nhi trong thơ sơ lược đơn giản như vậy. Chiếc nhẫn này không có quá nhiều thuộc tính, ngược lại mang một chút ám trầm màu sắc. Diệp Thần đem nắm trong tay, xoay người trở lại nơi bế quan. Hắn phải nghĩ biện pháp đột phá sau cùng một đạo cực hạn, hoàn toàn bước vào quả thật. Tiếp theo mấy ngày, hắn ở luân hồi mộ địa bên trong không ngừng cảm ngộ đột phá, nhưng mà cuối cùng không cách nào làm được nước chảy thành sông một bước cuối cùng. Còn kém như vậy một chút xíu, hắn liền có thể đột phá đến cảnh giới toàn mới, nên đón chất lột xác. Cầm phong cách cổ xưa chiếc nhẫn trong nháy mắt kia, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, trong chiếc nhẫn có một màn lực lượng thần bí. Còn như vậy lao lực lượng như thế nào mài, còn cần hắn làm tiến một bước nghiên cứu. Cùng lúc đó, rất xa Thiên Hy đảo. Trước đây Thiên Hy đảo bị thương nặng, bị dự là tương lai tới Tinh Hy Huyền Thiên Thánh Tử bị Luân Hồi Chi Chủ một kiếm chém chết, ý muốn báo thù Thiên Hy cổ tộc cũng bị Nhâm Phi Phàm ngăn cản. Hơn nữa La Sinh cổ tộc ra mặt ra sức bảo vệ Luân Hồi Chi Chủ, cùng Thiên Hy cổ tộc khai chiến. Thiên Hy cổ tộc hiến tế tổ địa lực lượng, vận dụng hắc ám cấm trận, ngay tại sắp chiến thắng La Sinh cổ tộc thời điểm, ẩn nút Huyền Chân lão tổ ra mặt, trận lại trận chiến tranh này. Nhìn như ân oán hóa giải, ba tộc sống chung hòa bình, nhưng trên thực tế Thiên Hy cổ tộc người thiếu chút nữa phát cáo hộc máu. Bọn họ tiền mất tật mang, không chỉ có tổn thất trong tộc cường đại nhất thiên tài trẻ tuổi, toàn bộ Thiên Hy đảo xây lại đều cần tiêu phí hồi lâu. Mà hôm nay, Thiên Hy đảo lại không quá bình. Một cái từ hắc ám cấm hải chỗ sâu trở về người tuổi trẻ cường thế lên bờ Thiên Hy đảo, tìm được trong tộc trưởng lão, nói muốn làm một đời mới thánh tử. Mấy tên thái thượng trưởng lão dĩ nhiên không chịu đáp ứng, bởi vì người trẻ tuổi này là năm đó bị bọn họ đuổi ra ngoài Hy Vô Ngân. Lấy Thiên Hy cổ tộc nội tình cùng danh vọng, lại sao sẽ cho phép một cái lưu đày người lần nữa hồi đảo, còn thay thế thánh tử vị trí? Sự thật nhưng là Hy Vô Ngân sách lên muốn khiêu chiến Thiên Hy cổ tộc trẻ tuổi một đời, mấy chục tên thanh niên tài tuấn rối rít ứng chiến, nhưng bại ngã ở Hy Vô Ngân dưới chân. Lúc này Thiên Hy cổ tộc các trưởng lão mới ý thức tới Hy Vô Ngân đã xưa không bằng nay, hơn nữa có rất nhiều để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật tà môn thủ đoạn, cả người độc thuật xuất thần nhập hóa. Sau đó Hy Vô Ngân liền được Thiên Hy cổ tộc lão tổ cho đòi gặp, không người biết bọn họ ở bên trong đã nói những gì. Hy Vô Ngân sau khi đi ra, Thiên Hy cổ đế truyền ra mệnh lệnh, bổ nhiệm Hy Vô Ngân là Thiên Hy cổ tộc đảm nhiệm mới thánh tử. Thiên Hy đảo ngoài vạn dặm một nơi bắt ngát dây núi, mây đen đầy vải, tiếng sấm đại tác, mưa như chút nước mưa to rơi xuống. Lóng lánh sấm sét ánh chiếu ra nguyên vùng dãy núi máu màu đỏ. Vô số oán khí phóng lên cao, tựa như muốn biến dạng cái này phiến thương khung, tố cáo bọn họ oán thù. Tràn đầy núi khắp nơi đều là khô đét thi thể. Dừng dậm bên ngoài mấy tên thân mặc áo bào trắng Thiên Hy cổ tộc tộc nhân sắc mặt khó khăn xem, bọn họ đứng được cách đầy khắp núi đồi thi thể xa xa, nhìn nhau tới giữa chố mắt nhìn nhau. Muốn nói cái gì vừa tựa hồ không dám mở miệng. Mấy chục tên Thiên Hy cổ tộc người đi theo một cái người đàn ông đồ đen phía sau. Vậy người đàn ông đồ đen mặt mũi âm tà, con mắt trái khi đến hàm vị trí có một đường thật dài vết sẹo lan tràn xuống, giống như là một cái nằm sấp ở trên mặt con rít, lộ vẻ được cực kỳ dữ tợn. Hắn chính là Thiên Hy cổ tộc mới nhậm chức thánh tử Hy Vô Ngân. Ha ha, mùi máu tươi thật đúng là tuyệt vời, các ngươi không tới nếm thử một chút không? Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng những cái kia Thiên Hy cổ tộc tộc nhân. Những tộc nhân kia nói là tới bảo vệ hắn chu toàn, nhưng là hiện tại cũng đứng rất xa, vô tình hay cố ý cùng hắn tách rời ra khoảng cách, ánh mắt bên trong có tất cả loại phức tạp tâm trạng. Mấy ngàn năm qua này, ta ở bên ngoài nếm hết liền đau khổ, lúc ngẫu nhiên lấy được kỳ ngộ, dựa vào chiếm đoạt máu tươi, tu luyện độc công còn sống, hơn nữa đột phá bách gia cảnh. Ta biết các ngươi không phục ta ngồi cái này thánh tử vị trí, nhưng là, trừ ta ra, các ngươi bên trong không người nào dám ngồi. Khi Vô Ngân toét miệng cười một tiếng, khoe miệng cũng nứt ra đến hàm răng, lộ ra răng nanh nhọn. Những cái kia Thiên Hy cổ tộc tộc nhân là vừa giận lại sợ. Khi Vô Ngân mới vừa tấn thăng thánh tử thời điểm, có mấy thiên phú đứng sau Hy Huyền Thiên trẻ tuổi tuấn kiệt đều rất khâm phục, bọn họ cảm thấy Hy Vô Ngân thực lực mới chính là bách gia cảnh 6 tầng thiên mà thôi, chưa đủ liền nói. Trong tộc chỉ là bách gia cảnh 6 tầng thiên tiên tài đều có không thiếu. Hy Vô Ngân không làm tranh cãi, trực tiếp trên lôi đài gặp. Một gia chiến trường, sống trong nhung lụa gia tộc thiên tài cùng trải qua sinh tử người tàn nhẫn tới giữa, trên lệch liền hiện ra. Hy Vô Ngân thủ đoạn tàn nhẫn âm hiểm thường thường làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng, nếu không phải là có giữ lại, tham dự khiêu chiến mấy tên gia tộc thanh niên cũng sẽ mất mạng tay hắn. Mấy tên thái thượng trưởng lão vậy nhìn thấu một điểm này, cuối cùng thầm chấp nhận Hy Vô Ngân thánh tử vị trí. Lúc ấy thì có rất nhiều người sách lên dị nghị biểu thị khâm phục, bọn họ cho rằng Hy Vô Ngân chỉ là bị Thiên Hy cổ tộc trục xuất vứt đi mà thôi, hôm nay lại lần nữa hồi tới đảm nhiệm thánh tử, há chẳng phải là phất mặt của bọn họ tử, nói ra để cho người chê cười. Buổi tối hôm đó, nói ra lời này hai người đệ tử trẻ tuổi độc phát bỏ mạng. Mấy ngày bên trong, Hy Vô Ngân lấy sấm rền gió cuốn thủ đoạn giải quyết tất cả khâm phục thanh âm. Mà Thiên Hy cổ tộc các trưởng lão vậy nhất trí cho rằng lập tức cục diện cần phải có một tên có quyết đoán thánh tử để duy trì. Trải qua mấy ngày nay, Thiên Hy cổ tộc nhân tài thấy được cái gì gọi là chân chính ác ma thủ đoạn. Hy Vô Ngân ngày thường tu luyện cần dựa vào nhiều máu tươi, cho nên dẫn người đi ra tàn sát hắc ám cấm hải các nơi địa phương. Tính được Hy Vô Ngân đã hút khô hơn 10.000 người máu tươi, cực kỳ kinh khủng. Từng cái đừng cùng kẻ ngu như vậy nhìn ta, hôm nay trở về ta liền bế quan tu luyện, lần nữa xuất quan lúc đó, chính là Thiên Hy cổ tộc hướng La Sinh đảo báo thù ngày. Còn như luân hồi chi chủ, huyết mạch hắn cũng thuộc về ta. Các ngươi nói, đánh bại ta liền luân hồi chi chủ, hút khô máu hắn, trở thành mới luân hồi chi chủ, Nhâm Phi Phàm sẽ nghĩ như thế nào? Cái này nhất định rất có ý tứ. Ha ha ha. Khi Vô Ngân uy nghiêm cười một tiếng, để cho người nhìn không nhịn được lui về phía sau hai bước.
Chương 6723. Vạn độc thần công. Chương 6723. Vạn độc thần công.
Khi Vô Ngân tu luyện công pháp tên là Vạn độc thần công là hắn từ một nơi viễn cổ trong phế tích lấy được. Do chấn động võ tổ cái thời đại kia Vạn độc lão nhân sáng chế. Mà trước một đời độc công chủ nhân là cả chư thiên vạn giới cũng tiếng xấu rõ ràng Lao Sơn tán nhân. Cái này Lao Sơn tán nhân không chuyện ác nào không làm, đặc biệt yêu thích sử dụng đồng nam đồng nữ. Thủ đoạn thảm tuyệt nhân hoàn. Bằng vào này công mạnh mẽ, khi Vô Ngân làm quen một đám tà tu bằng hữu. Chính là ở nơi này chút tà đạo người trong giới sự liên thủ, hắn lần nữa giết về liền thiên hy đạo, dùng kinh thiên thủ đoạn độc chết một đám phản đối hắn trưởng lão, thành công lên trước.
Khắc khắc, các ngươi không cần lo lắng vấn đề sinh tồn, ta đã hướng Hắc Ám Cấm Hải cái khác thế lực phát ra mời, ngày mai tấn công La Sinh đạo.
Khi Vô Ngân nói giống như là viên trái bom nặng ký đầu xuống, giật mình một phiến sóng gió kinh hoàng. Thiên hy cổ tộc trong đó, có người xách lên nghi ngờ.
Thánh tử, cái này dẫu sao là hai tộc cuộc chiến, không phải trò đùa. Ngươi như vậy sẽ hay không đưa đến thiên hy cổ tộc xảy ra chuyện.
Nghe được câu này, khi Vô Ngân sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt lạnh như băng. Những người đó ngay tức thì không dám lời nói.
Chạm bạn, đường chân trời xa xa có từng chiếc kỳ được quái trạm ma thuyền hướng bên này lái tới.
Người trong ma đạo, tà ác tu sĩ đều là hội tụ ở đầu thuyền.
Chừng mấy ngàn đám người.
Hắc Ám Cấm Hải bát ngát bao la, tin đồn có một nơi ác ma vùng biển, nơi đó tụ tập toàn bộ Hắc Ám Cấm Hải hung ác nhất sắc bén một đám tu sĩ, còn có vô tận cỏ độc cùng độc trùng, có thể cung cấp hắn sử dụng, chẳng lẽ?
Thiên hy cổ tộc trong đó có người lên tiếng, mơ hồ đoán được cái gì.
Không sai, ta chính là đi đến nơi đó.
Những người khác rối rít làm bộ dạng sợ hãi.
Yên tâm, ta mang về đám này huynh đệ, không cầu tài bảo, không cầu võ đạo.
Khi Vô Ngân uy nghiêm cười một tiếng, bọn họ chỉ cần mới mẻ máu thịt.
Cùng lúc đó, La Sinh đảo, mấy trăm ngàn La Sinh tộc tộc nhân đang ở chỗ này tu luyện. Trải qua thời kỳ viễn cổ chiếm đoạt cự thú tập kích, La Sâm cổ tộc lao tổ Sâm La Thiên Quân chỉ còn lại một trái tim. Hôm nay vẫn là trái tim này bảo vệ La Sinh đảo an toàn. Sâm La Thiên Quân thật ra thì có chút lo lắng, cho nên hắn đem bàn cờ này đặt tiền cuộc ở Nhâm Phi Phạm và Diệp Thần trên mình. Ngoài ra, vô số năm trước, La Sinh cổ tộc còn bị bách cuốn vào tranh bá thời đại hỗn loạn, đó là một cái hung khí ngút trời, chém giết chiến loạn niên đại, chư thiên vạn giới cũng rơi vào tuyệt đối hắc ám, đếm lấy ước kế người làm mất mạng, máu nhuộm thanh thiên. Kiếm thần lao tổ luyện chế ra tám đại thiên kiếm, chống đỡ đại lộ quy tắc, không bị hủy diệt, cứu vớt thái thượng thế giới cùng với chư thiên vạn giới mấy trăm triệu sinh linh.
Sâm La Thiên Quân những năm này, mượn Hắc Ám Cấm Hải viễn cổ chiến trường tích lũy khổng lồ thi khí, dần dần bồi bổ tim, khôi phục thân xác.
Vào giờ phút này, La Sinh đảo phía trên, một mảnh hư vô tách ra.
Hồng Tiêu lần nữa hiện lên, nối thẳng tộc trưởng đại điện.
La Lân Sinh nhanh tới gặp bản quân.
Sâm La Thiên Quân quần quần tiên âm, vang khắp phong cách cổ xưa đại điện, người ngoài lại cũng không văn.
La Lân Sinh đang xử lý trên đảo công việc, đạt được lao tổ triệu hoán, trong lòng cả kinh, vội vàng đi.
La Lân Sinh, La Sinh cổ tộc sắp gặp gỡ đại nạn, ngươi tốc đem phổ thông tộc nhân chuyển tới cổ đảo chỗ sâu an trí, trong tộc chiến sĩ chuẩn bị nên chiến.
La Lân Sinh chợt cảm thấy hoảng sợ, Sâm La Thiên Quân cũng không sẽ cùng hắn mở cái loại này nhảm chán đùa giỡn.
Ngoại địch xâm lược là thật.
Tuân lệnh, lão tổ.
La Lân Sinh đạt được chỉ thị sau đó, đi tới La Hề trưởng lão chỗ ở chỗ.
Sau đó cùng hắn cùng gõ cung điện bên ngoài Huyền Minh cổ trung.
Lần này hạo kiếp tới, toàn tộc né tránh.
Tiên tính hư vô không gian bên trong, còn sót lại trước Sâm La Thiên Quân linh phách đổ sộ trái tim lớn, nhảy lên tốc độ tăng nhanh.
Mắt thường không thể nhận ra biển vô tận chỗ sâu, ngập trời sóng cuốn vậy đang ngưng tụ thành hình.
Lần này, ta cũng chỉ có thể làm những thứ này.
Sâm La Thiên Quân tự lẩm bẩm.
Hắn bây giờ tự thân khó bảo toàn, không có cơ hội xuất thủ cứu La Sinh cổ tộc.
Có lẽ hết thảy chỉ có thể nhìn ý trời.
Biển vô tận mặt biển, hai tộc đại chiến cuối cùng bùng nổ.
Thiên hy cổ tộc chiến sĩ đứng ở mũi thuyền, kết thành đại trận, âm dương ngũ hành, thất tinh bát quái nổi lên, đan vào lẫn nhau qua lại.
Vô số bạch quang chói mắt hội tụ thành trận, kết thành dày chứng trạc phòng vệ đại trận.
Hai người trưởng lao chấn giữ trong tiếng ưng, hơi thở dung hợp lẫn nhau đại trận đưa đến che chở tác dụng, bạch quang chói mắt dưới, hàng ngàn hàng vạn tà đạo nhân sĩ cười gần bật ra, phá vỡ La Sinh cổ tộc phòng ngự.
La Sinh cổ tộc các chiến sĩ trang bị trọng giáp, bày trận mà đợi.
Nhưng mà ở đầy trời khí độc cùng với thật nhỏ độc trùng xâm nhập dưới, trọng giáp ưu thế không còn gì vô tổn.
Thậm chí huy động lợi kiếm lúc đó, đều có độc trướng quấn quanh, âm khí bức người.
Không thiếu La Sinh cổ tộc chiến sĩ chết oan uổng, chết bất đắc kỳ tử bỏ mạng.
Vô cùng vô tận khí độc giống như gió lớn, tàn phá kích động, khuấy được La Sinh đảo lòng trời lở đất, vô cùng là tàn khốc.
La Sinh đảo bên ngoài, thiên ma thuyền lớn mũi thuyền.
Hy Vô Ngân cất tiếng cười to.
Không nghĩ tới ta Hy Vô Ngân bị ngoại lưu thả nhiều năm, trở về liền muốn thành lập phong công bí nghiệp. Từ nay về sau cái này vùng biển chính là ta thiên hạ, trước diệt La Sinh cổ tộc, sau đạp huyền chân cổ tộc.
Thiên hy cổ tộc nghiệp bá từ ta lên.
Hắn tiếng cười cuồng vọng tự tin, âm tả khiếp người.
Chẳng biết tại sao, cùng hắn chinh chiến thiên hy cổ tộc tộc nhân vậy bị điều động trong lòng khí sát phạt, nụ cười dần dần dữ tợn.
Máu thịt tung tóe, kẻ địch chết thảm cảnh tượng rành rành trong mắt.
Như vậy qua 4 tiếng, La Sinh đảo vào ngoài toàn bộ thất thủ.
La Sinh tộc các chiến sĩ lui thủ đến bên trong đảo, định coi giữ một đạo phòng tuyến cuối cùng.
Nhưng mà không làm nên chuyện gì.
Khi Vô Ngân nắm giữ vạn độc thần công có thể cung cấp liên tục không ngừng khí độc vạn độc thần công mượn thế mà sống, độc tính cao nhất giới hạn.
Rất nhiều tà đạo tà ma nhân sĩ tụ tập ở chỗ này, nghiễm nhiên thành vạn độc thần công thi triển thiên đường.
Mấu chốt nhất là Hy Vô Ngân trong tay nắm một viên hạt châu màu đen.
Vật này tên là Vạn Độc Thiên Châu.
Viễn cổ năm tháng, chư thiên vạn giới ma tu, nườm nượp không ngừng, giết hại thế gian.
Mà một vị kêu Vạn Độc lão nhân tồn tại lại là ma bên trong ma, cả người độc ma công đạt tới đỉnh cao, không có chút nào nhân tính, từng huyết đồ 80.000 dặm, một vực không có một mảng cỏ, hàng tỷ cái sinh mạng gặp thảm độc thủ.
Hành động này cuối cùng chọc giận võ tổ, hắn vượt qua mấy chục cái hư không tinh vực, hạ xuống chư thiên, tìm được vạn độc lão nhân chỗ ẩn thân. Cuối cùng đánh một trận máu nhuộm tinh không, vạn độc lão nhân bị võ tổ một quyền đánh bể, đổ máu tinh không, hình thần câu diện. May là võ tổ cũng không từng ngờ tới vạn độc vết máu mắc một khối đại thế giới, mấy tỷ cư dân bị buộc rời đi. Vậy phương ở toàn bộ vũ trụ cũng có thể gọi là thánh địa tu luyện đại thế giới, từ đây lâm vào là độc, chứng khí vạn năm không tiêu tan. Vạn độc lão nhân sau khi chết, hắn nơi biên soạn vạn độc thần công lưu lạc thế gian, tạo ra được một nhóm lại một phê tuyệt thế độc người, nguy hại thế gian an toàn. Vạn độc thần châu lại là hội tụ vạn độc tinh hoa, nếu như hoàn toàn phong thích, hắc ám cấm hải đem thành địa ngục. Lấy hy vô ngân thực lực, chỉ có thể thi triển vạn một trong hai. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 6724. Đột phá những ràng buộc. Chương 6724, đột phá những ràng buộc. La sinh cổ tộc phía trên bầu trời, mây đen ảm đạm, mặt trời gay gắt bị đen nhánh che giấu, thật giống như thượng cổ ma vân hạ xuống. Phách lối cười âm hiểm tiếng, làm người ta sợ hãi không dứt. Hôm nay, ta liền muốn đạp các ngươi La sinh cổ tộc thi thể, leo lên độc thần ngai vàng. Rất xa huyền chân đảo trên, bí mật bên trong độc phủ. Diệp thần ngồi xếp bằng ở lạnh như băng giường đá trên, rơi vào trạng thái tu luyện. Khác một trạng thái hắn trên đầu trôi lơ lửng nguyện vọng thiên tinh, sau lưng hoàng tuyển đồ quần quần không ngừng. Thí ti tiên khí quấn quanh thể xác. Hắn nắm giữ toàn bộ thần thông cùng pháp thuật, đều là ở trong đầu cưỡi ngựa ngắm hoa. Tám bước phù đồ khí, hủy diệt đạo ấn, nắm giữ kiếm pháp, huyết nguyệt đồ thiên trạm, hồng ngông đại tinh không, luân hồi thánh hồn tiên, thiên tiên cá chép sao, bát quái thiên đan thuật, lục đạo luân hồi pháp vân. Vân. Hắn nắm giữ thần thông từng cái ở trong đầu sắp xếp một lần đến gần đột phá bên mở, hắn phải toàn lực thi triển tất cả thủ đoạn, đánh vào cảnh giới mới. Trừ cái này ra, binh tự quyết, trận tự quyết, đấu tự quyết, đấu đế thiên kiếm trận, hai nạn kiếm trận, nắm giữ kiếm pháp đều ở đây hắn trong ý nghĩ toàn bộ diễn luyện. Trong truyền thuyết không không cảnh giới, tồn tại ở mờ ảo, đản sanh vu hỗn độn, là vô số võ giả cả đời theo đuổi trình độ cao nhất cảnh. Diệp Thần Tử vừa mới bắt đầu thuận tiện lấy này là mục tiêu. Trong đó lại là có hai lần bắt được không không huyền diệu. Như vậy tâm cảnh thấu triệt, trước đó chưa từng có, không cách nào lấy ngôn ngữ kể lể. Thân đồ huyền nhi dành cho hắn phong cách cổ xưa chiếc nhẫn trên, ánh sáng đen long lánh, đột nhiên tinh quang sáng lạ, giống như liên thông vũ trụ và địa phủ cầu. Vậy đạo cầu diễn hóa ra ngút trời lực, cùng tinh thần thông suốt. Diệp Thần trong mắt tràn đầy cương nghị vẻ, cho dù lấy hắn lực một người, ở chư thiên ngôi sao dưới che giấu lộ vẻ được nhỏ bé như vậy, có thể cũng không cách nào làm hao mòn hắn ý chí cùng mũi nhọn. Hắn con ngươi trong đó bất ngờ hiện ra 9 tầng hào quang dị tượng. 9 tầng chỉ là bước đầu tiên. 100 tầng, ngàn tầng. Đếm lấy tính bằng ngàn quang vòng vững vàng thẳng nạm, để cho Diệp Thần cả người lấp lánh rực rỡ, ngồi xếp bằng ở bên trong đập phủ, nhưng thật giống như khai thiên lịch địa bản cổ thần, hỗn độn đều ở dưới chân. Tương truyền trọng đồng người có hai loại. Một loại trong mắt có hai nơi con người, uy vũ phi phàm, có trời xanh đế vương tướng, sẽ thành liền thiên thu nghiệp bá. Ngoài ra một loại chính là có thể hiện hóa ra quan vòng, siêu thoát phàm nhân thế tục cảnh giới, tiến vào đại khí vận phạm vi. Cái gọi là 9 tầng quan vòng, chính là thiên quân dung mạo. Mấy ngàn tầng quan vòng, không người dám muốn này cùng người có tương lai sẽ đạt tới hạng cảnh giới. Diệp Thần từ phong cách cổ xưa trong chiếc nhẫn bắt vậy một đạo cơ duyên, chính là mượn do cái này đạo cơ duyên để hoàn thành sau cùng đột phá. Diệp Thần yên lặng cảm ngộ, thời gian chạy mất. Thời gian, La Sinh đạo chuyện, Huyền Chân lão tổ muốn đi tìm một chút Diệp Thần thương nghị chuyện này. Cuối cùng nhưng ngại vì Diệp Thần đột phá, tạm thời buông tha. Thoáng một cái lại qua mấy ngày. Yên lặng không tiếng động nơi bế quan, đột nhiên bộc phát một đạo kim quang sáng chói. Kim quang kiếp như vậy chói mắt, thậm chí còn Huyền Chân đạo địa mạch vậy sinh ra đồng tình, rung động dao động, chung quanh mấy trăm dặm vùng biển sóng nước sôi trào. Huyền Chân lão tổ cùng một đám thái thượng trưởng lão nhận ra được dị tượng, từ trong cung điện đi ra. Tiếp theo liền thấy vô cùng vĩ đại cảnh tượng. Chỉ gặp động phủ phía trên, ba cây kiếm bay lên trời, chính là Diệp Thần trong cơ thể Long Nguyên Thiên kiếm, Hoang Ma Thiên kiếm cùng Thai Nạn Thiên kiếm. Ba cây kiếm tựa như lấy được vô hình chỉ dẫn, thần thánh ánh sáng bung ra, mỗi người thi triển thần chiêu, kết thành từng đạo trận văn. Vô cùng mênh mông thiên kiếm đại trận, bất ngờ thành hình, dường như muốn đâm rách hư không, nối thẳng thương khung đại trận hạch tâm, tâm trận trung ương, biển máu xen trời, mênh mông xa xưa hơi thở chuyển khắp khắp nơi. Một đạo phong cách cổ xưa mênh mông bóng người bị màu máu bao trùm, từ từ mở hai mắt ra. Toàn thân miếng vảy đi theo hiện ra. Huyết Long gầm thét, kiếm trận nổ tung, mãi mãi bất diệt kiếm quang, ở luân hồi bên bờ hỗn loạn, tràn đầy ác liệt khí sát phạt. Cái này đạo Huyết Long đại trận, sắp nhập vào luân hồi huyết mạch tinh hoa. Võ hư trong không gian, Diệp Thần hồn phách đang không ngừng lớn mạnh. 99 đạo công xưởng, cùng kêu lên ông minh, tựa như đang nên tiếp cái này thế gian vô địch bá chủ. Tất cả loại pháp bảo, thần thông ánh sáng vậy toàn bộ dung nhập vào kiếm trận trong đó, ba cây kiếm hối tụ thành ánh sáng, thông thiên chư địa, chém hết tất cả. Một kiếm này đưa tới đại đạo khiếp sợ, phép tắc nổ ầm, khí vận đưa mắt nhìn. Chưa từng có ai, vậy rất khó có người sau tới. Trước khoảng thời gian Diệp Thần hiểu trận tự quyết, sử dụng ba cây thiên kiếm, bày thành công đại trận. Hôm nay hắn đem cả người pháp bảo thần thông toàn bộ dung vào trong trận, sẽ có loại gì hiệu quả, hắn trong lòng cũng là không biết. Bất quá lúc này xem ra, hiển hóa ra kinh thiên dị tượng kiếm trận, nhất định phải trở thành lóng lánh chư thiên cao nhất thần trận. Kim quang kiếm mang quần quần không ngừng, tuyệt không phải Huyền Chân đạo đầy đất cảm nhận được. Hắc ám cấm hải, cái khác bên trong thế lực cỡ lớn tông chủ, thái thượng trưởng lão, lao tổ cấp nhân vật rối rít ngẩng đầu, thần sắc ngạc nhiên khiếp sợ địa tâm vực, thiên cung chi địa, cổ thành thành chủ, đại thế lực đầu mục cũng theo đó chấn động. Dẫn động thiên đạo đột phá, tự nhiên truyền tới thái thượng thế giới. Vạn cư thần điện tiếp thu thiên địa dị tượng, đổi được hoảng loạn không thôi, mời ra Vũ Hoàng cổ đế tới hội. Vũ Hoàng cổ đế nơi nào không biết Diệp Thần thực lực lại tiến vào tầng thứ mới. Hắn thần sắc căm trầm, ánh mắt lạnh như băng. Thăng nhanh cựu đỉnh đại trận tu sửa tốc độ, lưu lại một câu nói, Vũ Hoàng cổ đế lại lần nữa bế quan. Hắc ám cấm hải chốt sâu, cựu Nhật Minh. Ma tổ Vô Thiên ngồi ở hắc ám ngai vàng nghỉ ngơi. Đột nhiên lúc này, hắn cảm ứng được làm người sợ hãi khí thế, là Diệp Thần. Ma tổ Vô Thiên im lặng không nói. Được, như vậy thứ nhất ta đối thủ lại thêm một cái. Ma tổ Vô Thiên cũng không tức giận đến hắn cái này một cảnh giới, vui giận bất hình vô sắc. Lại có ai có thể chân chính hiểu thấu đáo hắn ý tưởng đâu? Chương 6725, Thiên Châu. Chương 6725, Thiên Châu. Trừ cái này hai nơi chí cao vô thượng tình cảnh ra, nguyện vọng thần giáo, mười đại thiên quân gia tộc cũng cảm nhận được liền thiên địa rung động, vạn vật rực rỡ khí thế. Xem ra, cái này chư thiên vạn giới là càng ngày càng thú vị. Diệp Thần, hy vọng ngươi cuối cùng chớ có để cho ta thất vọng mới được. Thái thượng tiên nữ Linh Chỉ Tám, nàng tay trắng xe nhẹ dậy một phiến linh hoa cánh hoa, nước chảy tung người. Hư không cấm địa một chỗ ngồi khu vực. Ngồi xếp bằng tại cụ tượng hóa cự kình thần thụ phía trên Nhâm Phi Phàm hai lỗ tai rung động, khóe miệng không tự chủ toát ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Xem ra bản cờ này đã bắt đầu tiến vào mấu chốt câu. Kiếm trận dị tượng sau khi biến mất, nơi bế quan trở về bình tĩnh. Huyền Chân lão tổ ngờ tới Diệp Thần đột phá đã kết thúc, vội vàng tiến lên. Không lâu lắm, Diệp Thần từ trong động phủ đi ra, long hành hổ bộ, đôi mắt lấp lánh, trong mắt như có ngũ hành vật chuyển, tinh thần treo, chín tầng trời âm dương đều là hiện trong đó. Chúc mừng luân hồi chi chủ bước vào quá chân cảnh. Huyền Chân lão tổ nụ cười rồi rào, chắp tay nói: "Diệp Thần cũng là tâm tình thật tốt, thà hàn thở dài một phen. Trước đây võ hư cảnh tồn tại, huyền diệu không thể ngửi nổi, đặt mình vào trong đó, thiên nhân hợp nhất, cảm ngộ phi phàm. Diệp Thần nơi dung nhập vào võ giả thần thông pháp bảo, cùng với rất nhiều thiên kiếm, cũng so với trước đó tăng lên một cái nấc thang. Nhập võ hư trước, thần thông có thể phá hủy tinh vực, bổ ra hắc ám huyền hải. Nhập võ hư sau đó, thần thông đản sanh vu hỗn độn, thi triển tại thiên địa, hủy diệt tại vũ trụ. Như vậy diệu dụng, có thể nói lột xác làm tiên nhà thần khí. Mà bước vào quá thật sau đó, tựa như lại hoàn toàn lột xác." Huyền Chân lão tổ vậy kinh ngạc và phần, trước mặt hắn Diệp Thần gần ngay trước mắt, tựa hồ lại xa cuối chân trời. Tinh thần linh niệm lại tăng lên một cái nấc thang. Trầm tư hồi lâu, Huyền Chân lão tổ nói như vậy, "Luân hồi chi chủ, sợ rằng La Sinh cổ tộc cần ngươi trợ giúp." Huyền Chân lão tổ đem ngoại giới sự tình phát sinh từng cái nói tới. Thiên Hy cổ tộc nên đón mới thánh tử, cấu kết ma đạo, Newton chiếm lĩnh La Sinh đảo đại chiến đã bùng nổ mấy ngày, Huyền Chân lão tổ phái người đi trước tra xem. Từ tình báo tới xem, La Sinh cổ tộc tình huống không quá lạc quan ở chỗ này thời gian, La Sinh cổ tộc còn phái người tới Huyền Chân đảo, tìm kiếm Nhâm Phi phàm trợ giúp. Có thể Nhâm Phi phàm đã sớm rời đi nơi đây, không biết tung tích, vô lượng cấp cường giả hành tích nào có như vậy dễ dàng thăm dò đến. Căn cứ Huyền Chân lão tổ mà nói, La Sinh cổ tộc cùng Thiên Hy cổ tộc hai đại thế lực cao tầng kiểm chế lẫn nhau, chỉ còn lại bách gia cảnh võ giả chém giết. La Sinh cổ tộc cũng không kinh tài diễm diễm hàng người, trước kia một mực bị Hy Huyền Thiên đè. Hiện tại lại tới cái độc pháp siêu nhiên Hy Vô Ngân, giống vậy không có phần thắng chút nào. Huyền Chân lão tổ cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp nói, La Sinh cổ tộc đem hy vọng gửi nhờ tại trên mình ngươi, tới hướng ngươi nhờ giúp đỡ, đi chém chết vậy Hy Vô Ngân. Diệp Thần gật đầu, bày tỏ như vậy. Hắn ánh mắt nhìn về phía Huyền Chân đảo xa xa, nơi đó chính là chiến tranh bùng nổ địa phương. Nếu có Nhâm tiền bối tin tức, lập tức thông báo ta. Diệp Thần nói xong, nhanh chóng đi La Sinh đảo chiến trường. La Sinh đảo vốn là ở vào sương mù trong đó, một phiến bí ẩn bí cảnh, làm Diệp Thần biến dạng hư không đổi đến chỗ này, đã thay đổi thiên đẩy trời khí độc trướng, khí trôi lơ lửng ở trên bầu trời, đem cả tòa hòn đảo bao vây, còn cuốn tà ác âm lánh hơi thở. Diệp Thần do nhớ lần trước đi ra, nơi này giống như nhân gian tiên cảnh. Ngắn ngủi ngày giờ liền biến hình dáng. Lòng hắn bên trong động một cái, bước vào cái này phiến trướng khí vây quanh địa vực, ánh mắt xa đạt tới trăm dặm, đến mức bách thảo khô héo, rừng cây sụp đổ, càng có vô số dã thú, linh dược khô héo mà chết, thi thể phân bố mặt đất. Diệp Thần bước vào không bao lâu, vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung trướng khí, tựa như thông linh tính, hóa thành một cái miệng khổng lồ hướng hắn cắn nuốt. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thúc dục trong cơ thể vạn độc thần mạch. Thần mạch lực lượng vọt tới lòng bàn tay, hóa thành một tầng thật cao màn trời, ngăn che ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần vô cùng ít vận dụng vạn độc thần mạch, bởi vì này loại thần mạch lực lượng bằng bạc, lại ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn, nếu như không khống chế xong, độc tố lan tràn, rất có thể hủy diệt một khối thế giới nhỏ. Hôm nay hắn gặp được cái này đầy trời khí độc, liền dự định lấy độc công độc. Hai loại kịch độc gặp nhau, không có nửa điểm tình cảm có thể lưu, bắt đầu điên cuồng chém giết. Vạn độc thần mạch giống như một đầu vô cùng phong phú linh tính cự thú, đến hiện trường thay đổi phương thức tấn công, thể tích bành trướng mấy chục lần, rất miễn cưỡng nuốt lấy trận kia khí độc. Sau đó vạn độc thần mạch tại tiền phương mở đường, những cái kia trướng khí tựa hồ đối với có sợ hãi, rối rít tránh, Diệp Thần như vào chỗ không người. Hắn rốt cuộc lên đảo, đảo bên than xà nằm rất nhiều cổ thi thể, có người mặc áo dài trắng La Sinh tộc nhân, còn có áo quần lỗ lăng người trong ma đạo. Vô số độc trùng chiếm cứ ở những thi thể này trên mình, lại có thể biến đổi màu sắc. Cùng Diệp Thần đến lúc tới, từ đây tứ tán cạn sạch, chỉ để lại trên trăm cái trống rỗng động khô lâu. Diệp Thần sử dụng thai nạn thiên kiếm, quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng giết ra. Hai khí cuồn cuộn, cuộn sạch mở ra, không chút lưu tình đem những côn trùng kia nghiền là bột đối với những thứ này hút máu người thịt kinh tầm đồ, Diệp Thần không có nửa điểm nương tay. Nơi này chiến đấu tựa hồ vậy đưa tới người khác chú ý, cách đó không xa trên ngọn núi, hơn đạo thân ảnh tiếp liền hiện lên, nhưng cái kia đều là tấn công La Sinh đảo kẻ ác tà ma. La Sinh đảo một tên trưởng lão dẫn người cùng bọn họ đối lập, thấy Diệp Thần bóng người, không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết. Luân hồi chi chủ, chúng ta ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng. Nhớ trước bảo đảm tự thân an toàn, những thứ này tà ma ngoại đạo thủ đoạn khó lòng phòng bị, mấu chốt nhất là bầu trời viên kia độc hạt châu, là nơi có độc khí nguồn. Người trưởng lão kia lớn tiếng nhắc nhở Diệp Thần. Diệp Thần lúc này mới ngẩng đầu lên, hết tầm mắt trông về phía xa, luân hồi lực lượng ở trong mắt phun trào, xuyên thủng tầng tầng khói độc. Hắn gặp được một viên hạt châu màu đen, trôi lơ lửng ở giữa không trung, đặt tới thần bí thâm thúy, thả ra liên tục không ngừng khí độc. Hạt châu này nhất định lai lịch phi phàm. Diệp Thần một mắt kết luận hạt châu tính chất. Còn chưa cùng hắn đi trước cha xem, đám người đối diện trong đó, một đạo tiếng cười điên cuồng bất ngờ vang lên. Luân hồi chi chủ, ta có thể trông được ngươi. Diệp Thần ánh mắt híp lại, ngọn núi đối diện trên có một nam tử đang mặt đầy thâm độc nhìn hắn, trên mặt đao xẻo phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Hắn chắc là Huyền Chân lão tổ nói Thiên Hy cổ tộc mới nhậm chức thánh tử. Luân hồi chi chủ, nghe ngươi đánh bại Hy Huyền Tiên, quát lui Thiên Hy cổ tộc, hôm nay ta đây muốn xem ngươi có hay không phá vỡ cái này độc trận biện pháp. Ta có thể trước cùng ngươi nói xong rồi, bốn tiếng bên trong không cách nào phá vỡ, vậy toàn bộ La Sinh đảo cũng sẽ rơi vào hoàn toàn hắc ám. Hy Vô Ngân giọng của ông cực kỳ phách lối, sau khi nói xong hắn liền rút người ra lui về phía sau, khói độc lần nữa tràn ngập. U ám âm lãnh hơi thở từ trên trời hạ xuống, Diệp Thần tâm niệm vừa động, thuấn di nửa dặm, khổng lồ khí độc túi bao phủ hắn mới vừa vị trí đứng. Cái này khí độc túi do hắc vụ biến hóa thành, mỗi một tia hắc vụ đều tựa như từ trong địa ngục rút ra, u ám cực kỳ đổi thành thân xác thực lực hơi yếu người, ở u ám hắc phủ xuống trong mắt, chỉ sợ cũng đã bị khí độc mặc thể, thân tiêu đạo vẫn. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bằng chương 6726. Khủng bố hình ảnh. Chương 6726, khủng bố hình ảnh. Diệp Thần bàn tay vung lên, thả ra thiên tiên cá chép sao, từng cái tản ra thuần khiết tia sáng thiên tiên cá chép xung ra, xua tan trung quanh độc vật. Nhìn không rõ lắm xương mù trong đó, dòng nước ngầm phun trào, phản phất có chỉ ánh mắt tàn bạo đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hừ, tự tìm cái chết. Diệp Thần một bước bước ra, Long Nguyên Tiên kiếm phát ra thanh khiếu long ngâm, bay lên ra, Bài Sơn đảo hải kiếm khí đi về trước nghiền ép. Khí độc vờn quanh hơn một giây, người chết cũng chỉ càng nhiều. Diệp Thần nắm chặt Long Nguyên thiên kiếm nơi tay, sau lưng cự long hư ảnh chiếm cứ, thiên thiên vạn vạn đao kiếm hư ảnh từng tầng một bảy, lộng lẫy phi phàm, vô cùng vĩ đại. Thuộc về duy nhất luân hồi chi chủ khí thế, vào thời khắc này rung động mở hết đối diện trên ngọn núi, độc vật bảo vệ trận tà đạo người trong có chút kinh ngạc. Rất nhanh, bọn họ sắc mặt cũng biến, bởi vì Diệp Thần cũng không phải là ước chừng dùng hết kiếm pháp. Phạm Thiên thần công, trận tự quyết. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, trong tay sấm sét cuộn cuộn, càng ngày càng khỏe hào phóng, hắn cách hư không đẩy về phía trước, nhất thời vô cùng đáng sợ chiếm đoạt lực lượng bộc phát ra. Theo hắc động sụp đổ, xa xa hiện ra giống nhau đổ sộ vòng xoáy lớn. Trận tự quyết, bao la vạn vật. Lỗ xoáy đen phơi bày ra cực kỳ thâm thúy màu sắc, mang viễn cổ bao la hơi thở, hào hùng kiếm khí từ hắc động xung ra, tựa như sóng thần sôi trào, đánh tà đạo người trong trở tay không kịp. Biến dạng hư không trong hắc động, kiếm khí ngang dọc, ước chừng ngay lập tức tới giữa, đối diện trên ngọn núi tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt đều là bị cuồng bạo kiếm khí biến dạng thân thể, hình thần câu diện. Không ít người bắt đầu đi bên trong đảo chạy trốn, định tránh thoát kiếm khí bao vây. Nhưng mà như cũng bị xé thành mảnh vỡ. Máu tanh lan tràn, khí độc khắp cả người tà đạo người trong, liền trước trên mình cổ trùng, binh khí toàn bộ bể tan cảnh. Mấy ngàn tên tà đạo tu sĩ thời gian đảo mắt liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Chạy mau à. Có người hô to đối diện trên ngọn núi La Sinh cổ tộc chiến sĩ chính là hoàn toàn rung động, bọn họ chưa bao giờ gặp qua máu tanh như vậy bạo lực ngược sát thủ đoạn. Những người đó cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tà đạo tu sĩ, bình thường làm hại bốn phương, không người dám ngăn cản. Lại như vậy bị Diệp Thần cho một kiếm đánh giết. Diệp Thần thu hồi Long Nguyên Thiên kiếm, giơ tay lên nhẹ nhàng lau một cái, hư không hắc động biến mất không gặp. Một số ít tà đạo người trong kêu thảm chạy về bên trong đảo, là Diệp Thần cố ý làm. Hắn muốn cho tin tức lan rộng ra ngoài, chế tạo khủng hoảng. La Sinh cổ tộc mấy tên trưởng lao trước tiên người tới, vô cùng kính sợ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cũng không có ý thu tay, hắn cuộc đời này hận nhất chính là những cái kia sử dụng tà ma ngoại đạo, độc ám pháp môn tu sĩ. Ngẩng đầu ngắm nhìn chân trời hắc vụ chỗ sâu viên kia vạn độc thiên châu, Diệp Thần đem trận tự quyết thúc dục đến mức tận cùng, một cái lại một cái hư không vòng xoáy phô triển ra, giống như hoa sen nở rộ, u tịch mất đi đầy khắp núi đồi, tà đạo tu sĩ thịt vụn máu tươi bị trận chữ tiết hút dậy tụ lại, phía trên bầu trời không ngừng đè ép lôi kéo, cuối cùng dung hợp thành một phiến màn trời màu máu. Thiên mạc chóp đỉnh, là từng hạt tròn tràn đầy kinh hoàng, hối hận cùng với cầu xin tha thứ đầu lâu. Treo thật cao ở trên trời màu máu bình phong che chở, ở hư không hắc động xua tan bộ phận khí độc sau đó, hoàn chỉnh hiện ra ở La Sinh đảo bầu trời đậm đà mùi máu tanh bay tản ra tới, căn bản không cách nào ngăn cản. La Sinh đảo các nơi có người chạy trốn, có người đuổi giết, nhưng là lúc này cũng không hẹn mà cùng dừng bước. Hắc vụ xua tan quang minh hiện ra, nhưng là tiếp theo mà đến nhưng lại như là cùng ngày tận thế vậy màu máu cảnh tượng. La Sinh cổ tộc các chiến sĩ ngây ngẩn. Ta đạo người trong chính là ra đầu tê dại. Những cái kia treo ở giữa không trung đầu lâu, không phải là cùng bọn họ cùng tới đốt giết cướp bóc ma tu sao? Vì sao hiện tại đầu lìa khỏi xác, thê thảm không nỡ nhìn? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? U ám rừng rậm chỗ sâu, Hy Vô Ngân dừng bước lại, miệng to thở hổn hển. Hắn quay đầu nhìn về vậy mảnh màu máu đại dương, trong mắt như cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Mới vừa thả ra lời độc gác sau đó, hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ bó tay chịu trói. Cho dù đối phương độc thủ, hắn cũng có lòng tin lợi dụng vạn độc thiên châu khói độc ngăn lại đối phương. Có thể sự thật thường thường chuyện cùng mong muốn. Nếu không phải hắn vận dụng ngàn dặm ẩn trốn ma vân, lúc này chỉ sợ cũng biến thành một bãi máu đen. Cái này luân hồi chi chủ thực lực quá khủng bố, xem ra chỉ có thể dùng trí, không thể chống cự. Chờ ta vạn độc thiên châu ngưng luyện thành hình, nhận ngươi có kiếm pháp gì đều không cách nào ngăn trở. Hy Vô Ngân cắn răng một cái, lại lần nữa trốn vào trong bóng tối. Hắn cổ động Thiên Hy cổ tộc tấn công La Sinh đảo, mang đến một đám tà ma quỷ đạo, cũng không chỉ là vì chủng tộc chiến tranh. Trọng yếu hơn chính là vậy vạn độc thiên châu hút lấy linh vận, chỉ có đầy đủ chất dinh dưỡng mới có thể làm cho vạn độc thiên châu rèn luyện thành hình đợi hắn hấp thu độc châu, bách ra cảnh trong khoảng đêm không địch thủ. Cùng lúc đó, chiến trường bên trong, luân hồi chi chủ, lại là ngươi. Ác đấu chiến trường trong đó, một đạo kinh hai tiếng vang lên, đó là Thiên Hy cổ tộc một tên trưởng lão. Hắn thấy như vậy cảnh tượng, tại chỗ khiếp sợ. Máu này lưu ngàn dặm khủng bố hình ảnh, là mỗi cái nhân tâm đầu rung động. Duy chỉ có ở chân trời màn trời màu máu hơi run run, bỏ ra liền mưa máu, rơi vào thời khắc này yên tĩnh La Sinh đảo trên. La Lân Sinh dẫn quân liều chết chống cự Thiên Hy cổ tộc, tuyết mưa bay xuống đến hắn trên khôi giáp, hắn cũng không từng lau chùi phân nữa. Chỉ là âm thầm nắm chặt quả đấm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tại Thiên Quân cấp cường giả đều không cách nào ra tay can dự, hai bên rơi vào vi diệu thăng bằng dưới trạng thái, luân hồi chi chủ đến, có lẽ có thể ảnh hưởng nguyên cuộc chiến tranh thế đi hai đại cổ tộc bên trong, vậy người có kiến thức rộng, nhận ra Diệp Thần sử dụng trận tự quyết. Bọn họ không phải kinh ngạc tại Diệp Thần là từ nơi nào học được, mà là xúc động người này thiên phú.